Ừ, chỗ đó đang phá bỏ và rời đi nơi khác, hôm trước cùng ngày hôm qua đã chết nhiều cái người, không phải máy ủi đất không hiểu thấu đem công nhân đẻ chết, ngay cả có người đần độn, u mê theo phế trên lầu đến rơi xuống. Tú Tú vỗ lồng ngực của mình, lộ ra rất sợ sợ, buổi sáng hôm nay lại chết một cái bảo vệ môi trường công nhân, nghe nói một đại nam nhân thi thể co lại thành không đến một mét, trời ơi. La Thành thân thể rồi đột nhiên cứng ngắc lại thoáng một phát, Tú Tú sẽ đem loại sự tình này trở thành dọa người sự kiện quỷ dị, nhưng hắn hiểu được cái kia đại biểu cho cái gì. Chương 31, xuất kích. La Thành ca, làm sao vậy? Tú Tú đã nhận ra La Thành dị thường. Không có việc gì. La Thành lắc đầu, sau đó rời đi chủ đề, các ngươi tỷ muội cảm tình rất tốt a bốn. Ta 10 tuổi thời điểm sẽ không có cha mẹ, nhiều năm như vậy tỷ muội chúng ta một mực sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình đương nhiên được rồi. Tú Tú cười nói, tuy nhiên nàng nói rất đúng một kiện lòng chua xót chuyện cũ, nhưng trên mặt tìm không thấy bất luận cái gì bi thương biểu lộ. Có lẽ, bởi vì là tỷ tỷ, cũng bởi vì muốn gánh lấy sinh hoạt trọng trách, cố gắng chiếu cố muội muội, nếm cả sinh hoạt gian khổ, lại mềm mại tâm cũng sẽ trở nên cứng rắn đứng lên. Người tên là gì? La Thành nhẹ giọng hỏi, lòng của hắn bị xúc động rồi, bởi vì hắn cũng là một đứa cô nhi. Ta là Trịnh Tú. Muội muội của ngươi đâu này? Gọi Trịnh Nhã. Ừ. Ngươi bao nhiêu đi ra công tác hay sao? La Thành cười cười, cùng một cái cờ tờ vờ xô ép pha tiểu thư đàm phán loại này đứng đắn chủ đề, bao nhiêu có chút buồn cười, nhưng hắn xác thực muốn biết. Năm trước, Tú Tú thấp giọng nói, phụ mẫu ta gặp tai nạn xe cộ về sau, công ty bảo hiểm cùng gây chuyện người tổng cộng bồi thường 15 vạn, năm trước đều đã xài hết rồi, không có biện pháp, ta chỉ tốt. 15 vạn kim viên bản. La Thành có chút giật mình. Ừ. Các ngươi cũng thật là tiêu tiền như nước đấy. La Thành lắc đầu, 15 vạn kim viên bản cũng không phải là số lượng nhỏ, nhớ rõ hắn lên đại học lúc lần thứ nhất nếm thử làm việc ngoài giờ, vất vả khổ cực làm một tháng cũng không quá đáng hơn 400 kim viên bản mà thôi. Không phải. Tú Tú cắn bờ môi của mình, trong mắt đột nhiên lộ ra hận ý, tiền đều tại ta thúc thúc chỗ đó. Thúc thúc của ngươi? Ừ, lúc ấy thúc thúc ta thành chúng ta người giám hộ, pháp viện trực tiếp đem bồi thường khoản cho hắn. Hắn không quản các ngươi rồi hả? 3 năm trước đây hắn cho chúng ta lưu lại 1 vạn kim viên bản, sau đó mang theo vợ của hắn, hải tử đi Tây Châu, lại sau đó sẽ không có liên hệ rồi. Tú Tú giơ tay lên, long liễu long thái dương tóc, vừa rồi trong mắt hận ý đã biến mất, đổi lại của một đạm mạc biểu lộ. Ngược lại là tự mình chiếm lấy, đáng tiếc khác nhau không lớn. La Thành dùng nghĩa mai khẩu khí nói ra, một phân tiền không cho các ngươi, có lẽ phán tử hình, cho các ngươi lưu 1 vạn, bất quá là chết chỉ hoãn mà thôi. Đi thì đi a, không có hắn, tỷ muội chúng ta cũng có thể sống rất khá. Tú Tú khẽ cười nói. Không trò chuyện những thứ này. La Thành nói, đi chút mấy bài hát, nhẹ nhõm thoáng một phát. Tốt lắm. Tú Tú đứng dậy đi đến chút ca trước sân khấu, bởi vì La Thành cho nàng để lại rất sâu ấn tượng, cho nên hắn vẫn như cũ nhớ rõ La Thành đích thói quen, chọn mấy đầu kinh điển lão ca, sau đó lại ngồi trở lại đến, đem một cái mịp rộ phồn đưa cho La Thành. Ngươi hát, ta nghe. La Thành đem mịp rộ phồn vứt qua một bên. Tú Tú cầm lấy chén rượu, hướng La Thành ý bảo, hai người đụng phải hạ chén, đều uống một hơi cạn sạch. Kỳ thật La Thành cũng không thích đến cờ tờ vờ cho hết thời gian, hắn muốn chỉ là một loại có người cùng cảm giác, hai người khi thì đơn ca, khi thì hợp sướng, mệt thì nghỉ ngơi một lát, trò chuyện một ít không quan hệ lời ong tiếng ve, thời gian trôi qua nhanh chóng. Đột nhiên, cửa bị gõ, nhân viên phục vụ tham tiến nửa người, cùng cười nói, tiên sinh, đã đến giờ rồi, muốn thêm giờ sao? Tú Tú vừa muốn nói chuyện, La Thành vượt lên trước khoát tay áo, không thêm rồi. La Thành ca, sớm như vậy muốn đi? Ta còn không có. Tú Tú có chút kỳ quái, nói còn chưa dứt lời, lập tức tỉnh ngộ chính mình đằng sau có chút không ổn, vội vàng im lặng. Không sao cả. La Thành cười hì hì nhìn xem gương mặt có chút phiếm hồng Tú Tú, không có ngủ cùng ta phải không rất là tiếc nuối. La Thành ca. Tú Tú oán trách kêu lên, sắc mặt của nàng đỏ hơn. Được rồi, ta nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, đem điện thoại số cho ta, 2 ngày nữa tìm ngươi. La Thành nói. Ai hứa hẹn ngươi rồi nha? Tú Tú nhịn không được đối với La Thành lật lên bạch nhãn, bất quá nàng vẫn là đem điện thoại đem ra, điện thoại của ngươi số đâu này? Ta không có điện thoại. La Thành nói, ngươi nói đi, ta có thể nhớ rõ ở. Đầu năm nay không có điện thoại còn thế nào sống? Tú Tú biểu lộ ra có chút cổ quái, nàng cho rằng La Thành không muốn nói cho nàng biết dãy số. Ta thật không có điện thoại. La Thành rất nghiêm túc nói ra, ừ. 2 ngày nữa đi mua cái, sau đó cái thứ nhất nói cho ngươi biết, được không? Tú Tú nở nụ cười, sau đó đem số di động của mình nói cho La Thành, hỏi tiếp, La Thành ca, sớm như vậy liền đi, có phải hay không có việc gấp? Đúng vậy a. La Thành nhẹ gật đầu. Tú Tú trong nội tâm cả kinh, điện thoại đều thiếu một ít thất thủ rơi trên mặt đất, bởi vì ngay tại La Thành gật đầu lập tức. Nàng đột nhiên phát hiện La Thành đáy mắt ở chỗ sâu trong trôi qua một vòng làm lòng người sợ dễ mang, vì che giấu chính mình, nàng vội vàng túi lầu xuống. La Thành không có phát giác, tâm tư của hắn đã bay đến địa phương khác. Ra cờ tờ vờ, La Thành tùy tiện đánh cho cái xe, thẳng đến sông lớn lộ phi đi, không sai, hắn quả thật có việc gấp. Đối với chính mình tương lai đường, La Thành có một cái rất hình tượng ví von, hắn ở đây thi chạy, cùng địch nhân thi chạy, cũng đang cùng mình người thi chạy, người phía trước là vì nhanh hơn, tốt hơn lớn mạnh chính mình, người kia là vì không bị đấu đá, cũng bởi vì này hắn phải bảo trì vượt lên đầu vị trí, tất cả quấy nhiều đến hắn đấy, hắn đều không chút lựa chọn hủy diệt. Một người trưởng thành thi thể sẽ co lại thành hài đồng lớn nhỏ, loại hiện tượng này có lẽ tại phản vật chất tánh mạng thẩm thấu hậu kỳ xuất hiện, đã đến xâm lấn chiến bắt đầu, mới trở nên nhìn mãi quen mắt. Nói cách khác, tiềm phục tại sông lớn lộ kẻ ký sinh, hấp thu năng lượng phương thức là cường đại dị thường đấy, La Thành không dám tưởng tượng, nếu như cho nó mấy năm thời gian, nó sẽ trở thành một cỡ nào đối thủ cường đại. Trên thực tế, cho dù giờ này khắc này, thực lực của đối phương cũng sẽ không so với hắn chênh lệch, ít nhất tại tiến hóa nhất dài phía trên. Nhưng là, La Thành minh bạch, chính mình không có khả năng chờ đợi, càng không thể lùi bước. Hắn muốn bắt được năng lượng, phải căn cứ thẩm phán thiên sứ cung cấp tư liệu, ở đằng kia chút ít kẻ ký sinh mới bắt đầu xuất hiện nơi tiến hành săn giết, bất quá, trong tư liệu ghi lại mới bắt đầu phương vị cũng không phải kẻ ký sinh sinh ra đời địa phương, ở trước đó, phản vật chất tánh mạng đã thành công ký sinh rồi, cũng đã làm một sự tình. Xâm lấn chiến buộc phát về sau, chính phủ liên bang tại trong một thời gian ngắn mất đi khống chế, toàn bộ thế giới lâm vào từng người tự chiến hoàn cảnh, văn minh bị phá hủy hơn phân nửa, nguyên thủy tư liệu cũng thất lạc không ít, làm con người rốt cục phải biết chiến tranh chân tướng lúc, đã qua vài thập niên, một lần nữa nhớ lại lần thứ nhất xâm lấn chiến buộc phát trước sau sự kiện, độ khó vô cùng phi thường lớn. Cho nên thẩm phán thiên sứ tư liệu là tự nhiên mình hạ độ, chỉ nhớ rõ một ít đối với nhân loại tạo thành tổn thất thảm trọng sự kiện, tỉ như xâm lấn chiến sơ kỳ kẻ ký sinh đại bản doanh Khải Minh thành phố là thế nào tốt sinh ra đời đấy, Tây Châu hạ dị sĩ ẩn thành phố thảm án, Trung Châu y sở ta buôn bạo loạn ý vị này, La Thành năng lượng nơi phát ra đồng dạng có hạn. Mà cái kia tiềm phục tại sông lớn lộ kẻ ký sinh, ưu thế nếu so với La Thành lớn, Thiên Hải thành phố tuy nhiên không tính lớn thành thị, nhưng là có hơn 100 vạn người, đối với kẻ ký sinh mà nói, nhân loại là đồ ăn, nơi đây khắp nơi đều có đồ ăn. Càng mấu chốt chính là, tại chủ vật chất thế giới khắp nơi xung đi lại chủ vật chất năng lượng, cho dù cái kia kẻ ký sinh không hại người, hô hấp không khí, nên đón ánh mặt trời chiếu, đồng dạng có thể hấp thu năng lượng, chẳng qua là tốc độ nhanh chậm có chỗ khác nhau. Nếu như hiện tại hắn đánh không thắng, như vậy tương lai hắn càng đánh không thắng. Gặp phải cực lớn nguy cơ, La Thành sắc mặt rất nghiêm trọng, khai ra thuê lái xe gặp La Thành thần sắc bất thường, không có nói nhiều, chỉ ngoan ngoãn lái xe của mình. La Thành lộ ra cười khổ, hiện tại thì đến được tiến hóa nhất giai, nhưng lại có được khác bình thường năng lượng cường đại hấp thu phương thức, đến xâm lấn chiến buộc phát về sau, cái kia có được đáng sợ tiềm lực kẻ ký sinh tạo thành nguy hại là khó có thể tưởng tượng đấy, vì cái gì trí não cho tới bây giờ không có đề cập qua. La Thành trong đầu hồi tưởng đến, mấy năm gần đây cần phải chú ý sự tình, cần hoàn thành nhiệm vụ hắn đều có xem, sắp thực không có, chẳng lẽ nói cái kia kẻ ký sinh bởi vì một lần nào đó sự kiện ngoại ý muốn tử vong, rất không có khả năng a. Nếu như mình phỏng đoán là chính xác, hắn cái gì cũng không làm, cái kia kẻ ký sinh chính mình sẽ gặp biến mất tại lịch sử sông dài ở bên trong, hiện tại không phải muốn động thủ, thắng còn dễ nói, vạn nhất thua. La Thành thiếu một ít muốn thay đổi chủ ý, nhưng cuối cùng vẫn là buông tha cho, vận mệnh thứ này hay vẫn là khống chế tại trong tay mình tốt. Xe taxi đã tới chỗ mục đích, La Thành thanh toán tiền xe, chậm rãi thò ra thân, quét mắt bốn phía. Sông lớn lộ thuộc về Thiên Hải thành phố cải tạo khu. Nhìn không tới người đi đường, khắp nơi đều là phế tích, phải phía trước 30m xa xa một tòa tàn phá nhà lầu tại phế tích trong đặc biệt dễ làm người khác chú ý, địa phương khác đều hủy đi đã xong, duy chỉ có chỗ đó hủy đi một nửa, hẳn là liên tiếp đã chết người về sau, phá bỏ và rời đi nơi khác lúc này không thể không tạm dừng công tác. La Thành tâm tình nhẹ nhõm đi một tí. Cái kia kẻ ký sinh thẩm thấu tới thời gian khả năng rất ngắn, cùng thân thể độ dung hợp không cao, phán đoán của hắn là có căn cứ đấy, dùng hắc ám gào thét làm ví dụ, bọn hắn hoàn toàn thích ứng xã hội loài người, cũng học xong cùng nhân loại giao tiếp. Cũng giấu ở nhân loại chính giữa, thẳng đến chiến tranh bộc phát mới lộ ra bộ mặt thật, địch nhân như vậy mới đáng sợ. Cái kia kẻ ký sinh thân thể hẳn là phế trong lầu là một loại cư dân, ký sinh không lâu sau, nó đối với chung quanh bảo trì độ cao cảnh giác, lại không rõ như thế nào và những người khác giao tiếp, cho nên nó muốn tránh tại một cái tương đối nhỏ hẹp, tương đối quen thuộc trong hoàn cảnh, nói thí dụ như, thân thể của nó nguyên lai ra. Như vậy phá bỏ và rời đi nơi khác công nhân ngoài ý muốn chết thảm thì có giải thích, bọn hắn uy hiếp được kẻ ký sinh, về phần giết chết cái kia công nhân vệ sinh, là vì kẻ ký sinh bức thiết cần năng lượng. Bất quá, tại giữa ban ngày thần không biết quỷ không hay giết người, năng lực của nó thuộc tính 89/10 am hiểu tinh thần công kích. Nghĩ lại, cái kia kẻ ký sinh thẩm thấu tới thời gian rất ngắn, liền đã có được như vậy lực lượng cường đại, La Thành vì quyết định của mình cảm thấy may mắn, hiện tại hắn còn có thể có sức liều mạng, nếu như muộn cái 10 ngày nửa tháng lại đến, kết quả của hắn sẽ là cái gì? Quay đầu lại nhìn thoáng qua, xe taxi ngọn đèn đã biến mất ở phương xa, La Thành nhấc chân chậm rãi hướng phế lầu đi đến, nếu hắn phỏng đoán là chính xác, như vậy hắn phần thắng sẽ trên diện rộng tăng lên. Thả ra tinh thần công kích kẻ ký sinh a, hắc hắc. Chương 32, xuyên biệt. Ma ký sinh vật tinh thần công kích tuy đáng sợ, nhưng La Thành đã đem tinh thần thuộc tính đề cao đã đến 50, căn cứ trí não giải thích, nếu như ma ký sinh vật tinh thần thuộc tính lớn hơn La Thành, sẽ đối với La Thành tạo thành nhất định ảnh hưởng, đạt tới bội số, tinh thần công kích sẽ tạo thành tổn thương, đạt tới gấp 3, tổn thương sẽ trở nên rất nguy hiểm, vượt qua gấp 3, La Thành đem ở vào sống còn hoàn cảnh. Nếu như cái kia ma ký sinh vật tinh thần thuộc tính là La Thành 5-6 lần, cái kia La Thành tuyệt đối là hữu tử vô sinh đấy. Hơn nữa ngay cả chạy trốn đều khó có khả năng. Bất quá, phản vật chất cánh mạng thẩm thấu giờ mới bắt đầu, hung danh rõ ràng hắc ám gào thét thành viên, thậm chí ngay cả tiến hóa đặc thù cũng không có xuất hiện, đã bị toàn bộ giết chết, La Thành suy đoán, cái kia ma ký sinh vật thực lực cho dù cường thịnh trở lại, cũng sẽ không vượt qua tiến hóa cấp 2, nhiều nhất là khả năng có đặc thù thủ đoạn công kích. Gió đêm rền vang, La Thành chậm rãi hướng phế lầu đi đến, lúc này, hai hàng tại dưới ánh trăng rõ ràng có thể thấy được chữ to nhảy vào tầm mắt của hắn. Bên trái viết là: phản đối phá bỏ và rời đi nơi khác chính là phản đối chính phủ. Bên phải ghi chính là, phản đối chính phủ tuyệt không có kết cục tốt. Cái này, đủ đi Vũ. Tuy nhiên không biết phụ cận công trình là do người nào chịu trách nhiệm đấy, nhưng theo hai hàng chữ lớn lên, La Thành biết rõ sau lưng lão bản rất có thể là một cái ở Thiên Hải thị phiên thủ vi Vân Phúc thủ vi Vũ đại nhân vật, khí phách ngút trời. Chẳng lẽ, cái kia ma ký sinh vật sở dĩ tiêu diệt tại chiều dài của lịch sử ở bên trong, không có để lại bất luận cái gì tư liệu, chính là phá bỏ và rời đi nơi khác lúc nãy kết tác. La Thành biết mình ý tưởng rất hoặc kê, có thể lại buộc lòng phải cái phương hướng này nghĩ, trừ lần đó ra, còn có cái khác hợp lý giải thích sao? Mười mấy giây đồng hồ về sau, La Thành đã đi vào một cái đơn nguyên, đạp trên chất đầy gạch đá mảnh vụn thang lầu, hướng lên đi đến, hắn không có tận lực che giấu cái gì, tiếng bước chân tại trong bóng đêm chậm rãi nhộn nhạo mở đi ra. Đi thẳng lên sân thượng, gặp chờ mong sự tình thủy chung không có phát sinh, La Thành có chút nhăn lại lông mày, mũi chân tại gạch đá sỏi trong gảy nhẹ, một cây hơn một xích thép lăn lộn bay ra ngoài, đánh lên vách tường, lại dọc theo thang lầu hướng phía dưới lăn xuống, lưu lại một liên tục tiếng vang. Lúc này đây, tổng nên nghe a. Đến, nhanh lên tới đây. Nơi này có đồ ăn. Chẳng qua là La Thành cũng không có làm đồ ăn giác ngộ, hắn lười biếng ngồi ở một cái vứt đi thùng nhựa lên, theo trong túi áo móc ra hộp thuốc lá, ước lượng, lại chậm rãi rút ra một cây nhang yên, thuốc, ngậm lên môi. Một phút đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ trôi qua, cây nhang kia yên thuốc đã còn lại một nửa, chung quanh hay vẫn là yên tĩnh. La Thành một chút cũng không đổi, dù sao hắn bây giờ là một cái không nhà để về người, không có người nào lo lắng hắn, không có người nào ngóng trông hắn, chờ hắn, cho dù ở chỗ này ngồi trên ba ngày ba đêm, hắn cũng không thành vấn đề. Nổ ra một điếu thuốc khí, La Thành ánh mắt theo bước lên sương mù phiêu hướng bầu trời đêm, đột nhiên, trước mắt tối sầm lại, ngay sau đó một thanh âm truyền vào trong óc, "La Thành, đứng lên, nên rời giường, hôm nay là đưa tin thời gian, ngươi như thế nào còn ngủ nướng?" Ngay tại đang lúc mà mịt, một tay bắt được lỗ tai của hắn, La Thành mạnh mà trở mình ngồi dậy, tay trái thò ra chế trụ cổ tay của đối phương, nắm tay phải liền muốn hướng đối phương mặt oanh đi qua, mà khi hắn nhìn thấy đối phương tướng mạo lúc, cả người đều ngây dại. Không dài không ngắn tóc xóa bay, trên trán giữ lại tinh tế và tú khí lưu hải, kiểu tóc, một đôi mắt hạnh vừa đen vừa sáng. Xinh đẹp dưới mũi là một đôi khêu gợi môi mỏng. Gương mặt này, người này, từng lại để cho hắn si mê, lại để cho hắn yêu, hắn thậm chí có thể tùy thời giao ra bản thân tất cả, trong trí nhớ đoạn ngắn mỗi một lần thổi qua trong óc, đều lại để cho hắn cảm nhận được từng trận như tê liệt đau nhức. La Thành, ngươi làm đau ta. Cô bé kia lộ ra đau đớn biểu lộ. Tuyệt nhi. Như thế nào? Là ngươi. La Thành thanh âm đang run rẩy lấy, đọc nhấn rõ từng chữ cũng dị thường khó khăn. Không phải ta, sẽ là ai? Cô bé kia giận dữ, ngươi hy vọng ai xuất hiện ở trong phòng của ngươi? Gian phòng của ta. La Thành nhìn quét bốn phía, lại một lần nữa ngây ra như phỗng. Dưới thân là một tờ kiểu cũ gỗ chất phản, đầu giường trên kệ sơn hồng nhanh bị sạch sẽ, lộ ra màu trắng bạc luôn quản. Cửa sổ bên cạnh bày đặt một tờ tiểu bàn máy tính, trên bàn là một máy thu kệ màn hình, kỳ thật liền bàn máy tính ở bên trong, đều là La Thành theo một cái tiệm internet lão bản chỗ đó làm đến đào thải hàng, thêm cùng một chỗ chỉ có 200 kim viên bản, máy móc phối trí tự nhiên có thể nghĩ rồi. Vách tường khác một bên tủ quần áo ngược lại là rất tốt, mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa. Có thể mở ra bên trong chỉ có đáng thương mấy bộ y phục. Không sai, đây đúng là La Thành gian phòng, bất quá muốn thêm một cái đằng trước khái niệm, trước đây thật lâu. La Thành cùng Tuệ Nhi từ khi bắt đầu biết chuyện liền sinh hoạt ở cô nhi viện ở bên trong, theo tuổi tăng trưởng, bọn hắn càng ngày càng không thích cái chỗ kia rồi, cô nhi viện bản thân là không có tài sản đấy, toàn bộ nhờ chính phủ liên bang chi, cấp phát tiền cùng xã hội viện trợ, vì biểu đạt cảm ơn, hoặc là làm ra thích hợp đáp lại, tiếp nhận từ thiện về sau, cô nhi viện thường xuyên sẽ cử hành một hồi hoạt động, nói trắng ra là chính là lại để cho các cô nhi toàn bộ đứng ra, chờ đợi quan lại quên quý kiểm duyệt. Giống nhau gạo dưỡng trăm dạng người, có người giao hoàn từ thiện về sau, dáng dấp thả rất thấp, chạy một vòng nhìn một cái, trò chuyện hơn mấy câu đã đi, có người tức thì rất cao ngạo, khoa tay múa chân, tựa hồ nộp tiền hắn chính là các cô nhi đại gia rồi, mà La Thành sợ nhất là đồng tình tâm tràn lan người, cái này hay đáng thương a, cái kia thực làm cho đau lòng người a, mỗi lần gặp lúc này La Thành cảm giác tựu đến toàn thân không được tự nhiên, cường giả mới có tư cách đồng tình kẻ yếu, đang tiếp thụ đồng tình đồng thời, La Thành cũng nhận được một cái tuyệt không muốn định vị. Tuệ Nhi trải qua càng hiểm ác hơn. Nàng tướng mạo xinh đẹp động lòng người, dáng người cao gầy, làn da chân mềm trắng nõn, là cô nhi viện bọn nhỏ công chúa, thường xuyên có chút ánh mắt không có hảo ý rơi vào trên người nàng. Vừa nộp từ thiện, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, lại không cần cô nhi viện lấy tiền, tổng không thể cự tuyệt ta. Yêu cầu Tuệ Nhi ngồi tại bên người, rất quan tâm sờ sờ tóc, vỗ vỗ bả vai ngược lại là chuyện nhỏ, nhưng không ít người uống vào liền lộ ra nguyên hình rồi, hoa, xem cái này bàn tay nhỏ bé thật trắng, dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da? Không có cái gì. Thiên sinh lệ chất A6. Sinh hoạt như thế nào đây? Học tập như thế nào đây? Đúng rồi, trong nhà có đứa bé đang muốn tìm thầy giáo dạy kèm tại ra đâu rồi, tới hay không? Đãi. Ngộ theo yêu, ngươi nói bao nhiêu liền là bao nhiêu. Dùng tư chất của ngươi, nghiệp bình thường trường học thật là đáng tiếc, khí kịch học viện có nghĩ là muốn đây. Điện ảnh học viện đâu này? Chỉ cần ngươi muốn đi, bao tại trên người của ta. Thậm chí, trực tiếp động thủ động cước, dù sao cho dù nháo ra chuyện cũng có thể dùng say rượu thất thố giải thích. Tuệ Nhi vô cùng thông minh, đương nhiên biết rõ ý của tùy ông không phải ở rượu, có dụng ý khác. Là có ý gì, cho nên, nàng phải ly khai cô nhi viện ý niệm trong đầu so La Thành càng kiên quyết, cũng cho nên, nàng thường xuyên đối với La Thành nói, chúng ta về sau nhất định phải làm kẻ có tiền, nhất định phải hạnh phúc. La Thành kỳ thi đại học về sau, cùng Tuệ Nhi cùng một chỗ đã đi ra cô nhi viện, cái này mới có bọn hắn từng đã là ra. La Thành, ngươi làm sao vậy? Gặp La Thành giống như pho tượng giống như ngốc ngồi ở chỗ kia, Tuệ Nhi cảm thấy rất kỳ quái. Nước mắt, đột nhiên khống chế không nổi rồi, tràn mi mà ra, La Thành mạnh mà ôm lấy Tuệ Nhi, trong miệng phát ra trầm thấp giống như sói tru giống như nước nở nghẹn ngào âm thanh. Hắn từng bao nhiêu lần hướng bầu trời đêm cầu nguyện, cầu xin trời xanh đem Tuệ Nhi trả lại cho hắn, hắn nguyện ý giao ra cái gì một cái giá lớn, cho dù tánh mạng trở nên giống như ánh nến bình thường ngắn ngủi, thoáng qua tức diệt, hắn cũng không hối hận, hiện tại tất cả trở thành sự thật, tất cả lý trí ầm ầm sụp đổ. Tuệ Nhi khe khẽ thở dài, một tay chậm rãi vuốt ve La Thành tóc, tay kia tại La Thành sau lưng đeo vỗ nhẹ nhẹ đập vào. Mấy phút đồng hồ sau, La Thành tâm tình ổn định chút ít, Tuệ Nhi vốn là vì La Thành lau đi vệt nước mắt, sau đó dùng hai tay bưng lấy La Thành mặt, ôn nhu nói, làm sao vậy? Thấy ác mộng sao? La Thành vốn đã tại Tuệ Nhi vớt ve trong dần dần buông lỏng, nghe được câu này, thân thể trở nên cứng ngắt lại, ánh mắt cũng lộ ra rất mờ mịt, nằm mơ. Hắn tựa hồ quên lãng một ít vô cùng trọng yếu phi thường đồ vật, cái loại cảm giác này rất thống khổ, tin tức liền trong đầu như ẩn như hiện, nhưng chính là bắt không được. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. La Thành hít một hơi dài, có lẽ đem trong đầu mất trật tự trí nhớ hình ảnh nối liền đứng lên, nhìn xem có thể hay không tìm ra cái gì. La Thành đau khổ suy tư về, đột nhiên một đạo lóe lên hào quang tại đầu óc hắn ở giữa nổ vang, hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được tiếng sét đánh. Đón lấy vô số trí nhớ phù hiện ở trước mặt hắn, hắn nghĩ tới. Sau khi tốt nghiệp, Tuệ Nhi rơi cơ mất tích, tương lai thế giới nhân loại đã phát động ra luân hồi kế hoạch, thẩm phán chi dực chọn chúng hắn, hắn trở thành bổ nhiệm mới thẩm phán giả, hắn trừ đi hắc ám gào thét, đón lấy đi Tây Châu, nhận thức mạ lệ nạ, giết chết mấy trăm cái ma ký sinh vật, phản hồi Đông Châu về sau, trong lúc vô tình biết được một cái ma ký sinh vật tin tức, đúng rồi. Hắn muốn bắt lấy cái kia ma ký sinh vật, ở đằng kia tòa phế trên lầu, hắn chờ đợi địch nhân xuất hiện, sau đó, hắn không hiểu thấu đến nơi này. La Thành đẩy ra Tuệ Nhi, vài bước vọt tới tủ quần áo trước, nhìn xem trong kính bóng người, đó chính là thiếu niên lúc hắn, La Thành một hồi trời đất quay cuồng, thân hình lảo đảo vài bước, thiếu một ít té ngã. La Thành. Tuệ Nhi kêu lên. La Thành lại nghe không được Tuệ Nhi tiếng kêu, đây là đang nằm mơ sao? Hắn manh liệt cắn răng một cái, lần nữa vượt qua trước hai bước, một quyền đập vào trên gương, bình một tiếng, mặt kính rách nát rồi, miển thủy tinh mảnh bùm bùm cách cách rơi trên mặt đất. Ngươi nổi điên làm gì? Tuệ Nhi quá sợ hãi. La Thành dùng không thể tin được ánh mắt ngơ ngác nhìn xem nắm đấm của mình, quyền diện bị miển thủy tinh kéo lê bảy tám lô lớn, máu tươi chảy xuôi, rất nhanh sẽ đem quả đấm của hắn nhuộm thành màu đỏ. Bị phá vỡ địa phương rất đau, nhưng đối với La Thành mà nói, đau nhức cũng không coi vào đâu, nội tâm sợ hãi cùng tuyệt vọng lại để cho hắn liên tục run rẩy lấy. Chẳng lẽ đây không phải mộng? Là chân thật? Không. La Thành phát ra tiếng giống giận dữ, đón lấy rồi đột nhiên nào tới, một quyền tiếp một quyền đập vào tủ quần áo trên ván gỗ, không thể có cảm giác đau đớn, hắn không tin hết thảy trước mắt. La Thành. Tuệ Nhi từ phía sau nhào đầu về phía trước, gắt gao ôm lấy La Thành, trong miệng phát ra tiếng la khóc, ngươi làm sao vậy? Không nên làm ta sợ. Van cầu ngươi không nên làm ta sợ. Câm miệng. La Thành quát, có lẽ thân thể của hắn là thiếu niên thời đại chính mình, nhưng một viên chịu đựng giết chóc tẩy lễ tâm, nhưng không cách nào một lần nữa trở nên non nớt, hắn trong tiếng hô bao hàm lấy hung ác lệ khí cùng sắc cơ. Tuệ Nhi bị sợ hãi, ngây ra như phỗng. La Thành lồng ngực kịch liệt thở hổn hển, lúc ấy xảy ra chuyện gì? Cái kia ma ký sinh vật biết không phải là đối thủ, thay đổi thời gian, đem hắn đưa trở về. Không có khả năng, dẫn phát thời không hồi tưởng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tương lai các khoa học gia hao phí đại lượng chiến tranh dự trữ, mới đã phát động ra luân hồi kế hoạch, một cái thân thể không có khả năng có được như vậy lực lượng đáng sợ, đổi lại góc độ nghĩ, có thể phát động thời không hồi tưởng thân thể, thổi khẩu khí đều có thể đem hắn La Thành thổi chết. Chẳng lẽ mình đã tử vong? Cái kia ma ký sinh vật dùng nào đó phương thức, thần không biết quỷ không hay giết chết hắn. La Thành đột nhiên nhớ tới trí não qua tin tức, nó hạch tâm chương trình là hết mọi khả năng bảo hộ cũng trợ giúp thẩm phán giả, tại thẩm phán giả gặp được nguy hiểm lúc, cũng tự chủ khởi động một ít mệnh lệnh, La Thành hỏi qua đều có ra lệnh gì? Có thể trí nào tránh mà không đáp, chỉ nói La Thành thực lực quá thấp, không có quyền tìm đọc, cho dù cũng biết cũng vô ích, dùng La Thành cảnh giới, liền cùng trí não thành lập lưu lượng cấp thấp nhất kết nối đều làm không được. Chương 33, trốn. La Thành lần nữa hít một hơi dài, chẳng lẽ hắn đã xuyên biệt? Vớ vẩn. Hắn tuyệt không tin. Ngay sau đó, La Thành đi nhanh hướng cửa phòng đi đến, chẳng qua là tay của hắn sờ lên cửa chối lúc, đầu ngón tay lần nữa không bị khống chế run rẩy lên. La Thành trầm mặc 7, 8 giây về sau, chậm rãi túm thuê phòng cửa, ngoài cửa không có hắn chờ mong tinh quang. Chỉ có một cái đơn sơ hành lang. Trước kia muốn trở lại không gian của mình, ý thức của hắn có thể cảm ứng được trí não tồn tại, tựa hồ thẩm phán thiên sứ liền giấu ở trong cơ thể hắn, nhưng bây giờ cái gì đều cảm ứng không đến, chỉ còn lại có trống rỗng. La Thành, ta sợ hãi. Ta sợ hãi. Tuệ Nhi khóc oang oang, La Thành biến hóa sát thực hù đến nàng. La Thành hai tay nắm tay, cơ bắp co rút lại được thật chặt, thế cho nên cả người đều tại có chút phát run, hắn không dám quay đầu lại, bởi vì hắn biết rõ, một khi quay đầu lại, liền đại biểu nội tâm của hắn đã tiếp nhận cái này hoàn cảnh. Vậy hắn khả năng rốt cuộc trở về không được. Bất thường, có thể đến cùng là địa phương nào không đúng. La Thành đau khổ suy tư về. Ta sợ hãi. Tuệ Nhi thút thít nỉ non vẫn như cũ từ phía sau truyền đến. La Thành hàm răng cắn được xoẹt rồ ẹt rung động, hắn ở đây dùng toàn bộ ý chí cùng xúc động làm đấu tranh. Ta sợ hãi nha, A Thành, ngươi không quan tâm ta vậy sao? Ô, ngươi chán ghét ta vậy sao? La Thành sắc mặt đã trở nên một mảnh trắng bệnh, ý chí tại một chút tăng dã, với hắn mà nói, Tuệ Nhi không là công chúa, là tiên nữ. Một cái trích lạc phàm trần, đem hắn theo cực khổ trong sinh hoạt cứu thoát ra tiên nữ, quá khứ thời gian, Tuệ Nhi là hắn tất cả vui vẻ nguồn suối. Cái loại này cảm tình không phải ý chí có thể chống đỡ đấy, ít nhất bây giờ La Thành làm không được. Tuệ Nhi tiếng khóc càng ngày càng thê lương bi ai rồi, La Thành đang một chút hướng về sau vòng đi, cho dù có thể trở về thì thế nào? Làm thẩm phán giả, liền nhất định so mất mà được lại Tuệ Nhi quan trọng hơn sao? Đúng lúc này, tay trái của hắn đầu ngón tay đột nhiên truyền đến một tia cảm nhận sâu sắc, kỳ quái là, rõ ràng là đầu ngón tay tại đau nhức, nhưng đau ngọn nguồn tựa hồ là tại cực xa chỗ xa vô cùng, hơn nữa cảm nhận sâu sắc rất nhỏ, lóe lên tức thì. Nếu như giờ phút này La Thành triệt để buông tha cho, nhất định sẽ xem nhẹ vừa rồi cảm giác, nhưng hắn một mực ở dãy rủa, cố gắng tìm kiếm lấy cái này phiến thế giới sơ hở, lập tức nhắc tới toàn bộ tâm thần. Cảm nhận sâu sắc tại sao phải từ xa lúc này truyền tới? Cái kia là địa phương nào? Khi La Thành suy nghĩ hướng về cảm nhận sâu sắc truyền đến địa phương tuân ra đi qua lúc, cái kia tơ tí ti đã biến mất đau đớn xuất hiện lần nữa rồi, hơn nữa bị nhanh chóng phóng đại lấy. Đầu ngón tay của hắn càng ngày càng đau nhức, cuối cùng biến thành một loại khó có thể chịu được phỏng, tựa hồ có đồ vật gì đó tại đầu ngón tay thiếu đốt, La Thành không tự chủ được vây tay, y đổ lại để cho đau đớn giảm nhẹ một chút. Đông nhiên, thấy hoa mắt, vừa rồi chiếu sáng gian phòng ánh mặt trời tại lập tức hóa thành vô biên vô hạn hắc ám, sau một khắc, La Thành thấy được tay trái của mình, chỉ còn lại có ngắn ngủn một đoạn đầu mẩu thuốc lá tại ngón trỏ cùng ngón giữa tầm đó lóe ra ánh sáng màu đỏ. Đón lấy La Thành phát hiện có đồ vật gì đó trước người phiêu động, ánh mắt hướng phía dưới quét tới, phát hiện bộ ngực của mình không biết lúc nào trở nên huyết nhục mơ hồ, trước người cách đó không xa ngồi cạnh một cái tóc thai bù xù nữ nhân, làm cho người sởn hết cả gai ốc chính là, nữ nhân kia nửa chỉ tay phải đều tiến vào trong bộ ngực của hắn, có thể hắn một chút cũng không đau. Vừa mới dây rủa tinh thần khống chế, La Thành phản ứng nếu so với thường ngày chậm nhiều, hắn ngẩn ngơ, sau đó buộc phát ra gầm lên giận dữ. Nắm tay phải trùng trùng điệp điệp nện ở nữ nhân kia bị tóc dài che đậy mặt bên trên. Cái kia kẻ ký sinh không nghĩ tới La Thành có năng lực dãy rủa, hơn nữa nó năng khiếu là tinh thần lực, thân thể phương diện lực lượng cũng không so với người bình thường mạnh bao nhiêu, phản ứng so bây giờ La Thành càng chậm. Phanh. Cái kia kẻ ký sinh thân thể hướng về sau ngược lại đi, trong miệng phát ra đau đớn tiếng gào thét. La Thành nhảy dựng lên, hai tay thò ra, gắt gao bắt lấy cái kia kẻ ký sinh tóc dài, đón lấy sự toàn thân khí lực, xuống mạnh mà kéo một phát, mà đầu gối của hắn tựa như tia chớp nhấc lên. Vành. Một tiếng trầm đục. La Thành đầu gối cùng cái kia kẻ ký sinh mặt trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, hắn không muốn cùng lực đạo của mình đối kháng, chạm vào nhau phát sinh lập tức, hắn đã buông lòng tay ra. Cái kia kẻ ký sinh đầu bị bắn ngược lực đạo chấn động hướng lên ngẩng, sau một khắc, La Thành hai tay dùng sức, một lần nữa bắt lấy cái kia kẻ ký sinh tóc dài, lần nữa hướng phía dưới kéo một phát, đầu gối cũng đồng thời nâng lên. Vành. Ngao. Cái kia kẻ ký sinh tiếng gào thét nghe vô cùng nặng nề, giống như miệng của nó cùng cái mũi đều bị vật gì ngăn chặn. La Thành dùng sức một vòng, đem cái kia kẻ ký sinh vung bay ra thật xa, sau đó xoay người xuống thang lầu phóng đi. La Thành không dám chần chờ, tuy nhiên vừa rồi phản kích coi như mau lẹ, hoàn toàn chiếm giữ thượng phòng, nhưng thương thế của mình quá nặng đi, hắn thậm chí có thể cảm giác được sinh mệnh lực tại hướng ra phía ngoài phun ra, trước mắt cũng là từng trận biến thành màu đen, tùy thời đều có thể té xỉu. Huống chi, hắn không rõ ràng lắm cái kia kẻ ký sinh dùng phương pháp gì khống chế được hắn thần trí, cũng không rõ ràng lắm đối phương còn có thể hay không phóng xuất ra giống nhau thủ đoạn, có thể hắn biết rõ, dùng hắn bây giờ trạng thái tinh thần, căn bản không có chống cự chỗ trống, cho nên, hắn phải trốn. Chỉ hy vọng đối phương tinh thần công kích sẽ phải chịu khoảng cách hạn chế, hơn nữa không cách nào thuần phát. Phế lầu tổng cộng có 5 tầng, thuộc về kiểu cũ kiến trúc, nhưng cái này ngắn ngủn đường, tại La Thành trong mắt lại có vẻ đặc biệt dài dằng dặc, từ sân thượng vọt tới tầng 5, La Thành động tác coi như bình thường, chờ hắn vọt tới lầu 3 lúc, thân hình đã bắt đầu lắc lư, lầu 3 đến lầu 2 thang lầu góc, La Thành thậm chí không cách nào cải biến phương hướng của mình, thẳng tắp đâm vào trên vách tường, mà từ lầu 2 đến lầu 1, hắn là một đường lăn xuống đi đấy. Từng đạo máu tươi theo y phục của hắn chảy xuôi theo, nối thành một mảnh, sau lưng lưu lại một đầu thật dài đường máu. La Thành dãy rủa lấy đứng lên, một đầu lao ra phía lầu, kỳ thật hắn giờ phút này thần trí đã bắt đầu mơ hồ không rõ, trong đầu chỉ còn lại có một cái ngoan tưởng, không muốn mất đi ý niệm trong đầu, trốn. Xông lên đường đi về sau, La Thành dọc theo đường đi mở mịt chạy trốn, bất quá, cùng hắn nói hắn ở đây chạy trốn, không bằng nói hắn ở đây bước mảnh vụ bước, liền giống như cổ đại chân nhỏ nữ nhân, hơn nữa thân hình cũng lảo đảo đến lợi hại. Một phút đồng hồ, hai phút, năm phút đồng hồ. La Thành vẫn còn mở mịt chạy trốn, phía lầu khoảng cách với hắn đã càng ngày càng xa, đúng lúc này một cỗ màu đen Audi theo phố dài một chỗ khác chạy tới, chú ý tới La Thành có chút không đúng, tại khoảng cách La Thành 20-30m địa phương ngừng, Audi bên trong lái xe xoa bóp hai cái loa, sau đó đánh mở lớn đèn. La Thành cái gì cũng không biết, tiếp tục hướng trước chạy trước, thẳng tắp nên về phía trước mặt xe Audi. Xe Audi bên trong ngồi trước hai người, lái xe là một cái thần sắc nghiêm tuấn trung niên nam tử, tay lái phụ trên chỗ ngồi trước một cái nữ hải, nhìn xem càng chạy càng gần La Thành, bọn hắn đều trở nên trợn mắt há hốc mồm. Tại ánh đèn sáng người xuống, bọn hắn có thể thấy rõ ràng La Thành huyết nhục mơ hồ lồng ngực, trước ngực quần áo bị xé thành mảnh nhỏ, máu tươi giống như rỉ nước giống nhau hướng phía dưới chạy xuôi theo. Hơn nữa La Thành động tác vô cùng cổ quái, hai cánh tay của hắn vung vẩy biên độ khá lớn, hai cái chân cũng tại luân chuyển lấy đi phía trước cọ, xem nửa người trên giống như một người tại chạy trốn, xem nửa người dưới tức thì giống một cái tuổi già sức yếu người đang tàn bộ. Loại cảnh tượng này quá tà khí rồi. Trong xe hai người nhất thời không có thể làm ra phản ứng, La Thành chạy đến trước xe, đón lấy liền đụng phải đi lên, hắn thần chí rốt cục triệt để tan vỡ, cái chán trùng trùng điệp điệp dập đầu lên xe trước tre, hai tay nửa khép nửa mở, liền như vậy ghé vào hai người trước mặt, sau đó một chút trượt xuống dưới rơi. Người bên trong xe bị lại càng hoảng sợ, hay vẫn là cái kia cái trung niên nam tử trước hồi quá thần, lập tức đẩy cửa xe ra nhảy ra ngoài, vài bước vây quanh La Thành trước người, túi người dò xét La Thành hơi thở, sau đó kêu lên, người này còn có hô hấp, nhanh, đem hắn đưa đến bệnh viện. Trong xe cô gái trẻ tuổi rốt cục tỉnh táo lại, nhảy ra thùng xe, cùng trung niên nam tử kia cùng một chỗ đem La Thành mang lên ghế sau lên, đón lấy trung niên nam tử kia xuất ra đèn báo hiệu, đặt ở trần xe, xe Audi một lần nữa khởi động, hướng phương xa vội vã mà đi. Cô bé kia niên kỷ thoạt nhìn không lớn, nhiều lắm là 20 xuất đầu, nàng vụng trộm quay đầu lại liếc mắt La Thành liếc, bây giờ nhìn được rõ ràng hơn, La Thành thương thế vô cùng nghiêm trọng, có nhiều chỗ thậm chí có thể mơ hồ chứng kiến nội tạng, nàng không khỏi dùng mình một cái. Trung niên nam tử kia xuất ra một cái máy bộ đàm, ánh mắt vẫn còn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Đi ngang qua phế lầu lúc, hắn hướng phế lầu phương hướng nhìn nhìn, thân thể đột nhiên run rẩy thoáng một phát, do dự một chút, càng làm máy bộ đàm chậm rãi buông xuống. Cô bé kia ngẩn ngơ, đột nhiên kêu lên, "Đầu lĩnh, chúng ta có lẽ trở về a?" Hung thủ khẳng định không có chạy xa. Trung niên nam tử kia không có trả lời, chỉ buồn bực đầu tiếp tục lái xe. "Đầu lĩnh." Cô bé kia khẩn trương, thò tay muốn giành lấy tay lái. "Tiểu Diệp, ngươi tin tưởng trực giác sao?" Trung niên nam tử kia quay đầu nhìn nữ hải. "Trực giác? Đầu lĩnh, ngươi đang nói cái gì ạ?" Cô bé kia không hiểu hỏi. Được rồi, không nói chuyện trực giác. Trung niên nam tử kia khẽ thở dài một cái, chứng kiến thương thế của hắn sao? Ta dám nói, nếu như đổi thành ta hoặc là ngươi, đã sớm chết rồi. Hắn vừa rồi đang làm cái gì? Còn có, hắn vì cái gì giống như cái mù lòa giống nhau đánh lên xe của chúng ta? Hắn. Cô bé kia càng ngày càng hồ đồ. Hắn đang cố gắng trốn chạy để khỏi chết ta, Tiểu Diệp. Trung niên nam tử kia chậm rãi nói ra, ta tại 400m bên ngoài liền phát hiện hắn, khoảng cách 100m lúc ta đã thả chậm tốc độ xe. Cuối cùng ta dừng xe lại, mai cho đến đụng vào hắn đến, trước sau ít nhất đã qua 20 giây đồng hồ, một cái bản thân bị trọng thương, liền ánh mắt đều đánh mất người, lại vẫn có thể chạy lâu như vậy, ý vị như thế nào? 20 giây đồng hồ là chúng ta thấy, lúc trước hắn lại chạy bao lâu? Nữ hải tử kia mở chừng hai mắt, không biết trả lời như thế nào. 500m. Trung niên nam tử kia mình làm ra trả lời, Tiểu Diệp, ngươi nên biết, con mắt của ta đo đạc năng lực là phi thường ưu tú đấy, người trẻ tuổi này lưu lại vết máu chí ít có 500m dài, máu của hắn có lẽ sắp lưu quang rồi. Nhưng vẫn như cũ ngoan cường hô hấp lấy, Tiểu Diệp A6. Ngươi có thể tưởng tượng ra ý chí của hắn đến cỡ nào cứng cỏi, thân thể tố chất đến cỡ nào cường tráng sao? Ta có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không phải người bình thường, còn trẻ như vậy người cũng không là đối thủ, chúng ta trở về có thể làm cái gì? Bất đồng cô bé kia nói chuyện, trung niên nam tử tự rêu cười cười, ta hiện tại đã không phải là cảnh sát hình sự rồi, ngươi thì sao? Thực tập cảnh quan, chúng ta đều không có súng lục, dùng gậy điện đi đối phó đáng sợ như vậy hung thủ sao? Cái kia, nữ hài lung túng lấy, trên thực tế nàng cũng hơi sợ. Chúng ta đây có lẽ lập tức thông báo cục cảnh sát A4. Trung niên nam tử rất chậm nhưng lại rất kiên quyết lắc đầu, mặc kệ bọn hắn đối với ta thế nào, dù sao cũng là ta trước kia đồng sự, ta không muốn nhìn bọn họ không công chịu chết. Hơn nữa, nếu như ta không có đoán sai, có lẽ cùng số một vụ án có quan hệ, FBI không phải đã tiếp thủ sao? Đem người đưa đến bệnh viện về sau, chúng ta lại thông báo phía trên, lại để cho FBI người đi đau đầu A. Cái gì? Cùng số một vụ án có quan hệ? Nữ hài nghẹn ngào kêu lên. Cái kia chết thảm công nhân vệ sinh ở bót cảnh sát bên trong đã dẫn phát chấn động, bởi vì thi thể một ít số liệu hoàn toàn không phù hợp nhân loại tiêu chuẩn. Pháp y lúc ấy nói, hắn trước kia là không tin trên thế giới có quỷ đấy, nhưng chứng kiến cỗ thi thể này, hắn có chút đã tin tưởng. Chương 34, bạn học cũ. 7-8 phút về sau, tao đi tại Kim Thu trước cửa bệnh viện ngừng. Đây là một nhà trung tiểu hình bệnh viện, hơn nữa bên trong rất nhiều phòng đều bị nhận thầu cho người, gây ra qua một ít ý hoạn tranh chấp, thanh danh không tốt lắm, nhưng hiện tại vội vã cứu người, không có thời gian bắt bẻ rồi. Trung niên kia cảnh quan nhảy xuống xe, ôm lấy La Thành hướng bệnh viện đại sảnh phóng đi, bước tiến của hắn rất lớn, tuổi trẻ nữ quan cảnh sát muốn một đường chạy chậm mới miễn cưỡng đuổi kịp. Phòng cấp cứu ở bên trong, một cái chừng 30 tuổi, mang theo mắt kiếm gọng vàng bác sĩ đang cùng mấy cái hộ sĩ cười toe toét trò chuyện cái gì, bầu không khí rất náo nhiệt, chứng kiến lồng ngực huyết nhục mơ hồ La Thành, thầy thuốc kia hít sâu một hơi, vội vàng chào đón, trước mở ra La Thành mí mắt nhìn, lại đem ngón tay đặt ở La Thành bên gáy, dừng lại một lát, trở lại đối với mấy cái hộ sĩ nói ra, lập tức chuẩn bị giải phẫu. Các y tá chia làm hai tốt, một đẩy đi phòng giải phẫu chuẩn bị, còn lại hai cái giúp đỡ trung niên cảnh quan đem La Thành đặt ở cáng cứu thương trên giường. Thầy thuốc kia hỏi, hai vị là của hắn người nhà A? Không, chúng ta là cảnh sát. Tuổi trẻ nữ quan cảnh sát trả lời. Cảnh sát. Thầy thuốc kia thân thể rõ ràng cứng ngắc lại thoáng một phát, đón lấy chậm rãi lộ ra cười khổ, người bệnh thương thế quá nghiêm trọng, đoán chừng. Hy vọng không lớn, chuẩn bị hậu sự A. Có người như vậy không chịu trách nhiệm bác sĩ sao? Còn không có cứu giúp, đã nói người không được. Tuổi trẻ nữ quan cảnh sát không vui nói: "Cảnh quan, ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình a bốn." Thầy thuốc kia không có tức giận, nhẹ giọng nói ra: "Người bệnh mất máu quá nhiều, phải đại lượng truyền máu, ta có thể không quản được kho máu, hơn nữa bên kia không thể sổ nợ, nhất định phải thiếu nợ, ai ký tờ danh sách người nào chịu trách nhiệm, ta." "Như vậy đi, vừa vặn hai vị cảnh quan đều tại, Tiểu Dương, ngươi đang ở đây trên người bệnh nhân tìm một chút, xem có thể hay không tìm được bao gia, chứng minh nhân dân và vân vân." Gọi Tiểu Dương hộ sĩ vội vàng tại La Thành trên người lục lọi lên, "Hoàng y sư, hắn không có mang chứng minh nhân dân, đã tìm được hơn 200 kim viên bản, còn có một gói thuốc, một cái bật lửa, cũng không có thứ khác. Không có biện pháp, rất nhiều thiết bị không thể dùng, tối đa cho hắn thâu 200 lì lì tờ huyết." Bác sĩ ánh mắt đã rơi vào hai cái cảnh quan trên người, "Cảnh quan, các ngươi có hai lựa chọn, một cái là đem người giao cho ta, ta cho hắn làm thoáng một phát đơn giản xử lý, có thể không có thể còn sống sót xem vận khí của hắn, một cái là lập tức đem người đưa đến công lập bệnh viện, chỗ đó điều kiện nếu so với nơi đây mạnh hơn nhiều, ý của ta là vẫn là đem hắn cất bước ra, như vậy ta tốt, các ngươi cũng tốt." "Ngươi?" Tuổi trẻ nữ quan cảnh sát vừa tức vừa vội, nàng nghe nói qua rất nhiều bệnh viện đều biến thành muốn tiền không muốn mạng địa phương, hiện tại tận mắt thấy, đối với nàng xúc động càng lớn. "Hoàng bác sĩ là người tốt." Được kêu là Tiểu Dương hộ sĩ nhịn không được chen vào nói, trước đó lần thứ nhất cũng bởi vì phải cứu một cái kẻ lang thang, Hoàng bác sĩ cùng viện trưởng lớn nhau nhau một hồi, bằng không cũng sẽ không bị đánh phát đến phòng cấp cứu đã đến. Đúng vậy a, không thể đều khiến người tốt có hại chịu thiệt a." Cái khác hộ sĩ nói tiếp, thoạt nhìn cái kêu Hoàng bác sĩ tại các y tá chính giữa đích nhân duyên rất tốt. "Cảnh quan, các ngươi do dự nữa một hồi, cũng không cần chuyển viện rồi." Thầy thuốc kia vẫn chưa quên quan sát La Thành. Hình như là tại nghiệm chứng thầy thuốc kia lời mà nói, La Thành thân thể đột nhiên co quắp vài cái, đó là thân thể công năng dần dần đánh mất dẫn phát phản ứng. Hai cái cảnh quan ánh mắt đều tập trung vào La Thành trên người, tuổi trẻ nữ quan cảnh sát cắn răng, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm thấy La Thành rất đáng thương, hắn hai hàng lông mày nhíu chặt, tựa hồ lâm vào trong hôn mê cũng chưa nhớ cùng vật gì chống đỡ tranh giành, một cái quật cường và tuổi trẻ cánh mạng, cự tuyệt buông tha cho. Tuổi trẻ nữ quan cảnh sát theo trong túi áo móc ra một tấm thẻ chi phiếu, đưa cho đối diện bác sĩ, lạnh lùng nói ra: "Cái này tấm thẻ chi phiếu ở bên trong có 1.000 kim viên bản, đã đủ rồi à?" Thầy thuốc kia ngây ngẩn cả người, nhìn thật sâu tuổi trẻ nữ quan cảnh sát liếc, không nói nhảm, rất nhanh tiếp nhận chi phiếu, sau đó ném cho gọi Tiểu Dương hộ sĩ, ngay lập tức đi kho máu: "Cảnh quan tiểu thư, phiền thoái ngài cũng đi theo đi một chuyến a." Tuổi của hắn so nữ quan cảnh sát lớn, nguyện ý dùng kính ngữ, tuyệt đối không phải đối với chức nghiệp tôn trọng. Nữ quan cảnh sát gật gật đầu, đi theo cái kia Tiểu Dương bước nhanh đã đi ra, còn dư lại cái kia hộ sĩ phụ giúp cáng cứu thương xe hướng phòng giải phẫu phương hướng đi đến. Đúng lúc này, đâm đầu đi tới một cái dáng người cao gầy, khí chất rất điềm đạm nho nhã hộ sĩ, nàng vốn nên là lau cáng cứu thương xe đi qua, liếc nhìn La Thành, ngẩn người, sau đó sắc mặt đại biến, gấp giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao vậy?" Thầy thuốc kia nói: "Tân Phỉ Phỉ, ngươi tới được đúng lúc, người ở đây không đủ, giúp đỡ chút." "Tốt." Tân Phỉ Phỉ đáp ứng một tiếng, chạy đến phía trước vì cáng cứu thương lái xe đường. Kỳ thật Tân Phỉ Phỉ là nội khoa phòng bệnh hộ sĩ, cùng khám gấp không phát sinh quan hệ, bị bắt lao công bao nhiêu có lẽ có chút không vui mới đúng, nhưng trong mắt nàng chớp động lo nghĩ, nhưng so với nơi đây mỗi người gấp hơn bức bách. Tân Phỉ Phỉ theo một cái xử trí trong phòng tìm được một cái kéo, chuẩn bị đem La Thành y phục trên người cắt bỏ, đây là nhất định trình tự, ai ngờ cái kéo vừa mới va chạm vào La Thành, giống như gặp cái gì cứng rắn đổ vỡ, cái kéo phát ra thanh thúy minh hưởng thanh âm, Tân Phỉ Phỉ bị lại càng hoảng sợ, túi người chăm chú quan sát đến. La Thành ngực hắc tinh đã bắt đầu hòa tan, cùng mơ hồ huyết nhục hỗn hợp cùng một chỗ, nhưng đây hết thảy đều bị y phục rách dưới chặn, Tân Phỉ Phỉ cái gì cũng không thấy. Tìm cả buổi cũng không có tìm được dị thường, mắt thấy phòng giải phẫu thì ở phía trước, Tân Phỉ Phỉ chẳng quan tâm rất nhiều, rất nhanh đem La Thành quần áo cắt bỏ, khi cắt bỏ đến La Thành cánh tay phải thời điểm, lại đụng phải nào đó cứng ngắc đồ vật, Tân Phỉ Phỉ lấy tay lục lọi một lát, theo La Thành cánh tay phải bên cạnh túm ra một thanh đoản kiếm. Đoản kiếm kiểu dáng rất phong cách cổ xưa, vỏ kiếm là màu đen đấy, phía trên khắc đầy quỷ dị ký hiệu, Tân Phỉ Phỉ nhìn trộm nhìn chung quanh, thấy không có người chú ý nàng, vội vàng dùng cắt bỏ toái quần áo đem đoản kiếm bao vây lại, sau đó theo bên cạnh lấy ra một cái màu đen túi rác, ném tới bên trong. Giải phẫu suốt đã tiến hành 4 giờ, khi La Thành bị đổ lên trọng chứng giám hộ phòng bệnh thời điểm, đã là sau nửa đêm 2 giờ rồi. La Thành còn sống, cánh mạng của hắn lực vô cùng cứng cỏi là một mặt, tấm chi phiếu kia tạp cũng làm ra thật lớn tác dụng, ít nhất, bác sĩ dám cho hắn đại lượng truyền máu, dám cho hắn sử dụng tốt nhất thuốc. Cánh mạng đặc thù vững vàng sau hơn 1 giờ, La Thành như kỳ tích chậm rãi mở to mắt, một cái bị tận lực đè thấp thanh âm theo bên cạnh truyền tới. "Không phải, ta mới không điên. Hắn đã giúp ta cũng phải giúp hắn một lần nha." "Ngươi, ngươi có ý tứ gì?" "Uy, đợi ta nói xong." "Uy uy." "Khốn kiếp." La Thành muốn ngồi dậy, có thể hơi chút vừa dùng lực, trước mắt liền từng trận biến thành màu đen, chỉ phải bất đắc dĩ nằm trở về. Nơi này là bệnh viện. "Không được." Hắn phải lập tức trở về đến thẩm phán chi dược không gian, triệt để trị hết thương thế của mình, sau đó đi tìm người kia tính sổ. Từ lúc chào đời tới nay có thể tính là lần đầu tiên thiệt thòi lớn, hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Không biết mình thể năng còn thừa bao nhiêu, có thể hay không thả ra một lần tự mình khôi phục, thử xem a. La Thành chậm rãi nhắm mắt lại, tập trung tất cả tinh thần lực, hô hấp cũng tùy theo đình chỉ. La Thành thân thể rồi đột nhiên tản mát ra hào quang, Tân Phỉ Phỉ vừa vặn buông cỏm phụ tờ xoay người, đang thấy như vậy một màn, lúc này trợn mắt há hốc mồm, bóng đèn sẽ sáng lên rất bình thường, nhân thể làm sao sẽ sáng lên? Chẳng lẽ La Thành điện giật rồi hả? Mười mấy giây đồng hồ về sau, La Thành lại một lần nữa mở to mắt, tuy nhiên hắn học tập tự mình khôi phục chỉ là sơ cấp đấy, nhưng hiệu quả rất rõ ràng, người cứng ngắc nhiều hơn một ít sức sống, hắn có thể cảm giác trong thân thể tiếp cận khô cạn cơ năng đang rất nhanh hồi phục. La Thành một lần nữa muốn ngồi dậy, Tân Phỉ Phỉ rốt cục kịp phản ứng, vội vàng xông lên trước để lại La Thành bả vai, "Trời ạ, người đã tỉnh. Không nên cử động, dù thế nào không nên lộn xộn." La Thành hơi có chút tán loạn, ánh mắt đã rơi vào Tân Phỉ Phỉ trên mặt, đối phương cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, dừng lại một lát, đã lâu trí nhớ nổi lên trong óc, "Ngươi là Tân Phỉ Phỉ? Tốt nghiệp đều nhanh 10 năm rồi, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhớ rõ ta." Tân Phỉ Phỉ miễn cưỡng cười cười, "Ngươi như thế nào chạy cái này làm hộ sĩ đã đến?" La Thành nhẹ giọng hỏi, hắn nói chuyện tốc độ càng ngày càng trôi chảy rồi, tự mình khôi phục thuật vẫn còn phát huy tác dụng. "Hộ sĩ làm sao vậy?" Tân Phỉ Phỉ trợn nhìn La Thành liếc, "Trong nhà điều kiện không tốt, ta nghĩ sớm chút đi làm, không thể giống như các ngươi đọc như vậy trường cấp 3, lên đại học chỉ có thể đi vệ giáo rồi." "Ta không phải ý tứ kia." La Thành cười khổ nói, "Nói như thế nào đều so với ta tốt A4. Ngươi còn có mặt mũi nói?" Tân Phỉ Phỉ oán hận nói, "Lại cùng người đánh nhau đúng không? Ngươi nói ngươi, một đại nam nhân, làm gì không tốt, cần phải đi con đường kia?" "Ta..." "Đừng gạt, ta nghe bạn học cũ đã từng nói qua, ngươi gia nhập Long đạo được rồi." Tân Phỉ Phỉ nói, "La Thành, nghe ta một câu, đợi chuyện lần này đi qua, đừng tại cam chịu rồi, tìm đứng đắn công tác, lớn như vậy người đàn ông, chẳng lẽ nuôi dưỡng sống không được chính mình?" "La Thành, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định được đấy." "Tiểu Mụ, đều 10 năm rồi, ngươi không thể sửa thói quen của ngươi." La Thành không thể làm gì lắc đầu. "Ngươi nói cái gì?" Tân Phỉ Phỉ giận tím mặt, "Tiểu Mụ là trường cấp 2 niên đại, La Thành cho Tân Phỉ Phỉ này sinh ngoại hiệu, bởi vì Tân Phỉ Phỉ lúc ấy là lớp phó, cũng là rất có trách nhiệm tâm lớp cán bộ, dùng am hiểu tư tưởng giáo dục công tác mà dừng dành, cùng năng ngồi chung La Thành thường xuyên đã bị độc hại. Đương nhiên, đây là La Thành đối với cái kia đoạn tuế nguyệt đánh giá." "Ta muốn ngồi dậy." La Thành nói. "Ngươi bây giờ không thể di chuyển." Tân Phỉ Phỉ cái này mới ý thức tới La Thành là một nặng chứng người bệnh, không thể không buông tha cho trừng phạt La Thành ý niệm trong đầu. Sau đó do dự một chút, "Ngươi điện thoại đâu này?" "Ném đi." "Dùng điện thoại của ta, nói cho ngươi biết huynh đệ, lập tức đến Kim Thu bệnh viện tới đón ngươi." Tân Phỉ Phỉ rốt cuộc quyết định, bất cứ giá nào rồi. Cái kia một tiếng tiểu mụ tuy làm cho nàng tức giận phi thường, nhưng là làm cho nàng nhớ tới cái kia đoạn ngây thơ tuyết nguyệt. "Tiếp ta làm cái gì?" La Thành ngạc nhiên nói. "Ngươi thêm chút đầu góc được hay không được?" Tân Phỉ Phỉ cắn răng thấp giọng nói, "Ngươi như vậy sẽ đánh nhau. Bọn hắn đem ngươi đánh thành như vậy, ngươi nói một chút ngươi có thể đánh nhau tổn thương bao nhiêu người?" "Ta cho ngươi biết, cảnh sát liền ở bên ngoài trông coi đâu rồi, ta cùng cô bé kia tán gẫu qua, thường đông thì có cục cảnh sát người đến tiếp ngươi, cho ngươi đổi cái khác bệnh viện, đến lúc đó ngươi muốn đi cũng đi không hết rồi." Chương 35, không thể nào tồn tại. "Như vậy A6. La Thành nghĩ nghĩ, lúc này hắn mới phát hiện mình tiếp cận Trần Như Nhộng, chiến giáp cùng đoàn kiếm cũng không trông thấy rồi, lúc này thay đổi được lo lắng, "Tiểu mụ, quần áo của ta đâu? Ngươi lại bảo ta ngoại hiệu, ta thực trở mặt với ngươi rồi." Tân Phỉ Phỉ giọng căm hận nói. "Nghiêm chỉnh mà nói, quần áo của ta đâu?" La Thành truy vấn. "Hiện tại biết rõ sợ hãi." Tân Phỉ Phỉ cười lạnh một tiếng, sau đó cúi người, theo dưới giường túm ra một cái màu đen túi rác, ném tới trên giường bệnh, "Cái kia nữ cảnh sát xem xét đã từng nói qua, đồ đạc của ngươi không thể ném loạn, đều là vật chứng. Ta cho ngươi biết, La Thành, ta thế nhưng là mạo hiểm rất nhiều mạo hiểm, đem đồ đạc của ngươi vụng trộm ẩn nấp rồi, đợi huynh đệ ngươi tới đón ngươi, mang thứ đó đều mang đi. Còn có, nếu như nhận thức phần nhân tình này, ngươi chợt nghe ta một câu khích lệ, đừng có lại cùng những cái kia không đứng đắn người giao tiếp rồi, tìm chuyện đứng đắn làm." La Thành nở nụ cười, chẳng qua là nụ cười của hắn lộ ra có chút quái dị, cũng có chút bất đắc dĩ, cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, trên thế giới có ít người chính là không có biện pháp cải biến chính mình tập tính, liền giống như Trường Long, liền giống như Tân Phỉ Phỉ. "Làm gì cười đến dâm đãng như vậy? Cái này gọi là dâm đãng sao?" La Thành khí đạo, sau đó xốc lên ga giường liền ngồi dậy. "Ngươi điên rồi." Tân Phỉ Phỉ quá sợ hãi, tại Hoàng bác sĩ vì La Thành làm giải phẫu sau thời điểm, nàng một mực ở bên cạnh hỗ trợ, rất rõ ràng La Thành thương thế có bao nhiêu nặng, vừa mới thanh tỉnh muốn lộn xộn, quả thực là ngại chính mình mệnh quá dài. Tân Phỉ Phỉ xuống lại, muốn đem La Thành ép đến, nhưng La Thành thương thế đã khôi phục không ít, tiện tay vừa đỡ hất lên, Tân Phỉ Phỉ tay đẻ cái không, thân bất do kỷ về phía trước đánh tới, cao ngất bộ ngực đang vỗ vào La Thành trên mặt. "Tiểu mụ, lúc đi học ta biết ngay ngươi đối với ta có không an phận chi muốn, có thể ngươi cũng đừng biểu hiện được như vậy khát khao à, sẽ đem ta dọa hỏng đấy." Tân Phỉ Phỉ không tâm tình cùng La Thành đấu võ mồm, gấp giọng nói, "Đừng hồ đồ, tranh thủ thời gian nằm xuống, ngươi có biết hay không?" "Ngươi..." Ngay tại Tân Phỉ Phỉ nói chuyện trong thời gian, La Thành đã nhảy xuống giường, chậm rãi hoạt động lấy thân thể của mình, Tân Phỉ Phỉ thấy hai mắt đăm đăm, có thể nhanh như vậy theo trong hôn mê tỉnh dậy, đã là kỳ tích rồi, bây giờ lại có thể đi có thể nhảy, cùng người bình thường không có gì khác nhau, La Thành biểu hiện quá mức yêu nghiệt rồi. La Thành từ trên giường cầm lấy màu đen túi rác, đi đến phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, "Khá tốt, nơi này là lầu 3, tuy nhiên trên người có tổn thương, nhưng mười mấy thước độ cao hay vẫn là không làm khó được hắn đấy. Phỉ Phỉ, chờ ta rời đi về sau, ngươi lập tức rời đi phòng bệnh, tốt nhất không nên gây sự chú ý của người khác, ta không muốn cho ngươi mang đến phiền toái." La Thành nói khẽ. Ngươi phải đi. Tân Phỉ Phỉ giọng điệu rất tối nghĩa, bởi vì đầu óc của nàng đã sẽ không suy tư. Ừ, Phỉ Phỉ, đem tay phải của ngươi nâng lên, che tại ngươi trên cái miệng của mình, đừng hỏi ta vì cái gì, ngươi một hồi sẽ biết. Đúng đúng, cứ như vậy, bưng chặt, không phải bưng lỏng. Thật tốt, thực nghe lời. La Thành nhất tiếu, đột nhiên thả người theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Tân Phỉ Phỉ kinh hãi vô cùng, nếu như không phải theo như La Thành nói đem miệng của mình chăm chú che lên rồi, nàng nhất định sẽ không có khống chế phát ra tiếng thét chói tai. Sau một khắc, Tân Phỉ Phỉ ba bước cũng làm hai bước vọt tới phía trước cửa sổ, thăm dò hướng phía dưới nhìn lại, phát hiện La Thành đã bình an vô sự rơi vào trên đồng cỏ, còn hướng nàng phất phất tay, sau đó bước nhanh hướng tường viện chạy tới. Thẳng đến La Thành thân ảnh triệt để biến mất, Tân Phỉ Phỉ mới hồi phục tinh thần, trong nội tâm nàng có quá nhiều kinh ngạc cùng vì cái gì, nhưng La Thành đã chạy mất, chỉ có thể đợi về sau tìm cơ hội hỏi đến tụ cùng. Tân Phỉ Phỉ hướng cửa phòng đi đến trước cửa lại nghĩ tới cái gì, bước nhanh đi trở về, đem trên giường bệnh gối đầu ném tới trong đệm chăn, sửa sang lại thoáng một phát, đem đệm chăn bày ra nhân hình. Đẩy ra cửa phòng bệnh, bên ngoài là yên tĩnh mà ảm đạm hành lang, chỉ có cái kia nữ cảnh sát ngồi ở trên ghế dài ngủ ga ngủ gật, nghe được cửa phòng mở, nữ quan cảnh sát quay đầu hướng bên này nhìn thoáng qua, lại túi đầu xốc lại ngủ gật đến, hiển nhiên là vây khốn hư mất. Cái lúc này, La Thành đã trở lại không gian của mình ở bên trong, vị diện chi môn công năng tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng là sẽ phải chịu nhất định được kết thúc. Đầu tiên, mỗi lần mở ra vị diện chi môn đều cần môi giới, tại trống trải vùng quê ở bên trong, vị diện chi môn là không có biện pháp mở ra, thiếu khuyết môi giới, tụ tập năng lượng chỉ biết mọi nơi giật tán. Ngươi bị thương. Trí não thanh âm tại trong không gian vang lên, cần bắt đầu tu bổ sao? Bình thường tu bổ mà nói muốn bao lâu thời gian? La Thành hỏi, hắn muốn đi tìm quái vật kia tính sổ. Lúc ấy vội vã thoát khỏi khốn cảnh, không để ý đến một ít gì đó, hiện tại hồi tưởng lại, quái vật kia tình cảnh sẽ không so với hắn mạnh bao nhiêu, nhất là cái kia hai phát lên gối, hắn có thể rõ ràng cảm giác được vật gì khi hắn dưới gối tan vỡ, nát bấy rồi. La Thành ba hạng thuộc tính dù sao đều đạt tới 50, hắn liều chết phát động phản kích, uy lực tuyệt không thể coi thường. Ngươi đã sử dụng sơ cấp tự mình khôi phục, cho nên lúc này đây bình thường tu bổ thời gian sẽ không vượt qua 4 giờ, dự tính tiêu hao năng lượng tại 20-30 điểm tầm đó. La Thành nghĩ nghĩ, chờ hắn khôi phục trạng thái toàn thịnh, phía ngoài thời gian hẳn là buổi sáng 8-9 giờ, còn kịp. Bình thường trị liệu a? La Thành nói. Minh bạch. Còn có một việc. La Thành dừng một chút, ta gặp một cái ma ký sinh vật, lực lượng của nó nếu so với hắc ám gào thét đáng sợ hơn. Vì cái gì ngươi chưa từng nói cho ta biết? Cái kia không có khả năng. Trí não vô cùng khiếp sợ. Ta có cần phải nói dối sao? La Thành hỏi ngược lại. Được hay không được đọc trí nhớ của ngươi? Trí não vẫn là chưa tin. Có thể. Vì làm rõ ràng cái kia ma ký sinh vật chi tiết, La Thành cũng không cố bên trên cái gì việc riêng tư rồi. Vị diện chi môn bên trên xuất hiện một vài bức hình ảnh rất nhanh hoán đổi lấy, mai cho đến La Thành lung la lung lay chạy lên đường cái, hình ảnh đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt. Hiển nhiên, lúc kia La Thành đã đánh mất thần trí rồi, về sau lại chạy ra xa như vậy, hoàn toàn là bản năng cầu sinh tại trèo chống lấy hắn. La Thành đợi 7-8 phút, cũng không thấy trí não nói chuyện. Rốt cục không kiên nhẫn được nữa, tại sao không nói chuyện? Ta suy nghĩ, là không phải là bởi vì sự xuất hiện của ta, cải biến lịch sử tiến trình. Trí não chậm rãi nói ra, ta chỗ biết rõ cái kia đoạn trong lịch sử, căn bản không có khả năng tại thẩm thấu giai đoạn liền xuất hiện đáng sợ như vậy ma ký sinh vật. Có thể nó xuất hiện. La Thành nói, trí não, nó là dựa vào cái gì đem ta dẫn vào ảo cảnh hay sao? Ta lúc ấy đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hơn nữa tinh thần lực của ta đã đạt tới 50, nếu như ngay cả như vậy đều không thể đề phòng. Ta thật không biết về sau muốn tại sao cùng giống nhau loại hình ma ký sinh vật chiến đấu. Đây là La Thành vấn đề quan tâm nhất, hắn có thể ngẫu nhiên thua một lần, có hại chịu thiệt không coi vào đâu, nhưng ít ra phải tìm được khắc chế đối phương biện pháp, nếu không lại tới một người không sai biệt lắm ra hỏa, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đem hắn dẫn vào ảo cảnh, cái kia tiền đồ của hắn thật sự là ưu ám không sáng rồi. Đây là một loại thiên phú năng lực, cho dù tinh thần lực của nó cùng ngươi không sai biệt lắm, cũng có tỷ lệ nhất định đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Chí nào nói, chúng ta đã từng dựa theo ma ký sinh vật thực tế sức chiến đấu, bắt bọn nó chia làm mấy cái giai đoạn. Tiến hóa cấp, tinh anh cấp, ác ma cấp, ma đầu cấp, ma tướng cấp, ma tôn cấp, có thể nắm giữ thiên phú năng lực, đại biểu cho nó đến từ phản vật chất thế giới cao tầng tụ quần, có được cực kỳ ưu tú truyền thừa, ít nhất là ma tướng cấp, thậm chí là ma tướng cấp trở lên tồn tại. Không phải chứ? La Thành biểu lộ trở nên ngốc trệ, đem hắn nháy mắt giết hủy diệt chi tiễn, cũng không quá đáng là tinh anh tăng dài, La Thành nội tâm đã đem hủy diệt chi tiễn trở thành rất đối thủ đáng sợ rồi, bây giờ lại xuất hiện một cái ma tướng cấp ma vật, còn hắn nữa có để cho người sống hay không? Chương 36, ăn thịt người ác quỷ. Cho nên ta cho rằng lịch sử bị cải biến. Chí nào nói, cường đại như vậy ma ký sinh vật, chắc chắn khiến cho vị diện pháp tắc bắn ngược, an toàn thông qua thời không kẻ nước khả năng thậm chí xa xa thấp hơn một phần vạn. Nếu như là tại ta biết rõ cái kia đoạn trong lịch sử xuất hiện, không chỉ nói lần thứ nhất xâm lấn chiến, coi như là lần thứ hai xâm lấn chiến, nó cũng có tư cách trở thành đứng đầu. Còn có một loại khả năng. La Thành nói, ngươi đã nói, mặc kệ cỡ nào cường đại ma ký sinh vật, vừa mới ký sinh thời điểm, đều ở vào yếu ớt nhất giai đoạn, có lẽ đang ở đó mấy ngày, đã xảy ra một sự tình, sau đó nó chết hết. Ngươi nói là. Tại ta biết rõ cái kia đoạn trong lịch sử, nó cũng xuất hiện qua. Trí não chần chờ một lát, vậy cũng có thể sao? Đúng vậy a. Vậy cũng có thể sao? La Thành lẩm bẩm nói. La Thành cùng trí não cũng không có nói rồi, đáng sợ như vậy mà ký sinh vật, tại vừa mới ký sinh thời điểm phát sinh bất hạnh, chịu khổ độc tử, loại chuyện này ngẫm lại đều cảm giác quá bựa rồi. Đừng nghĩ không có tác dụng đâu rồi. La Thành nói, ta hiện tại chỉ muốn thế nào tiêu diệt nó. Trí não, liền không có cách nào cản trở tinh thần của nó dẫn dụ. Ngươi tra một chút cùng tinh thần lực có quan hệ kỹ năng, thật sự không được. Ta có thể đem còn lại năng lượng đều dùng đến để thăng tinh thần lực, trước học cái bảo vệ tánh mạng chiều hơn nữa. Không có cách nào, trừ phi ngươi có được cùng Mộng Thiên Sứ giống nhau năng lực. Trí não trả lời. Mộng Thiên Sứ. Có không ít người đã từng nói qua, thẩm phán Thiên Sứ sở dĩ cường đại, rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở chỗ sau lưng vĩnh viên đứng đấy Mộng Thiên Sứ. Trí não nói, Mộng Thiên Sứ là người tin cậy nhất chiến hữu, cũng là người rất kiên cường hậu thuẫn, trên thực tế dùng năng lực của nàng, hoàn toàn có thể trở thành quân đội cự đầu, nhưng nàng buông tha cho tất cả quyền lực cùng vinh quang, thầm nghĩ đứng ở phía sau ngươi, cam tâm tình nguyện trở thành bóng dáng của ngươi. Mà ở tinh thần kỹ xảo phương diện, Mộng Thiên Sứ là không thể nghi ngờ đại tông sư, nàng. Đợi một chút. Ngươi nói nàng là của ai bằng hữu? La Thành chỉ vào cái mũi của mình kêu lên, là ta. La Thành. Trí não thanh âm cách một tiếng dừng lại, vị diện chi môn tản mát ra hào quang rất nhanh lập lòe vài cái, sau đó nói, thật có lỗi, ta thường xuyên theo bản năng đem ngươi trở thành thành tiền nhiệm thẩm phán giả. Về sau đem lời nói rõ, làm ta sợ nhảy dự. La Thành nói. Thật xin lỗi. Trí não nói. Thật sự không có biện pháp. Về sau gặp được giống nhau ma ký sinh vật, ta chỉ có thể đợi chết. La Thành hỏi. Tinh thần lực của ngươi càng mạnh, loại này tinh thần kỹ năng ảnh hưởng ngươi tỷ lệ lại càng thấp. Trí não nói. Nói tương đương chưa nói, được rồi, trước cho ta trị liệu a. La Thành ngồi ở dựa vào trên mặt ghế, đúng rồi, nếu như ta tiêu diệt nó, mới có thể đạt được năng lượng kết tinh a. 100. Trí não trả lời rất đơn giản, rất dứt khoát. Đây coi như là một cái tin tức tốt. La Thành nết môi nở nụ cười, hắn cũng chỉ có thể khổ trong mua vui rồi. 8:40, La Thành ngồi ở mái nhà ven, dùng kính viễn vọng một lỗ quan sát đến hơn 600m có hơn phía lầu, kỳ thật hắn vốn muốn trực tiếp giết đi qua báo thủ, nhưng phía trước lầu ngừng lại hai chiếc xe nâng. Còn có 10 cái công nhân tại bên cạnh xe đánh bài tú lơ khơ, nói chuyện thiếm, tựa hồ có một lần nữa khởi công dấu hiệu, La Thành không tốt tại dưới ban ngày ban mặt cùng người chém giết, chỉ phải trước trốn ở phụ cận quan sát quan sát. Về phần trong tay kính viễn vọng một lỗ, là hắn theo một đứa bé trong tay mượn đến đấy, loại chuyện này chăm chú nghiên cứu thảo luận đứng lên là thật có chút mất mặt, nhưng hắn là lơ đến đấy. La Thành ngược lại là muốn chính mình dùng tiền mua cái kính viễn vọng, có thể trên người hắn một phân tiền đều không có, túi so mặt cũng làm sạch. Trong nháy mắt đã qua hơn nửa canh giờ, phía trên lầu một điểm động tĩnh đều không có. Công nhân nhóm bọn họ vẫn như cũ tụ họp tại bên cạnh xe đập vào bài tú lơ khơ, La Thành chậm rãi có chút không kiên nhẫn được nữa. Đúng lúc này, hai chiếc màu đen Honda Việt Dã đứng ở phía trước lầu, theo trên xe nhảy xuống 7-8 người đàn ông, bọn hắn cùng công nhân nói vài câu cái gì, liền bước nhanh hướng phía trong lầu đi đến. La Thành chấn động, đám người kia trong đầu linh đấy, dĩ nhiên là Quan Ngọc Phi. Long đạo đường lão đại Trương Long rất hỉ hoan cho tân tiến tiểu huynh đệ này sinh ngoại hiệu, này cũng không có gì, vấn đề là Trương Long lại không thích động não, tùy tiện tại dòng họ sau thêm cái tử coi như là ngoại hiệu rồi. Quan Ngọc Phi tên coi như có thể La Thành lúc ấy nhanh giận đi lên, La Tử. Cái này hắn nữ tính toán cái gì? Con La. Về sau La Thành dùng rời khỏi Long Đạo Đường làm uy hiếp, Trương Long đến cùng sửa lại miệng, quản La Thành gọi A Thành. Tại Trương Long trong miệng, bà Quan Ngọc Phi gọi là Quan Tử, mà La Thành thói quen gọi Quan Ngọc Phi là Tiểu Phi, có lẽ là bởi vì chính mình thê thảm đau đớn trải qua, hắn tự tuyệt tiếp nhận Trương Long làm cho người ta nảy sinh những cái kia cực độ khuyết thiếu nội hàm, lại đối với không đảm đương nổi nghe ngoại hiệu, Trương Long cứ gọi Trương Long đấy, hắn cứ gọi hắn đấy. Cũng may mà là Trương Long. Đổi thành mặt khác lão đại, khó tránh khỏi sẽ cho rằng La Thành có nhị tâm. 4-5 phút đồng hồ về sau, Quan Ngọc Phi đi ra phía lầu, đang cùng người nào gọi điện thoại, không lâu sau, một cỗ xe cứu thương bay nhanh mà đến, đứng ở Quan Ngọc Phi thân trước. Đón lấy, một nữ nhân bị quả yên phi các huynh đệ giơ lên xuống dưới, bộ dáng của nàng tựa hồ rất suy yếu, hai tay hai chân đều bị người chảo được một mực đấy, chia làm một chữ to hình, đầu mềm đáp ở một bên, bắt đầu vốn phải là màu trắng váy ngủ bên trên trải rộng vết bẩn, tóc hai bù xù, nhìn không tới mặt của nàng. La Thành không tự chủ được ngừng thở, không sai. Chính là quái vật kia. Quan Ngọc Phi huynh đệ đem nữ nhân kia mang lên xe cứu thương trước, ngay tại muốn đem nữ nhân kia bỏ vào trong xe lập tức, dị biến nảy sinh, nữ nhân kia đột nhiên giãy giụa, một đầu đánh ngã muốn tiếp nhận bác sĩ, cũng cùng bác sĩ cùng một chỗ lăn xuống đến dưới xe. Đây chỉ là bắt đầu, sau một khắc, nữ nhân kia gắt gao ôm bác sĩ thân thể, há mồm tại bác sĩ cái cổ ở giữa điên cuồng cắn xé lấy, huyết hoa bắn tung tóe, tàn nhẫn một màn lại để cho người chung quanh sởn hết cả gai ốc, bản năng lui qua một bên, phương xa La Thành chính là dùng thấy rất rõ ràng. Bác sĩ một mực ở giãy giụa lấy, nhưng cùng đối phương điên cuồng so sánh với, hắn dãy rủa rất vô lực, theo huyết dịch lập tức đại lượng sói mòn, hắn rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh rồi. Hay vẫn là Quan Ngọc Phi cái thứ nhất làm ra phản ứng, hắn tiến lên một phát bắt được nữ nhân kia tóc, ý đồ đem nữ nhân kia kéo dậy, nhưng mặc kệ hắn ra sao dùng sức, nữ nhân kia cùng bác sĩ thủy chung dây dưa thành một đoàn, hơn nữa bởi vì đẩy túm mà tạo thành góc độ biến hóa, thảm cảnh trở nên kinh khủng hơn rồi, liền La Thành đều có thể chứng kiến nữ nhân kia không ngừng nuốt vật gì. Quan Ngọc Phi thực nóng nảy, cũng dọa bối rối, nữ nhân kia quả thực so địa ngục các quỷ đáng sợ hơn. Đây là sống sờ sờ ăn thịt người a. Quan Ngọc Phi theo bên cạnh công nhân trong tay người đoạt lấy một thanh thiết xà beng, hung dữ hướng nữ nhân kia đập tới, một hơi là 7-8 cái, nữ nhân kia đầu nghiêng một cái, rốt cục bất động. Quan Ngọc Phi không ngớt lời hô quát lấy, đệ tử của hắn huynh nhóm bọn họ đều vây quanh, luống cuống tay chân đem nữ nhân kia cùng bác sĩ tách ra, sau đó đều ném tới trong xe cứu hộ. Đó lấy, xe cứu thương vượt lên đầu hướng phương xa phi đi, Quan Ngọc Phi mang theo các huynh đệ ngồi trở lại trong xe, hai chiếc Honda Việt Dã theo sát tại xe cứu thương sau. La Thành chậm rãi để ống dòng xuống, nét mặt của hắn đặc biệt phức tạp, chẳng lẽ đáng sợ như vậy ma ký sinh vật, cứ như vậy bị giết chết rồi hả? Chương 37, khách nhân. Hơn 5 giờ chiều rồi, một cỗ màu đen Honda Việt Dã đứng ở phi tường tiệm internet trước, Quan Ngọc Phi mang theo vẻ mặt ủ rũ theo trong xe chui ra, cất bước hướng tiệm internet đi đến, hắn vừa mới tới gần bậc thang, một cái cánh tay đột nhiên ôm vào trên vai của hắn, hắn có thể cảm giác được, lực lượng của đối phương phi thường lớn. Quan Ngọc Phi kinh sợ mà không loạn, một bên hướng phương hướng ngược nhau dùng sức dây đi, một bên thỏ tay sờ hướng chủy thủ bên hông, cũng liền khi hắn vừa mới sờ đến dao găm trôi thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc tại vang lên bên tai, đoán một cái, ta là muốn giật tiền đâu hay là muốn cấp xác. Quan Ngọc Phi lúc này ngây ra như phỗng, trên mặt ngũ quan cũng trở nên bóp méo, tựa hồ là muốn khóc lớn, lại tựa hồ là muốn cười to, thật lâu, hắn thật dài thở dài, đại ca, ta hay vẫn là giật tiền à, muốn bao nhiêu ta cho bao nhiêu, cấp xác. Ta sẽ dốc sức liều mạng đấy. Muốn làm ta sợ? Ta nào dám a, đại ca, ngươi không làm ta sợ ta đã cảm ơn trời đất rồi. Quan Ngọc Phi cười khổ nói, tìm một chỗ trò chuyện một hồi. La Thành ngắm nhìn bốn phía, tốt nhất là mới mở đấy, ta không muốn bị người nhận ra. Quán cà phê được không? Quan Ngọc Phi thấp giọng nói. Cà phê. La Thành sửng sốt một chút, mắt liếc thấy Quan Ngọc Phi, được a tiểu tử, hai năm không thấy cấp bậc càng ngày càng cao rồi. Đại ca, đừng đùa ta. Ta không phải vì ngươi suy nghĩ sao? Ngươi người này một mực ưa thích yên tĩnh, ta sợ đi tiệm cơm cái loại địa phương đó ngươi ngại huyên náo sợ. Tốt, quán cà phê liền quán cà phê. La Thành nói, đi bên nào? Bên này. Giang Ngọc bay về phía bên trái chỉ. Hai người dọc theo đường đi đi ra hơn nghìn thước xa, đứng ở một nhà hiệu tinh quán cà phê trước, La Thành mọi nơi nhìn nhìn, buông ra Quan Ngọc Phi, khi trước đi vào. Nhà này quán cà phê mặt tiền cửa hàng không lớn, không sai biệt lắm tại 6, 7 chục mở tả hữu, trong tiệm một người khách nhân đều không có, chỉ có một tướng mạo ngọt ngào phục vụ viên đứng ở quầy bar ở bên trong. Chứng kiến có khách nhân đến, cái kia phục vụ viên đi ra quầy bar, trước là đối với Quan Ngọc Phi lộ ra mỉm cười ngọt ngào ý, nói khẽ, Phi ca đã đến. Ừ. Quan Ngọc Phi nhẹ gật đầu, tiểu tình, hôm nay không buồn bán rồi, đem bài tử treo đi ra ngoài đi. A, đã biết. Được kêu là tiểu tình phục vụ viên sững sờ, nhưng vẫn là nhu thuận hướng cửa phòng đi đến. Tiệm của ngươi? La Thành hỏi. Có ta một nửa cổ phần. La Thành nhìn nhìn cái kia phục vụ viên, tuy nhiên nàng phát dục rất thành thục, nhưng giữa lông mày mang theo nồng đậm ngây thơ, hướng lớn hơn nói cũng liền 16, 17 tuổi. Thuê lao động trẻ em thế nhưng là phạm pháp. La Thành cười hì hì nói. Ta mới không phải lao động trẻ em. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Cô bé kia đã nghe được La Thành, không vui phản bác. Tiểu tình, làm sao nói như vậy đâu này? Đem ngươi làm hư có phải hay không? Quan Ngọc Phi quát, được kêu là tiểu tình phục vụ viên bị sợ hãi, ngơ ngác nhìn Quan Ngọc Phi. Ngươi làm gì thế? Chớ dọa hài tử. La Thành bất đắc dĩ khoát tay áo. Quan Ngọc Phi không nói gì nữa, chỉ hung hăng trợn mắt nhìn cô bé kia liếc, sau đó tầm mắt của hắn rơi vào La Thành trên người, muốn cứ gọi món gì. Cô bé kia bị khuất khuất đi trở về, mắt rưng rưng hoa, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn lấy Quan Ngọc Phi, tại trong trí nhớ của nàng, Quan Ngọc Phi chưa bao giờ như vậy quát lớn qua nàng, nàng rất thương tâm. Cà phê a. La Thành nhất tiếu, nha đầu. Cho chúng ta trên một người một cân cà phê, uống trước lấy, không đủ lại mớn. A năm. Cô bé kia một chán xám xịt, mắt mở thật to, trong mắt lệ quang cũng trở thành nhạt, một cân. Cà phê. Làm sao vậy? Cà phê. Không phải luận cân uống. Cô bé kia tối nghĩa nói. Cái kia luận cái gì? Luận. Chén. Hai người chúng ta ai là khách nhân? Khách hàng là thượng đế hiểu hay không? La Thành nói, thượng đế nói, nếu bàn về cân uống cà phê, ngươi phải theo như cân lên cho ta. Cô bé kia dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Quan Ngọc Phi. Quán cà phê đã khai trương hơn một năm, nhưng nàng theo chưa thấy qua như thế cản quấy khách nhân. Đi đi, trên một người một cân cà phê. Quan Ngọc Phi mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ, trách cây cao lương ác thú vị A6. Trước kia La Thành chính là như vậy, chỉ cần gặp được lọ lì hình nữ hải, nhất định sẽ ồn ào bên trên một phen, không đem đối phương khiến cho dở khóc dở cười liền không bỏ qua. Thế nhưng là, một cân là bao nhiêu nha? Cô bé kia trở nên nóng nảy. 10 chén A, không sai biệt lắm là được. Quan Ngọc Phi nói. A. Cô bé kia lên tiếng, quay người muốn đi trở về. Đợi đã. La Thành nói, lại cho chúng ta làm cho chút nhắm rượu ăn sáng, đậu phộng đậu tương và vân vân, tốt nhất lại đập hai cây dưa leo. A5. Nơi đây không có nhà. Cô bé kia lại một lần trở nên mặt mày ủ rũ rồi. Không có liền đi ra ngoài mua, có thể hay không việc buôn bán. La Thành nói. Đừng nghe hắn đấy, hắn trêu chọc ngươi chơi thôi. Quan Ngọc Phi không thể không ra mặt cứu mỹ nhân rồi, sau đó đối với La Thành nói ra, đại ca, ngươi liền đừng làm khó nàng. Đau lòng. La Thành cười nói, tiểu phi, ta càng ngày càng bội phục ngươi rồi. Cũng biết vụng trộm nuôi dưỡng tiểu tăng rồi, ha ha. Có hay không tiểu tứ? Đại ca, ta đều không có bạn gái, nơi nào đến tiểu tam? Quan Ngọc Phi cười khổ nói, tiểu tình là của ta biểu muội, thân biểu muội. La Thành vừa muốn nói chuyện, phát hiện Quan Ngọc Phi tại nhìn chằm chằm chính mình, không khỏi hỏi, ngươi nhìn ta làm gì?
Đại ca, ngươi thay đổi.
Quan Ngọc Phi nói khẽ.
Địa phương nào thay đổi?
Trước kia gặp được xinh đẹp nữ hài ngươi liền ưa thích ba hoa, nhưng sẽ không giống như bây giờ.
Thật sao?
Ha ha, thời gian quá dài không có cùng người đang từng nói qua.
Đại ca, hai năm qua ngươi đến cùng đi nơi nào?
Quan Ngọc Phi hạ thấp giọng hỏi.
Lúc này, cô bé kia bưng hai cái bát lớn đã đi tới, La Thành dùng khỏe mắt liếc nhìn, Quan Ngọc Phi ngầm hiểu, mở miệng nói, "Tiểu Tình, cà phê thả cái này, sau đó ngươi đi nghỉ ngơi à, không cần bận rộn."
"Tốt."
Cô bé kia lên tiếng, đem cà phê đặt ở trên mặt bàn, quay người vội vàng hướng về quầy ba gian sau đi đến.
"Ta chọc chút chuyện, sợ liên lụy các ngươi, đành phải trốn một thời gian ngắn."
La Thành nhẹ giọng nói ra.
"Đại ca, ngươi nói gì vậy?"
Quan Ngọc Phi sững sờ, sau đó lớn tiếng nói, "Huynh đệ là làm gì vậy dùng hay sao? Không phải là vì trừ họa cứu nạn đấy sao? Hôm nay ta giúp ngươi, ngày mai ngươi giúp ta, đây mới thực sự là huynh đệ a."
"Tiểu Tường đốc, ta đương nhiên không muốn đi, nhưng
thân bất do kỷ a bốn."
La Thành cười khổ lắc đầu, đây là lời nói thật, hắn xác thực thân bất do kỷ.
"Đại ca, ngươi đến cùng chọc ai?
Chẳng lẽ là
Hách Tứ Hải?"
Quan Ngọc Phi hỏi. Hách Tứ Hải là Thiên Hải thành phố nổi danh nhất, có thực lực nhất đại ca. Quan Ngọc Phi nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ Hách Tứ Hải bên ngoài, không ai có thể đem La Thành sợ tới mức đi không từ giã.
Hách Tứ Hải tính là cái đấy.
La Thành nhàn nhạt nói ra, hắn sợ hãi đấy, là cùng ma ký sinh vật vào lúc ở giữa chiến đấu, làm tức giận không rõ chân tướng xã hội chủ yếu, cùng loại áp lực này so sánh với, Hách Tứ Hải thế hệ liền cái rắm cũng không phải.
Quan Ngọc Phi ha to miệng, liền Hách Tứ Hải đều sắp xếp không hơn số.
Đại ca rốt cuộc là chọc nhóm thần tiên nào a sáu?
Chương 38, hạ lạc.
Không nói những thứ này.
La Thành rời đi chủ đề, "Tiểu Phi, ta trở về sự tình, không nên cùng bất luận kẻ nào nói, kể cả Long ca cùng Đạo ca, có thể làm được sao?"
Quan Ngọc Phi sửng sốt một chút, nhìn La Thành một lát, nhẹ gật đầu, "Tốt.
Sau khi trở về, ta cái thứ nhất tìm đúng là ngươi."
La Thành cười nói, "Có biết hay không vì cái gì?"
"Vì cái gì?"
"Bởi vì ngươi ý nghĩ luôn luôn đơn giản."
La Thành nói, "Ưa thích nhận thức triết lý, một con đường đi đến hắc, chỉ phải đáp ứng ta, ngươi liền có thể làm được, mặc kệ người khác như thế nào hướng dẫn ngươi, cho dù ngươi cho rằng đem ta nói ra xác thực đối với ta mới có lợi, ngươi cũng sẽ giữ đúng hứa hẹn."
"Đại ca,
ngươi là khoa trương ta đâu hay vẫn là tổn hại ta đâu này?"
Quan Ngọc Phi dở khóc dở cười nói,
"Đương nhiên là khen ngươi, nếu không ta tìm ngươi làm gì? Có phải hay không có chỗ khó rồi hả?
Cần ta hỗ trợ?"
La Thành mới vừa nói hắn đầu góc ngu si chẳng qua là hay nói giỡn, kỳ thật Quan Ngọc Phi một chút cũng không ngu ngốc.
"Ừ."
La Thành cười cười.
"Nói đi, để cho ta làm cái gì?"
Quan Ngọc Phi trong nội tâm rồi đột nhiên bay lên một cổ hào hùng, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lần thứ nhất cùng La Thành quen biết tình cảnh, hắn bị một đám người đưa đến ra ngoài trường hành hung, là La Thành cứu được hắn, gia nhập Long Đạo Đường về sau, lại là La Thành một mực tự tay dẫn hắn, bị ủy khuất, La Thành vì hắn hạ giận, gây họa, La Thành giúp hắn bình sự tình, như vậy hiện tại, là hắn làm ra hồi báo lúc sau.
"Có tiền sao?"
Cái
gì?"
Quan Ngọc Phi hầu như không thể tin được lỗ tai của mình, trong lòng ngực kích động hào hùng không sai biệt lắm dập tắt hơn phân nửa, vốn tưởng rằng La Thành cần muốn hắn làm đấy, là rất nhiều việc khó, hiểm sự tình, không nghĩ tới cùng tiền có quan hệ. Quan Ngọc Phi do dự một chút, cười khổ nói, "Đại ca, ngươi không đến mức
hôn lăn lộn thảm như vậy a."
"Ít nói nhảm."
La Thành trừng Quan Ngọc Phi liếc.
Quan Ngọc Phi cầm lấy bao da của mình, lật ra vài cái, từ bên trong tay lấy ra chi phiếu, đưa cho La Thành, "Đại ca, cái này cho ngươi à, mật mã là 123321, rất dễ nhớ."
"Ta không cần tạm, ta muốn tiền mặt."
La Thành nói.
Lúc trước La Thành ngồi đúng là Quan Ngọc Phi vị trí hiện tại, hắn biết rõ, Quan Ngọc Phi tích lũy ở dưới đều là bán mạng tiền, hắn không thể cầm.
"Đại ca, ngươi chờ ta một hồi, ta đi chuyến ngân hàng."
Quan Ngọc Phi nói.
"Không cần phiền phức như vậy, ngươi trong túi có bao nhiêu?"
"Trong túi?"
Quan Ngọc Phi theo trong túi túm ra một sấp tiền đại khái lật ra hạ, "Mới hơn 2000."
"Đã đủ rồi."
La Thành nói.
"Đại ca, ngươi không phải nói đùa sao?"
Quan Ngọc Phi ngơ ngác mà hỏi, tiền này hắn cũng không dám cho, đợi về sau mọi người đều biết rồi, hắn còn có mặt mũi đi ra ngoài hôn sao?
"Đại ca thật vất vả trương nhất lần miệng, 2000 kim viên bản."
"Đừng giật, các huynh đệ nước miếng chấm nhỏ đều có thể tươi sống đem hắn chết đuối.
Kỳ thật ta hiện tại đòi tiền không có gì dùng, chính là áp túi, dùng phòng ngừa vạn nhất."
La Thành nói.
"Đại ca, hãy để cho ta đi ngân hàng lấy chút ít tiền a."
Quan Ngọc Phi cơ hồ là tại cầu khẩn La Thành rồi, loại này tình cảnh có chút cổ quái, một cái không muốn lấy thêm, một cái không dám ít cho.
"Như vậy dài dòng đâu này?"
La Thành dò xét đứng người dậy, Quan Ngọc Phi trong tay tiền một chút dành lại đến, "Nói cho ngươi biết đã đủ rồi là đủ rồi."
Quan Ngọc Phi không thể làm gì thở dài, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, đứng dậy đi đến quầy ba bên trong, bùm bùm cách cách một hồi loạn trở mình, chờ hắn đi về tới lúc, trong tay nhiều hơn một chồng kim viên bản, "Đại ca, cái này còn có hơn 700, cùng một chỗ cầm lấy a."
Lần này La Thành không có cự tuyệt, tiếp nhận tiền nhét vào trong túi quần, "Tiểu Phi, ngươi ban ngày đã làm gì?"
"Ban ngày?"
"Đừng nói nữa."
Quan Ngọc Phi ảo não lắc đầu, "Tiếp cái sống, Kim Thành khai phát công ty một người quản lý gọi điện thoại cho ta, nói bọn hắn bên kia có người cự tuyệt phá bỏ và rời đi nơi khác, để cho ta đi giúp lấy khuyên một lời."
Nói đến đây, Quan Ngọc Phi ngẩng đầu nhìn La Thành sắc mặt, sau đó nói, "Đại ca, ta nhớ được ngươi trước kia cũng không để cho chúng ta tiếp loại sự tình này, nhưng
ta không có biện pháp à,
các huynh đệ muốn ăn muốn uống phải nuôi ra, hơn nữa địa bàn của chúng ta càng ngày càng nhỏ, phải dựa vào lấy cái kia mấy nhà hộp đêm cùng nhà tắm hơi, chúng ta sớm chết đói.
Ta lại không trách ngươi.
La Thành mỉm cười nói, ngươi nói tiếp.
Chúng ta đến bên kia tìm cả buổi, tìm đến một cái hôn mê bất tỉnh nữ nhân, lúc ấy ta còn hảo ý cho cấp cứu trung tâm gọi điện thoại, để cho bọn họ phái cái xe cứu thương tới đây.
Quan Ngọc Phi nói, không nghĩ tới A6.
Vừa đem nữ nhân kia mang lên dưới lầu, nữ nhân kia đột nhiên nổi giận, giống như chó điên giống nhau ôm lấy bác sĩ liền hướng trong chiếc cắn, đại ca, ngươi là không thấy được, quá hắn lứa thẳng rồi.
Ta còn dễ nói, mấy cái mới vừa vào nhà tiểu huynh đệ thiếu chút nữa dọa đái.
Sau đó thì sao?
Sau đó ta đem nữ nhân kia đánh ngất xỉu, cùng bị thương bác sĩ cùng một chỗ ném lên xe.
Quan Ngọc Phi nói, bác sĩ trên đường chết rồi, nữ nhân kia tiến bệnh viện sau không thời gian dài cũng đã chết, ai?
Thực hắn lứa không may.
Tháng trước đã bị cục cảnh sát mấy cái khốn kiếp lừa bịp đi một khoản tiền, lúc này đây ta lại đưa đến họng súng lên, người dù sao cũng là ta đánh chết đấy, hơn nữa của ta án ngọn nguồn nhiều lắm, phiền phải A6.
Đây coi là phòng vệ chính đáng A.
La Thành lông mày nhíu lại, các ngươi bây giờ cùng cục cảnh sát quan hệ kém như vậy.
Hai năm qua Thiên Hải thành phố biến hóa quá lớn.
Quan Ngọc Phi nói, hơn nữa.
Long ca có chút không quá không chịu thua kém, đại ca, đừng trách ta nói như vậy, hắn mệt mỏi, phiền, muốn co lên đầu, thầm nghĩ bảo hộ địa bàn của mình, đối với chúng ta là đang làm gì.
Ngươi không dám tranh giành, không dám đấu người khác chỉ biết đem ngươi trở thành loại người vô dụng, tìm cơ hội liền khi dễ ngươi.
La Thành không nói gì, lặng lặng nhìn Quan Ngọc Phi.
Má, càng nói càng phát cáu.
Quan Ngọc Phi nói, ta có đôi khi hợp với mấy cái cuối tuần không có việc gì làm, mỗi ngày tại tiệm internet cùng chơi game.
Ta còn trẻ, về sau muốn thành gia, phải có con của mình, hơn nữa ta nói không chừng ngày nào đó sẽ đột tử đầu đường, dù sao cũng phải cho lão bà của mình hài tử lưu ít đồ, chơi cái kia phá trò chơi ta có thể được cái gì.
Đại ca, ngươi trở về à, ta và ngươi nói. Tiếp tục như vậy không dùng được vài năm, Thiên Hải thành phố cũng không có Long đạo đường vị trí.
Chuyện này sau này hay nói, ít nhất ta muốn trước đem phiền phức của mình giải quyết hết.
La Thành nói khẽ, nữ nhân kia thi thể được lưu giữ trong thì sao?
Công lập bệnh viện.
Quan Ngọc Phi khẽ giật mình, con mắt chậm rãi phát sáng lên, thấp giọng nói, đại ca, nữ nhân kia.
Lai lịch gì?
Mấy câu nói không rõ, về sau ngươi sẽ biết đấy.
Quan Ngọc Phi không hề hỏi tới, túi đầu nghĩ nghĩ, người là kéo đến trung lập bệnh viện rồi, bất quá ta thời điểm ra đi.
Nghe mấy cái bác sĩ trò chuyện. Sắp tới phạm bệnh cấp tính người chết giống như rất nhiều, thiên bình ở giữa đều nhanh đầy, hơn nữa nữ nhân kia cái chết không lâu sau liền tản mát ra rất nặng thi thối, khả năng
bệnh viện sẽ đem người trực tiếp đưa đến hỏa táng trận đi.
Ngươi đi giúp ta hỏi một câu, đến cùng người đang ở đâu?
La Thành nói, ta ở chỗ này chờ ngươi.
Quan Ngọc Phi đã minh bạch, chuyện này mới là trọng điểm, hắn không chần chờ, lập tức đứng người lên, không có vấn đề, đại ca, ta hỏi tin tức lập tức điện thoại cho ngươi.
Đúng rồi, điện thoại số là bao nhiêu?
Chương 39, truy tra.
Ta hiện đang không có điện thoại. Qua một hồi lại đi mua a.
La Thành nói, ta không đi, ngay ở chỗ này chờ ngươi, có tin tức, hướng quán cà phê gọi điện thoại.
Không có điện thoại.
Quan Ngọc Phi nghĩ nghĩ, quay người đi đến quầy bar ở bên trong, xuất ra một cái hộp, đặt ở La Thành trước mặt, ta chỗ này có một cái dư thừa, đại ca, ngươi trước dùng a.
La Thành mở hộp ra, bên trong có một cái màu trắng, hình dáng nhỏ gọn trí năng điện thoại, hắn cầm lên thử, đây là nữ nhân dùng điện thoại a.
Đại ca, trước đối phó lấy a, chờ ngươi về sau mua lại đổi đi, nếu không ta liên hệ ngươi không quá thuận tiện.
Cũng tốt.
La Thành nói.
Cái kia ta đi trước.
Quan Ngọc Phi nói.
La Thành nhẹ gật đầu, đợi Quan Ngọc Phi ly khai quán cà phê về sau, nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc, Long đạo đường tình huống thoạt nhìn có chút không ổn, Quan Ngọc Phi coi như là lão nhân, rõ ràng tích góp từng tí một nhiều như vậy hoàn khí, các huynh đệ khác đoán chừng càng nghiêm trọng.
Mặc kệ làm loại nào chức nghiệp, từ làm quan cho tới loại này bị chủ yếu xã hội chỗ khinh bị xã hội đen, đầu tiên phải có lợi ích đi theo, nếu không ai cũng sẽ không có nhiệt tình.
Thực tế tại tinh lực tràn đầy tiểu thanh niên trong suy nghĩ, xã hội đen hẳn là rất thuộc loại châu bò, rất thần khí, cái gì gọi là thế lực?
Chẳng những phải có huynh đệ, còn muốn có tiền, vì Long đạo đường bán mạng, rõ ràng hôn được uống không nổi rượu, phao không nổi lịt lệ gơ, cái kia sớm muộn sẽ sụp đổ, Trương Long cùng Tiết đạo viễn cảnh có thể xấu.
Không sai biệt lắm đã qua nửa giờ, tiểu tình theo quầy ba gian sau đi ra, chứng kiến chỉ còn La Thành một người, sợ hãi mà hỏi, phi ca đâu này?
Hắn rời đi, một hồi trở về.
La Thành nói.
A.
Tiểu tình không nói, một lát, nàng giống như phát hiện cái gì việc lạ, vẻ mặt kinh ngạc, không ngừng dắt lấy ngăn kéo.
Không đúng nha.
Tiền của ta đâu?
La Thành sắc mặt có chút đỏ lên, nói khẽ, ở chỗ này của ta, ta đây đoạn tình hình kinh tế căng thẳng, hướng hắn cho mượn ít tiền.
A,
tiểu tình tựa hồ có chút không vui, nhẹ cắn môi một cái, ánh mắt đung đưa một chuyến, đang chứng kiến La Thành trong tay đổ vật, ồ,
đó là,
phi ca mua cho ta điện thoại mới.
Như thế nào ở chỗ của ngươi?
Khúc khục.
La Thành đột nhiên cảm giác cổ họng của mình ngứa tới cực điểm, cái này,
tiểu phi cho ta mượn rồi, ta trước dùng vài ngày, sau đó trả lại ngươi.
Tiểu tình không nói, lặng lặng nhìn La Thành, nàng mắt đục đỏ ngầu. Hai cái nắm tay nhỏ cũng nắm thật chặt đấy, liền tiểu hài tử đều có thể nhìn ra, nàng hiện tại vô cùng ủy khuất.
Không thể trách tiểu tình, vụ trộm cầm tiền không nói, còn muốn lấy đi điện thoại, đây cũng quá khi dễ người.
Về phần La Thành lý do, nàng căn bản cũng không tin, phi ca tuyệt đối không kém cái này mấy trăm khối tiền.
La Thành có chút ngượng ngùng đấy, nếu như có thể mà nói, hắn ngược lại là muốn đem tiền cùng điện thoại cũng còn cho cô bé kia, nhưng hắn lại sợ gây ra cái khác phiền toái đến. Tuy nhiên vừa rồi Quan Ngọc Phi biểu hiện được rất nhu thuận, có thể đó là bởi vì với hắn La Thành tại, trên thực tế Quan Ngọc Phi nóng nảy thật là nóng nảy đấy, cho hắn biết cho tiền đại ca cùng điện thoại đều trả lại rồi, khẳng định giận dữ, ngược lại đối với cô bé kia không tốt. Trọn vẹn yên tĩnh thêm vài phút đồng hồ, Tiểu Tình cuối cùng mở miệng, "Đại ca, ngươi là làm cái gì? Vì cái gì Phi ca sẽ như vậy sợ ngươi?"
"Hắn sợ ta."
La Thành nở nụ cười, "Ngươi từ nơi nào nhìn ra được? Nơi này là quán cà phê, ngươi lại muốn đậu phộng đậu tường, đổi thành người khác, Phi ca đã sớm động thủ." Tiểu Tình thở phì phò nói, "Ngươi thấy được qua hắn đánh nhau?"
La Thành hỏi.
"Ừ." Tiểu Tình nói, "Phi ca đánh nhau có thể giữ thợn.
Kỳ thật a, Phi ca trước kia rất tốt, về sau nhận thức một ít trên xã hội người xấu, tiêu chầm chậm học xấu, gì nhỏ cùng dượng khuyên như thế nào hắn đều không nghe."
La Thành nhìn lên trần nhà, hắn làm sao sẽ nói cho cô bé kia mình chính là tiểu Phi gặp phải người xấu đâu.
Đúng lúc này, trong tay điện thoại vang lên, La Thành như được đại xá, vội vàng tiếp nghe.
"Đại ca, nữ nhân kia thi thể đã bị đưa đến hỏa táng chẳng đi, làm sao bây giờ?"
Quan Ngọc Phi thanh âm truyền ra.
"Ngươi lập tức đuổi đi qua, xem có hay không tiến luyện lô, nếu như tiến vào, cho ta nhìn kỹ một chút."
La Thành nói.
"Đại ca, ta nhìn cái gì?"
"Cho cốt.
Đừng cho bất luận kẻ nào đụng."
"Đã biết."
Tiểu Tình nghe được cả kinh một trận đấy, đến cùng chuyện gì xảy ra?
"Liên cho cốt đều đi ra."
La Thành đứng người lên vội vàng đi ra ngoài, hắn cũng không lo lắng năng lượng kết tinh sẽ phải chịu hư hao. Căn cứ trí não tư liệu, nhân loại nhà khoa học lần thứ nhất chú ý tới năng lượng kết tinh, chính là tại một lần thành công vụ nổ hạt nhân về sau. Lúc đương thời tính bằng đơn vị hàng nghìn ma ký sinh vật tụ tập tại Bắc Châu Tây Hải bờ khu vực, quân đội nắm lấy cơ hội, ném một viên trăm vạn đương lượng đạn hạt nhân, nổ chết tất cả ma ký sinh vật. Các binh sĩ tiến vào vụ nổ hạt nhân khu tìm tòi hải cốt, tại phế tích trong phát hiện hơn 100 khối sáng long lanh, nhan sắc khác nhau tinh thể. Đáng tiếc chính là, các khoa học gia nghiên cứu vài thập niên mới hoàn toàn phá giải năng lượng tinh thể huyền bí. Đi ra quán cà phê, chặn chiếc taxi xe, lại qua hơn 10 phút đồng hồ, xe taxi tại nhà tang lễ trước cửa ngừng. La Thành liếc nhìn chờ ở cửa Quan Ngọc Phi, hắn trong tay cầm một cái hắc vải tơ bao. La Thành vừa đi ra cửa xe, Quan Ngọc Phi liền chạy ra đón chào, thấp giọng nói, "Đại ca, vật tới tay rồi." La Thành nở nụ cười, loại này đối thoại có gan làm tặc cảm giác.
"Không ai hỏi cái gì a?"
"Không có."
Quan Ngọc Phi nói, "Tại bệnh viện thời điểm, cảnh sát liền điều tra nữ nhân kia hộ tịch rồi, nàng một mực một người sinh hoạt, không có nhi không có nữ, cũng không có trợ phù, lão nhân, cộng đồng người ước gì đem hủ cho cốt cho ta đâu rồi, cũng tránh khỏi cộng đồng xuất tiền an táng."
La Thành mọi nơi nhìn nhìn, ánh mắt rơi vào một cỗ màu đen Honda Việt dã bên trên, đó là người xe.
"Ừ."
Quan Ngọc Phi đáp.
La Thành tiếp nhận hắc vải tơ bao, đi qua túm ra tay lái phụ cửa, ngồi ở bên trong, chậm rãi mở hộp ra, bên trong đầy xám trắng cho cốt, còn có một chút tất cả lớn nhỏ bã vụn, hắn tìm kiếm chỉ chốc lát, lông mày thật sâu nhăn lại, vậy mà không có năng lượng kết tinh.
"Đại ca, ngươi đang tìm cái gì?"
Quan Ngọc Phi tò mò bu lại.
"Tiểu Phi, ngươi tái đi hỏi vừa hỏi, ngay lúc đó luyện lô công là ai, hắn ở nơi nào?"
La Thành chậm rãi nói ra, chú ý thái độ, dễ nói tốt thương lượng, không nên khiến cho sự chú ý của người khác.
"Ta minh bạch đấy."
Quan Ngọc Phi nhảy xuống xe, hướng nhà tang lễ bên trong đi đến.
Không lâu sau, Quan Ngọc Phi một đường chạy chậm đi vào La Thành trước mặt, thấp giọng nói, "Đã hỏi tới, là một cái họ Triệu đấy, hiện tại đang tại lầu 2 nghỉ ngơi."
La Thành trong mắt lóe ra hàn mang, chí nào dám nói 100% xuất hiện năng lượng kết tinh, cái kia tiểu cũng không phạm sai lầm, vấn đề khẳng định ra tại cái đó luyện lô công trên người.
Chương 40, năng lượng kết tinh.
Đi vào nghỉ ngơi phòng ở giữa trước cửa, La Thành trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, Quan Ngọc Phi bước nhanh đi theo La Thành sau lưng. Trong phòng có một cái mập lùn nam nhân đưa lưng về phía cửa phòng, đang gõ điện thoại. Tựa hồ là bởi vì trò chuyện rất hưng phấn, hắn không có chú ý tới có người tiến đến.
"Đúng đúng,
không phải kết sỏi, tuyệt đối không phải.
Ta thảo, đã làm nhiều năm như vậy, ta ngay cả kết sỏi đều phân biệt không được sao?"
"Không lừa ngươi,
vô cùng xinh đẹp đấy."
"Ừ,
ngươi giúp ta tìm người xem xét thoáng một phát, bán đi chúng ta chia đồng ăn đủ còn không được.
Thứ này giống như bảo thạch giống nhau, thật sự.
Ta hoài nghi là xá lợi."
"Thảo,
chưa thấy qua xá lợi làm sao vậy?"
Trong phòng trên bàn trà, bày đặt 4 khối thuần trắng sắc, lóng lánh hạt châu, La Thành liếc nhìn sang. Lúc này lộ ra vừa mừng vừa sợ thân sắc, thậm chí có 4 khối năng lượng kết tinh.
Lần này có thể lợi nhuận quá rồi.
Trên mặt hắn sát khí đã dần dần giảm đi, vốn tưởng rằng cái kia luyện lô công cũng là ma ký sinh vật, cho nên mới phải đem năng lượng kết tinh ẩn núp đi, bây giờ nhìn đối phương chỉ là cái sinh ra tham lam người bình thường, không cần phải quá nhiều so đo.
La Thành cũng không nói chuyện, vài bước đi qua, đem 4 khối năng lượng kết tinh chảo đưa tới tay, dùng đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve.
Cái kia thấp nam nhân mập mới phát hiện không đúng, kinh hô một tiếng, nhào đầu về phía trước gắt gao bắt lấy La Thành cánh tay, kêu lên, "Này, ngươi làm gì?"
"Đó là của ta, nhanh trả lại cho ta."
"Lão tử vì thứ này liền mệnh đều thiếu chút nữa ném đi."
La Thành cười cười, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương con mắt, "Hiện tại ngươi nói cho ta biết, đây là của ngươi này."
"Nói hưu nói vượng."
Ta vừa mới
dùng tiền theo bằng hưu trong tay mua được, như thế nào đã thành ngươi hay sao?
Nhanh trả lại cho ta, nếu không ta báo cảnh sát."
Cái kia thấp nam nhân mập hét lớn.
"Chỉ có 4 khối,
tổng cộng có lẽ có 9 cái khối đấy, nói cho ta biết, ngươi đem những thứ khác giấu ở nơi nào?"
La Thành chậm rãi nói ra. 9 cái khối. Cái kia thấp nam nhân mập là người, không có khả năng. La Thành thấy đối phương biểu lộ không giống giả bộ, yên tâm, một chút bỏ qua cái kia thấp nam nhân mập, bước nhanh ra ngoài đi đến. Chờ đi, đem của ta bảo thạch trả lại cho ta. Cái kia thấp nam nhân mập lần nữa xuống lên, tiếng kêu lộ ra rất thê lương, còn mở ra hai tay, y đồ ôm lấy La Thành eo. Không đợi La Thành làm ra động tác, Quan Ngọc Phi đã xông lên trước, từ hông ở giữa rút ra một cây vung côn, giương tay liền nện ở cái kia thấp béo khuôn mặt nam nhân lên, cái kia thấp nam nhân mập tiếng kêu bị đập gãy, thân hình lảo đảo thoáng một phát, buộc ngã xuống đất. La Thành có chút nhíu mày, hai năm không thấy, Quan Ngọc Phi nóng nảy càng ngày càng thô bạo rồi, tiếp tục như vậy sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Trương Long tính tình quá mềm yếu, Quan Ngọc Phi tức thì quá xúc động, nếu như có thể trung hòa thoáng một phát vẫn còn không sai biệt lắm. Mấy phút đồng hồ sau, La Thành cùng Quan Ngọc Phi đã ngồi vào trong xe, Quan Ngọc Phi đập vào hỏa, xe Việt ra hướng nội thành phương hướng vội vã mà đi. Đại ca, cái kia mấy viên bảo thạch có thể bán bao nhiêu tiền? Quan Ngọc Phi mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hỏi. Đây không phải bảo thạch, nếu như là bảo thạch hoa, sớm đã bị luyện lô đốt thành cho rồi. La Thành lắc đầu, về phần có thể bán bao nhiêu tiền? Ha ha, với ta mà nói, đây là vô giá đấy, ta căn bản không có khả năng bắt nó bán đi. Đúng rồi, thứ này giấu ở cái kia thân thể nữ nhân ở bên trong. Đại ca, ngươi là làm sao mà biết được? Về sau sẽ nói cho ngươi biết à, bây giờ không phải là thời điểm, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. La Thành nói, ta không có ngươi nghĩ đần như vậy a sáu. Quan Ngọc Phi bất đắc dĩ nói, gặp La Thành không muốn nói ý tứ, hắn không dám tiếp tục truy vấn, sau đó rời đi chủ đề, đại ca, đến thời điểm ta tiện đường đi một chuyến ngân hàng, lấy chút ít tiền. Ngươi giữ đi, ta kiếm tiền so ngươi dễ dàng hơn nhiều, ngay tại lúc này tạm thời có chút kiết. La Thành nói, tiểu Phi, gần nhất trong bệnh viện phải bệnh chết người bệnh đặc biệt nhiều. Ta không rõ lắm a bốn. Quan Ngọc Phi nói, ta cũng là xế chiều hôm nay vừa nghe những thầy thuốc kia tán gẫu qua. Trong nội đường huynh đệ có bệnh tật đấy sao? Không có. La Thành than khẽ khẩu khí, bệnh cấp tính tử vong người bệnh đặc biệt nhiều, có bộ phận nguyên nhân là phản vật chất tánh mạng tạo thành, hắn không biết theo thời không kẻ nước thẩm thấu đến vật chất vị diện sát suất thành công có bao nhiêu, nhưng hắn biết rõ ký sinh sát suất thành công thấp hơn 50%, vị diện pháp tắc cước thuốc cùng thân thể bài xích phản ứng, đều đối với phản vật chất tánh mạng tạo thành chí mạng uy hiếp, chúng tử vong, bị ký sinh thể tự nhiên cũng sẽ cùng theo chết đi. Tiểu Phi, câu tử gần nhất đang làm gì đó? La Thành hỏi, cũng không có nghe ngươi nói nảy sinh qua hắn. Hắn? Quan Ngọc Phi cười lạnh một tiếng, hắn trèo cành cây cao đi. Trèo cành cây cao? Hiện tại không thể gọi hắn câu tử rồi, phải gọi hắn tăng ca. Quan Ngọc Phi nói, người ta đã thành hách tứ hải thủ hạ chính là đại hồng nhân, ha ha. La Thành đã trầm mặc, hắn ở đây long đạo đường thời điểm, cùng hắn người thân cận nhất đương nhiên là Quan Ngọc Phi, tiếp theo chính là câu tử rồi, đối với loại này phản bội, hắn không thể đơn giản dùng đúng với sai đi đánh giá, liền Quan Ngọc Phi đều cho rằng tiếp tục đi theo Trương Long không hề con đường phía trước, câu tử nghĩ đến càng thêm thất vọng. Đại ca, trở về a. Quan Ngọc Phi nói khẽ. Sau này hay nói, bây giờ không phải là thời điểm. La Thành lắc đầu. Quan Ngọc Phi lộ ra rất thất vọng, lúc này xe Việt Dã đã lái vào nội thành, hắn nghĩ nghĩ, rồi hướng La Thành nói ra, đại ca, ngươi muốn đi đâu? Ta tiễn đưa ngươi. Thì ở phía trước dừng lại a, qua mấy ngày, ta điện thoại cho ngươi. La Thành nói khẽ, hắn biết rõ, Quan Ngọc Phi là muốn biết rõ ràng hắn điểm dừng chân, đáng tiếc, cái chỗ kia là Quan Ngọc Phi nằm mơ cũng không nghĩ ra đấy. La Thành nhảy xuống xe, dọc theo một cái hẻm nhỏ vào bên trong đi đến. Quan Ngọc Phi đưa mắt nhìn La Thành đi xa, hắn rất muốn vụng trộm đi theo La Thành, nhưng do dự cả buổi hay vẫn là buông tha cho. Trở lại trong không gian, La Thành ngồi ở dựa vào trên mặt ghế, nhàn nhã thổi lên huýt sáo, vốn là hắn ngược lại là muốn tại trí nào trước mặt cố gắng duy trì chính mình đức cao vọng trọng vững vàng thành thạo, cơ trí hình tượng, ít nhất phải cùng thẩm phán giả thân phận tương xứng hợp, nhưng một lúc sau, hắn thật sự kéo căng không thể, tại chủ vị diện hắn muốn lúc nào cũng không chế tâm tình của mình, để tránh phạm sai lầm, về tới đây còn muốn cố làm ra vẻ, không khỏi quá khó chịu rồi. Dù sao ra chính là như vậy. Anh hùng bản sắc. Ngươi tựa hồ thật cao hứng. Trí não thanh âm nghĩ tới. Đương nhiên. La Thành tựu đợi đến trí não mở miệng trước đâu rồi, lập tức bắt đầu hiến vật quý, nhìn xem đây là cái gì. La Thành giơ tay lên, một viên sáng long lanh màu trắng viên châu liền khi lòng bàn tay hắn trong chuyển động lấy. Năng lượng kết tinh. Trí não giọng điệu rất kinh hỉ. Nhìn lại một chút đây là cái gì. La Thành lần nữa lật tay, trong lòng bàn tay lại nhiều hơn một viên năng lượng kết tinh. Vậy mà tạo ra hai quả năng lượng kết tinh. Vận khí của ngươi thật tốt quá. Còn gì nữa không? La Thành móc ra viên thứ ba năng lượng kết tinh. Điều đó không có khả năng. Tăng thêm cái này. La Thành đem 4 khối năng lượng kết tinh đều đem ra. Chương 41, chất lọc năng lượng. Còn gì nữa không? Có thể hay không xin ngươi một lần đem tất cả năng lượng kết tinh đều lấy ra? Trí não thanh âm trở nên có chút cổ quái, tựa hồ đang cật lực đè nén cái gì. Đã không có, tổng cộng 4 khối. La Thành cười nói, đúng rồi, trí não, nói cho ta biết thứ này như thế nào sử dụng. Năng lượng kết tinh bình thường có 2 loại sử dụng cách. Trí não chậm rãi nói ra, một loại là khảm nạm tại ngươi thánh kiếm hoặc là chiến ý ở bên trong. Ngươi có thể đem năng lượng kết tinh lý giải thành tin, tin công suất, dung lượng lớn nhỏ, quyết định ngươi có thể được đến bao nhiêu trợ giúp. Tin. Đây chẳng phải là nói, năng lượng kết tinh có ích cho tới khi nào xong thôi. Đương nhiên. Mặt khác một loại sử dụng cách đâu này. Có thể dùng phóng thích trang bị đem năng lượng đều lấy ra, tăng cường ngươi bản thân lực lượng. Chí nào nói. Như vậy cũng có thể. không nên đem năng lượng kết tinh thấy quá thần bí, cái kia bất quá là năng lượng thể rắn hình thái mà thôi. La Thành suy tư, đem năng lượng kết tinh trở thành tinh dùng, không khỏi quá lãng phí, hơn nữa trực giác của hắn cho rằng, muốn trở thành một hợp cách thẩm phán giả, không thể vô cùng ỷ lại ngoại vật, bản thân mới là cơ bản. Ngươi bây giờ có thể chắt lọc năng lượng sao?
Có thể.
Trí não trả lời, bốn khối năng lượng kết tinh toàn bộ chắt lọc sao?
Không, trước chắt lọc một viên.
Tại La Thành trong lòng bàn tay một viên năng lượng kết tinh đột nhiên bay lên, phi hành 3-4 mét xa, lại chậm gì gì rơi xuống suy sụp, một lát, vậy mà cùng một đạo thoạt nhìn khoảng cách cực kỳ xa xôi tinh quang dung hợp cùng một chỗ. Đang tính toán năng lượng kết tinh trong chất chứa năng lượng. Trí não nói khẽ. La Thành lại chẳng quan tâm năng lượng kết tinh rồi, hắn trừng to mắt, yên lặng quan sát đến chung quanh vốn đã vô cùng quen thuộc hoàn cảnh. Trên đầu, dưới chân, khắp nơi đều là tinh quang, vừa bắt đầu hắn cảm thấy rất thần bí, rất đồ sộ, nhưng thấy thời gian dài, liền cảm giác mảnh không gian này đặc biệt đơn điệu, ngoại trừ dưới mông đít trước mặt cái ghế, còn có phía trước vị diện chi môn, không có cái gì. Trí não, nơi đây đến cùng là địa phương nào?
Trong vũ trụ sao?
La Thành hỏi.
Không, đây là thuộc về không gian của ngươi.
Trí não nói.
Nếu là không gian, tổng có lẽ ở địa phương nào a?
Thì như nói, cái đó một cái tinh hệ.
Thoạt nhìn.
Muốn cho ngươi hiểu được mấy trăm năm sau nhân loại cao nhất thành tựu, tựa hồ có chút khó khăn.
Trí não chậm rãi nói ra, chẳng qua là lời của nó tràn ngập trào phúng, tựa hồ là tại trả thù La Thành vừa rồi trêu đùa hí lộ.
La Thành có chút đau đầu, cười khổ nói, vậy ngươi tìm cái biện pháp để cho ta minh bạch.
Thẩm phán chi dực do ba cái bộ kiện tạo thành, thanh kiếm, chiến y, còn có không gian huân chương.
Trí não nói, thanh kiếm là vũ khí của ngươi, chiến y là của ngươi hộ giáp, mà không gian huân chương tức thì là trái tim của ngươi.
Không gian huân chương,
ngươi nói là của ta tiền nhiệm đeo vật kia.
La Thành nói, đối với ngươi chưa từng có bái kiến cái gì huân chương A4.
Đó là bởi vì ngươi căn bản không có mở ra huân chương công năng.
Thế nào mở ra?
Ngươi là chỉ toàn diện mở ra sao?
Đúng.
Khi tất cả nguồn năng lượng rãnh đều có được động lực thời điểm, không gian huân chương công năng liền toàn diện mở ra.
Trí não nói, ta có thể nhắc nhở ngươi thoáng một phát, hiện tại đang có một cái nguồn năng lượng rãnh bắt đầu vận chuyển.
Có ý tứ gì?
La Thành nghe không hiểu.
Tôn kính thẩm phán giả, ta thật không biết làm như thế nào tốt đánh giá ngươi xuất chúng lý giải năng lực.
Ta thảo, ngươi nói chuyện đừng tổng kẹp thương meo gậy đấy.
La Thành giận, ta sẽ không văn hóa, thì thế nào?
Được rồi.
Mỗi lần La Thành sinh khí, trí não đều khuất phục, lúc này đây cũng không ngoại lệ, ta có thể rất trắng ra nói cho ngươi biết, ngươi cần đạt được thiên văn sổ tự năng lượng kết tinh, ít nhất cùng hiện tại ngươi có thể thấy quang điểm giống nhau nhiều, huân chương có thể toàn diện mở ra.
La Thành triệt để ngây dại, thật lâu, hắn dùng không quá chắc chắn ngữ khí nói khẽ, ngươi không có hay nói giỡn?
Không có.
Trí não trả lời.
La Thành ánh mắt chậm rãi chuyển hướng xuống, vừa rồi dung hợp năng lượng kết tinh cái kia đạo tinh quang, thoạt nhìn nếu so với mặt khác những vì sao sáng ngời nhiều lắm, hơn nữa hắn chú ý tới, cái khác ánh sao sáng lóe lên tần suất rất chậm, không sai biệt lắm cần 3-40 giây, mà cái kia đạo tinh quang tần suất thật nhanh, hầu như mỗi một giây đồng hồ sáng bóng đều đang không ngừng biến hóa.
La Thành ngã dựa vào trên mặt ghế, có một cái rộng lớn lý tưởng là bình thường, nhưng nếu như lý tưởng quá mức rộng lớn rồi, liền sẽ cho người tuyệt vọng.
Ta có thể hiểu được ngươi.
Trí não đột nhiên nói, nhân loại phá giải năng lượng kết tinh bí mật về sau, lại trải qua thời gian dài chiến tranh, trách môn chi thập nhị thiên sứ mới sinh ra đời, khi đó nhân loại đã tích góp từng tí một hạ đại lượng chiến tranh dự trữ, cho nên thập nhị thiên sứ có thể đưa vào chiến tranh, tất cả những thứ này lại để cho một mình ngươi đi làm, đối với ngươi quá không công bình.
Chính là,
La Thành lúc này trở nên kích động, thậm chí từ trên ghế nhảy dựng lên, ngươi cuối cùng nói câu tiếng người.
Bất quá, cũng chỉ có ngươi mới có thể sáng tạo cái này kỳ tích.
Trí não tiếp tục khích lệ.
Được rồi, đừng đem ta khi tiểu hải tử.
La Thành vừa tức vừa cười, đúng rồi, trí não, nói như vậy.
Ta liền lại càng kỳ quái, ngươi vì cái gì nhất định phải lựa chọn ta?
Nếu như ngươi đang ở đây bây giờ chính phủ liên bang 11 cái tổng chấp chính quan ở bên trong tùy tiện chọn một, tích lũy năng lượng tốc độ nhất định phải nhanh nhiều lắm.
La Thành nói được cũng không sai, hắn mạo hiểm thật lớn nguy hiểm, mới hoàn thành mấy lần nhiệm vụ, nếu như thân thể hắn chỗ địa vị cao, tất cả đều trở nên đơn giản hơn nhiều.
Tỷ như nói hạ dịch sĩ ẩn thành phố rối loạn, hắn hoàn toàn có thể tìm một ít lấy cơ hợp lý điều động cảnh sát binh sĩ, chờ đợi rối loạn bộc phát, sau đó toàn lực trấn áp, đến lúc đó năng lượng là hắn đấy, năng lượng kết tinh cũng là hắn đấy.
Một cái chiến sĩ, nếu như học được nhẫn nại, học được thỏa hiệp, có thể trở thành một cái hợp cách chính khách, nhưng một cái chính khách vĩnh viễn không có thể trở thành một cái hợp cách chiến sĩ.
Chí nào nói, chiến sĩ muốn dũng cảm hy sinh, dũng cảm.
Ngươi đánh cho ta dừng.
Ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ qua muốn hy sinh.
La Thành kêu lên.
Tựa hồ là cảm giác cùng La Thành không có tiếng nói chung, trí não chủ động rời đi chủ đề, viên tia năng lượng kết tinh ở bên trong tổng cộng có 1120 điểm năng lượng, 7 ngày sau có thể hoàn toàn lấy ra.
Nhiều như vậy.
La Thành chấn động, hắn ở đây Tây Châu giết chết hơn 100 cái ma ký sinh vật, cũng không quá đáng gặt hái được hơn 1000 điểm năng lượng, một viên năng lượng kết tinh thả ra năng lượng liền vượt qua 1000, bốn khối chẳng phải là nhanh 5000 rồi hả?
Đã ít đến thương cảm rồi.
Chí nào nói, nếu như là đợi mấy tháng lại đi tiêu diệt cái kia ma ký sinh vật, thu hoạch của ngươi sẽ càng lớn.
Mấy tháng?
La Thành không khỏi nhếch miệng, mấy tháng về sau chính là nó tiêu diệt ta.
Chương 42, nuôi thả ma vật.
Ngươi đối với chính mình thật không có lòng tin rồi.
Chí nào nói,
tin tưởng có một cái dám dùng.
La Thành cười nhạo một tiếng, sau đó nhăn lại lông mày, bất quá. Ta có chút ít không biết rõ, năng lượng kết tinh tạo ra đến cùng có cái gì quy luật. Vấn đề này không phải vô cùng đơn giản có thể giải thích rõ ràng đấy. Nhưng ngươi không giải thích, ta vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. La Thành nói. Được rồi, hy vọng ngươi có kiên nhẫn nghe ta giảng xuống dưới. Trí não dừng một chút, rất nhiều khoa học nguyên điểm đều đến từ thần học hoặc là huyền học, tỉ như đạo gia âm dương, dùng hiện đại triết học đến trình bày. Âm dương là chỉ sự vật phổ biến tồn tại lẫn nhau đối lập hai loại thuộc tính. Âm dương tính thống nhất của các sự vật tương phản là sự vật phát sinh, phát triển, biến hóa quy luật cùng căn nguyên. Ai? Ngươi cố ý có phải hay không? La Thành kêu lên, đơn giản một ít được không? Ta nghĩ nghe có ý nghĩa đồ vật. Đạo gia nói, vô cực sanh thái cực sanh lưỡng nghi chính là âm dương, vô cực chính là hỗn độn. Trí não không để ý đến La Thành, đạo đức kinh nói qua, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, rất nhiều đạo gia học đồ. Cuối cùng cả đời đều tại đau khổ truy tắc lấy mất đi đạo, nếu như có thể tìm trở về, cái kia chính là đắc đạo. Dùng thông tục mà nói rằng, đạo gia cho rằng, nếu như có thể điều hòa âm dương, trở về hỗn độn, người sẽ trở thành tiên nhân, tiên đương nhiên là tánh mạng cao nhất hình thái. La Thành ánh mắt trở nên mờ mịt, hắn mấy lần muốn đánh nhau đoạn trí não lời mà nói, nhưng đều miễn cố nén rồi. Đạo gia quan điểm cùng phản vật chất tánh mạng không như mà hợp rồi. Trí não rồi nói tiếp, vũ trụ nguyên năng tại vũ trụ nổ lớn trước tiên sinh ra, lại đang trước tiên phân giải thành chủ năng lượng cùng phụ năng lượng. Tùy theo ra đời chủ vật chất cùng phản vật chất, chúng đi vào cái thế giới này, mục đích chính là hấp thu chủ năng lượng, ngươi có thể đem chủ năng lượng xem thành dương, đem phụ năng lượng xem thành âm, nói cách khác, chúng muốn đạt được vũ trụ nguyên năng, trở về hỗn độn, tìm được chúng đạo. Đem vị diện chi môn mở ra, ta muốn đi ra ngoài. La Thành dùng gần như rên rỉ ngữ khí nói ra. Lập tức muốn nói tới ngươi cảm thấy hứng thú nội dung rồi. Chí nào nói, nhưng nơi đây đã bị vật chất vị diện pháp tắc kết thúc, coi như là đại ma vương, cũng không có biện pháp ở chỗ này sinh tồn, giống nhau cần ký sinh, ý vị này mặc kệ nó tại phản vật chất thế giới cầm giữ đến cỡ nào lực lượng cường đại, đến nơi này tất cả đều muốn bắt đầu lại từ đầu. La Thành quả nhiên đối với loại này nội dung cảm thấy hứng thú, cẩn thận nghe. Phụ năng lượng căn bản không có khả năng đối với chủ vật chất sinh ra ảnh hưởng. Chí nào nói, ma ký sinh vật có thể phóng xuất ra cường đại sức chiến đấu, là vì chúng hấp thu chủ năng lượng đã cùng chúng có phụ năng lượng dung hợp, tạo ra nguyên năng, mà bọn hắn sức chiến đấu mạnh yếu, sau khi chết xuất hiện năng lượng kết tinh tỷ lệ, số lượng còn có phẩm chất, đều hoàn toàn quyết định bởi tại nguyên năng hơn ít. Nói điểm chính, La Thành nói. Tại lần thứ nhất xâm lấn trong chiến đấu, cao giai ma ký sinh vật rất ít gặp. Chí nào nói, cho nên khi năng lượng kết tinh bí mật bị phá dịch về sau, nhân loại do thám biết mỗi cái phương vị tồn tại một cái cao đẳng giai ma ký sinh vật, cũng không vội tại tiêu diệt nó, mà là yên lặng quan sát, yên lặng chờ đợi, thẳng đến lực lượng của nó nhanh muốn tránh thoát nắm giữ, siêu cấp chiến sĩ mới có thể xuất động, cái này là vì lại để cho lợi ích thu được đạt tới thay đổi rất lớn. Đương nhiên, trong đó chừng mực rất khó nắm chắc, hơi chút vô ý, cục diện thì có thể không khống chế được. Suy nghĩ một chút ta. Một cái ký sinh không lâu cao giai ma vật liền cho ngươi 4 khối năng lượng kết tinh, nếu như nó đạt tới tinh anh cấp, lại có thể mang cho ngươi cái gì? La Thành không khỏi tim đập thình thịch, nuôi thả ma ký sinh vật loại chuyện này mặc dù có đùa lửa khả năng, nhưng thành công lợi ích thu được quá lớn. Đúng rồi, trí não, ta không tin cái kia cao giai ma ký sinh vật là duy nhất đấy. La Thành đột nhiên nhớ tới một sự kiện, địa phương khác cũng có khả năng có cùng loại ma vật, nếu như chúng bởi vì ngoại ý muốn tử vong, cũng sẽ tạo ra năng lượng kết tinh. Là như thế này. Trí não nói, cho dù ký sinh thất bại, chúng cũng có tỷ lệ lưu lại năng lượng kết tinh. Có hay không một loại thể thuật có thể cho ta cảm ứng được nơi xa năng lượng kết tinh? La Thành mắt sáng rực lên. Có. Cần tinh thần lực a. Bao nhiêu mới có thể học tập? La Thành đại hỉ. Ta không hy vọng ngươi tận lực đi học tập, bởi vì hiệu quả cũng không rõ ràng. Chí nào nói thí dụ như 100 tinh thần lực, ngươi có thể cảm ứng được chung quanh 10m ở trong năng lượng kết tinh, nghĩ như vậy đem phạm vi mở rộng đến 20m, liền cần tinh thần lực của ngươi vượt qua 500, đạt tới 30m, cần tinh thần lực sẽ vượt qua 2000. Tại sao có thể như vậy? La Thành thì thào mà hỏi. Ta lặp lại qua rất nhiều lần, càng tiếp cận pháp tắc cực hạn, lực cản sẽ càng cường đại. Chí nào nói, hiện tại tiêu hao 100 điểm năng lượng, ngươi có thể tăng lên 10 điểm tinh thần lực, dựa theo ý nghĩ của ngươi, tiêu hao 10 vạn điểm năng lượng, là có thể đem tinh thần lực để cao đến 1 vạn sao? Không thể sao? Đương nhiên không có khả năng. Chí nào nói, bây giờ là 10:1, theo lực lượng của ngươi càng ngày càng mạnh, mỗi lần tăng lên 1 điểm thuộc tính cần nguyên năng cũng càng ngày càng nhiều. Ta cuối cùng tính toán minh bạch, tới khi nào nên tăng lên ý chí rồi? La Thành cười khổ nói, 1000 điểm năng lượng mới có thể tăng lên 1 điểm ý chí, hắn vốn tưởng rằng chính mình vĩnh viễn sẽ không làm cái loại này việc ngốc, hiện tại mới biết được, nếu như trí não nói là sự thật, đợi đến lúc 100 điểm năng lượng mới có thể tăng lên 1 điểm cơ bản thuộc tính thời điểm, tăng lên ý chí đã thành tất nhiên. Ngươi còn không rõ ràng lắm ý chí tầm quan trọng. Trí não nói, là không có cái kia năng lực xa xỉ. La Thành nói, trí não, lưu 2 quả năng lượng kết tinh là được rồi, cái này một viên cũng chắt lọc năng lượng, 1500 chút năng lượng có thể đem lực lượng của ta nhanh nhẹn cùng tinh thần đều tăng lên tới 100 đi à nha. Không sai, ngươi vẫn còn mới bắt đầu giai đoạn, pháp tác ước thúc không sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Chí não trả lời. 7 ngày là được rồi. Là. Tiện đưa ta đi Thiên Hải thành phố, 7 ngày sau ta trở về. Chương 43, chủ nợ. Mấy ngày nay La Thành trôi qua rất nhàn nhã, từ khi trở thành bị thẩm phán chi dược chọn chúng, cũng cũng đã tiếp nhận cái thân phận này về sau, trước kia rất nhiều đau khổ theo đuổi thứ đồ vật, đối với hắn mà nói đã mất đi ý nghĩa, hắn bắt đầu thói quen dùng một loại người quan sát góc độ, lặng lặng tại trong thành thị hành tẩu. Liền giống như giờ phút này, La Thành ngồi ở một cái thiết trên lan can, thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, xem xét phong cảnh. La Thành vậy mà muốn làm thơ rồi. Đáng tiếc trong bụng mực nước có hạn, cả buổi hắn thầm nghĩ ra một câu, đẹp quá ánh mặt trời. Trên thực tế ánh mặt trời thật sự chưa nói tới cái gì tuyệt vời, chỗ mấu chốt ở chỗ, xuân hạ luân chuyển chi tế, ánh mặt trời tại tản ra phù hợp độ ấm, mà trên đường phố đám nữ hải tử cũng đổi lại phù hợp quần áo. Váy ngắn. Đây mới là La Thành truy tìm. Trên người lưng đeo trách nhiệm, La Thành lại ngồi ở bên đường phố ngắm phong cảnh có lẽ xem như không làm việc đàng hoàng điển hình rồi, nhưng La Thành có lý do của mình, lao động nhàn hạ kết hợp, có căng có thả mới là chính đạo, luôn tại máu tanh trong lăn qua lăn lại, không có việc gì làm thời điểm còn muốn đau khổ suy nghĩ về sau, tương lai, người sớm muộn sẽ bị ép điên, hoặc là bị buộc thành biến thái. Đột nhiên, một cái mới vừa từ trong thương trường đi tới huyện chuyển thân ảnh, hấp dẫn La Thành chú ý. Đó là một cái chừng 20 tuổi nữ hài tử, họa qua đồ trang sức trang nhã, mắt của nàng lông mi rất dài, La Thành sức quan sát rất nhạy cảm, nhìn ra được không phải lông mi giả, nàng có một đôi tràn ngập linh khí mắt to, nhìn quanh sinh huy, rất xinh đẹp dưới sống mũi là một đôi môi mỏng. Có thể ở đầu người tích lũy di chuyển đầu đường trước tiên hấp dẫn La Thành lực chú ý, một cái là bởi vì cô bé kia sắc thực rất đẹp, cái khác là bởi vì nàng mặc lấy một bộ nhạt sắc váy ngắn, lộ ra thanh nhã động lòng người. Chân mang màu đen cao gót giày sang đan, bộ pháp luân chuyển ở giữa, thân thể sẽ có chút hướng lên rất thoáng một phát, tựa hồ có được vô cùng vô tận thanh xuân sức sống. Cái này nữ hải vẫn là La Thành vô cùng thích, hắn nhịn không được thổi một tiếng thật dài huýt sáo. Cô bé kia nghe được tiếng huýt sáo, có chút nhăn lại lông mày, hướng huýt sáo chuyển đến phương hướng nhìn lại, liếc nhìn La Thành, nàng vốn là lộ ra có chút do dự, sau đó đột nhiên mở to hai mắt, lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc, đón lấy liền vội vã hướng La Thành đi tới. Có thể làm cho mỹ nữ thất thố. Ca ca ta hiện tại như vậy có mị lực sao? La Thành một bên đắc chí nghĩ đến, vừa mỉm cười nhìn đối phương. Một lát, cô bé kia đã tiếp cận La Thành rồi, nhưng không đợi La Thành mở miệng, cô bé kia đột nhiên nhào đầu về phía trước, một chút gắt gao bắt lấy La Thành cánh tay. Lúc này đây ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu? Có thể là bởi vì quá kích động, cái kia giọng cô bé gái rất bén nhọn, ngươi đưa ta tiền. La Thành nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắt lại, hắn vốn định dùng văn nhã dáng dấp nên đón một lần gặp gỡ bất ngờ, nhưng sự tình cùng hắn tưởng tượng được không quá giống nhau. Tiểu thư, ngươi có phải hay không nhận lầm người? La Thành ôn nhu nói. Ngươi đốt thành cho ta đều nhận ra ngươi. Cô bé kia cao giọng quát lớn, đừng nghĩ chơi xỏ lá, nhanh đưa ta tiền. Người đi trên đường phố gặp bên này đã xảy ra xung đột, nhao nhao ngừng chân quan sát, vậy cũng là báo ứng, vừa rồi La Thành một mực ở xem người khác, hiện tại đến phiên người khác nhìn hắn rồi. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia hình như là lừa nữ hải tiền. Không đúng, ta xem hắn là ăn trộm, bị cô bé kia bắt được. Ăn trộm? Cái kia mau báo cảnh sát ra, nếu không nữ hải ăn thiệt thòi đấy. Mọi người tiếng bàn luận xôn xao không thể gạt được La Thành lỗ tai, trong lòng của hắn càng không được tự nhiên rồi, nhưng vì bảo trì thân sĩ khí độ, hắn hay vẫn là ôn nhu nói, ta thiếu nợ ngươi tiền. Tiểu thư, ngươi xác định? Ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua ngươi A4. Chính là ngươi. Cô bé kia nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Ngươi có bị bệnh không? La Thành rốt cuộc là giả bộ không nổi nữa, không sai, hắn ưa thích này chủng loại hình nữ hài, cái kia thanh nhã khí chất, còn có phồn vinh mạnh mẽ thanh xuân sức sống, đều vô cùng hấp dẫn hắn, nhưng cái này không có nghĩa là hắn muốn dễ dàng tha thứ đối phương cố tình gây sự. Nhanh đưa ta tiền. Nếu không ta liền không khách khí. Cô bé kia thái độ so La Thành càng thô lỗ. Ta cho ngươi biết, ta đến 3 tiếng, ngươi cho ta buông tay. La Thành chậm rãi nói ra, hắn thực tức giận. Muốn làm ta sợ. Ta cũng nói cho ngươi biết, bà cô là cảnh sát. Cô bé kia quát. Cảnh sát thì thế nào? La Thành cười lạnh một tiếng, một. Cô bé kia lạnh lùng nhìn xem La Thành không nói. Hai. Cô bé kia hay vẫn là không có động tĩnh. Ba. La Thành mạnh mà đánh xuống cánh tay, hắn chỉ là muốn đem đối phương bỏ qua, sau đó đi đường, không thể trêu vào còn trốn không dậy nổi sao. Nhưng hắn không để ý đến khí lực của mình, đạt tới 50 lực lượng, không phải người bình thường có thể chịu nổi đấy, cái kia thân thể của cô bé toàn bộ bay lên, bình một tiếng, đâm vào thiết trên lan can. Bất quá, cô bé kia thủy chung nắm chặt La Thành cánh tay, dưới loại tình huống này vẫn như cũ không buông tay, có thể nghĩ cất giấu cỡ nào khắc sâu hận ý. Khốn kiếp, táng tận tiên lương khốn kiếp. Cô bé kia dãy rủa lấy ổn định thân thể của mình, trong mắt doanh động lên lệ quang, kỳ thật đối với đại đa số nữ nhân mà nói, nước mắt loại vật này, nhịn được cũng đã trôi qua rồi, nhịn không được sẽ một phát không thể vãn hồi, ta hảo ý cứu được ngươi. Ngươi vậy mà đánh người. Nói xong lời cuối cùng, nàng phát ra nước nợ thanh âm. Ngươi đã cứu ta. La Thành dở khóc dở cười, ngươi chừng nào thì đã cứu ta? Ô, mấy ngày hôm trước. Ngươi toàn thân là huyết, đánh lên xe của ta. Ô ô, ta đem ngươi đưa đến bệnh viện, bác sĩ không muốn quản ngươi. Ô ô, là ta giao tiền thế chấp. Cô bé kia nước mắt giống như đã đoạn tuyến chân châu bình thường, đổ rào rào lăn xuống đến, ngươi đưa ta tiền. Ô ô ô, đó là ta tất cả tiền. Ngươi đưa ta. Ô ô. Mới vừa rồi còn rất bình tĩnh La Thành, hiện tại triệt để ủ rũ, hắn ngơ ngác nhìn cô bé kia, lên tiếng không được. Ban đầu ở trong bệnh viện tỉnh táo lại, hắn cái thứ nhất thấy là Tân Phỉ Phỉ, đến với mình là thế nào được cứu vớt đấy, hắn hoàn toàn không biết, sau đó càng làm tinh lực tập trung ở báo thù lên, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà gặp thân nhân cứu mạng.
Người đưa ta.
Ô ô ô.
Người đưa ta.
Cô bé kia hay vẫn là nghẹn ngào khóc lớn lấy, như nhiều tiếng khắp huyết chi quên.
Ta còn.
La Thành liên tục không ngừng nói, hiện tại nếu như một cái lỗ, hắn nhất định sẽ một đầu chui vào. Sau đó La Thành cùng ra khuôn mặt tươi cười, tiểu thư, chúng ta.
Tìm chỗ an tĩnh một chút nói một chút được không nào?
Người đưa ta.
Ô ô.
Ta khẳng định còn.
La Thành khẩn trương, theo trong túi quần đem tất cả tiền đều rút đi ra, đưa cho cô bé kia.
Chứng kiến kim viên bản, cô bé kia tiếng khóc ngừng một chút, mở to hai mắt, cố gắng phân biệt lấy, tựa hồ là phát hiện số lượng quá ít, tràn ngập lệ quang quay lại đến La Thành trên mặt, miệng một lần nữa bắt đầu hướng ra phía ngoài đấy, xem tình huống lập tức lại muốn khóc.
Trên người của ta liền mang những thứ này, trước cho ngươi, tính toán tiền lãi.
La Thành gấp nói gấp, sau đó ta cho bằng hữu gọi điện thoại, lại để cho hắn cho ta đưa tiền đến, được không?
Chương 44, thương lượng.
Gặp La Thành không hề quỵt nợ rồi, những số tiền kia có thể mất mà được lại, nữ hài tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại.
La Thành bài trừ đi ra bình sinh rất hiền lành dáng tươi cười, tiểu thư, nơi đây quá nhiều người, ngươi xem.
Nói thật, lúc trước hắn dỗ dành tiểu tuệ thời điểm, cũng không có như vậy ăn nói khép nép qua.
Nữ hài nhìn quét một vòng, phát hiện vây quanh một vòng người xem náo nhiệt, nàng do dự thoáng một phát, vung ra một tay, nhưng tay kia vẫn còn gắt gao cầm lấy La Thành, đón lấy nàng cố hết sức túm ra bọc nhỏ bên trên khóa kéo, từ bên trong móc ra một cái sáng long lánh đồ vật.
Đó là cái gì?
Còn tay.
La Thành con mắt có chút đăm đăm.
Cô bé kia giơ còn tay, khóa hướng La Thành cổ tay, động tác của nàng rất chậm. La Thành có vô số loại biện pháp giãy giụa, nhưng đột nhiên phát hiện cô bé kia móng tay trong khe chảy ra huyết châu, vừa rồi hắn dùng sức quăng cái kia thoáng một phát, mà nữ hải lại chết cầm lấy không tha, kết quả móng tay đều đã nứt ra.
La Thành lòng mềm nhũn, cũng không muốn tái sinh phong ba, trơ mắt nhìn mình tay bị chế trụ.
Cô bé kia đem một cái khác đoạn còng tay khấu trừ tại trên tay của mình, cất bước muốn đi, rồi lại ai nha một tiếng cúi người, La Thành hướng phía dưới nhìn lại, cô bé kia phải trên mắt cá chân có đạo huyết vấn, các đốt ngón tay bộ phận còn có xương đỏ dấu hiệu.
Ta đỡ ngươi đi.
La Thành vội vàng đi nắm cô bé kia cánh tay.
Bỏ đi.
Cô bé kia có thể không lĩnh tỉnh, đẩy ra La Thành tay.
Cái này một đôi tổ hợp quay đầu lại suất tiếp cận 100% rồi, một cái ta thấy yêu tiếc nữ hải khập khiễng đi ở phía trước, một cái bên ngoài tuấn lãng, khí chất lại có vài phần giáo giác nam nhân trẻ tuổi đi theo, giữa hai người có một cái sáng long lánh đồ vật hợp với.
Cô bé kia vừa rồi khóc đến lê hoa đái vũ, hiện tại tức thì lộ ra rất kiên cường, cho dù nàng đi được rất cật lực, cũng cự tuyệt La Thành nâng.
Đi ra mấy trăm mét xa, La Thành chứng kiến cô bé kia cái trán đã rịn ra kỹ càng mồ hôi. Cười khổ nói, tiểu thư, đến phía trước nghỉ ngơi một chút ta, sau đó ta lập tức cho bằng hữu gọi điện thoại.
Cô bé kia nghiêng đầu nhìn lại, chứng kiến một tòa cỡ nhỏ đường đi hoa viên, ngoại trừ cung cấp người rèn luyện dùng đơn xà kép bên ngoài, còn có một sắp xếp bằng gỗ cái ghế.
Kỳ thật nàng cũng đi mệt rồi, trên chân truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, đành phải tiếp nhận La Thành đề nghị, khập khiễng hướng hoa viên đi đến.
Cô bé kia ngồi xuống về sau câu nói đầu tiên là, người đưa ta tiền.
Ta còn.
Tiền này nếu không đưa ta cũng không phải là người.
La Thành đã có chút ít nổi cáu rồi, sau đó lập tức móc ra điện thoại. Tiểu thư, ngươi thay ta nộp bao nhiêu tiền thế chấp?
Đều dùng không có, tổng cộng là 1.017.000.
Ta trả lại ngươi 2.000.000.
Không không, ta trả lại ngươi 3.000.000.
La Thành chẳng quan tâm rất nhiều.
Ta không cần 3.000.000.
Ta muốn 1.017.000.
Cái kia giọng cô bé gái bắt đầu phát run rồi.
Hảo hảo hảo, ngươi nói bao nhiêu liền là bao nhiêu.
La Thành sợ đối phương đã bị kích thích, lập tức đổi giọng, 10 phút, bằng hữu của ta là có thể đem tiền tiễn đưa tới đây.
Nói xong, hắn bấm quan ngọc phi dây số, vượt quá ngoài ý muốn sự tình lại đã xảy ra, vậy mà tắt máy.
Ta thảo ngươi ba, cái lúc này giam cái gì cơ?
Cứu mạng A6.
La Thành một bên tại trong lòng thầm mắng, một bên liên tục gẩy lấy điện thoại, liền gẩy mười mấy lần, Quan Ngọc Phi bên kia thủy chung tắt máy, La Thành không có chiêu, ngơ ngác nhìn phía trước.
Lúc nào đưa ta tiền?
Cô bé kia gặp La Thành không có động tĩnh, thấp giọng hỏi.
Tiểu thư, chúng ta thương lượng một chút ta, ngày mai trả lại ngươi được không?
La Thành cười theo.
Ngươi mới vừa nói 10 phút đấy.
Cô bé kia lập tức trở nên khẩn trương.
Đây không phải tình huống đặc biệt nha, bằng hữu của ta tắt điện thoại.
La Thành ôn nhu nói. Mới hơn 1.000.000, không là cái đại sự gì, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không trốn đấy.
Cô bé kia lặng lặng nhìn xem La Thành, thật lâu, chậm rãi hỏi, ngươi gọi gì vậy?
Ta là La Thành.
Công tác đơn vị?
Không có.
Ta tạm thời không có công tác.
Gia đình địa chỉ?
Không có.
La Thành lẩm bẩm nói, phát hiện cô bé kia vành mắt lại bắt đầu phím hồng, hắn nóng nảy, cái này thật không có, ta thể, nói dối không phải người.
Cô bé kia khẽ cắn bờ môi, thân thể tức giận đến có chút phát run, không có công tác đơn vị còn có thể lý giải, không có gia đình địa chỉ. Quả thực là hay nói giỡn, La Thành độ tin cậy đã tốc độ cao trưởng, đến gần vô hạn bằng không rồi.
Ngươi yên tâm.
Không tin đi ra ngoài hỏi thăm một chút, ta La Thành.
La Thành nói còn chưa dứt lời, lại ngậm miệng lại, hắn vốn muốn nói làm cho đối phương đến Long Đạo Đường nghe ngóng cách làm người của mình, nhưng lập tức kịp phản ứng, người ta là cảnh sát A6.
Cùng ta rời đi.
Cô bé kia đứng lên.
Đi đâu?
La Thành hỏi.
Ngươi ứng với nên đi địa phương.
Ai?
Ta nói, nếu như ngươi muốn đem ta đưa đến cục cảnh sát đi, ta đã có thể không thừa nhận thiếu nợ ngươi trước rồi.
La Thành kêu lên, nguyện ý tìm ai muốn, ta mặc kệ.
Không thừa nhận có thể quyền nợ.
Cô bé kia cười lạnh nói.
Hạ Bân có biết không? Đó là ta ca, tùy tiện lên tiếng kêu gọi, là hắn có thể đem ta lĩnh đi ra ngoài. La Thành nói, ngươi muốn nghĩ kỹ. Quản hạ ý nghĩ xấu gọi ca, xem ra ngươi cũng không phải vật gì tốt. Cô bé kia nói, ta phải không là đồ tốt cũng không trọng yếu. La Thành nói, quan trọng là, ngươi còn có nghĩ là muốn đòi tiền. Ngươi có tiền ăn không? Cô bé kia đột nhiên nói, không có. La Thành quả quyết nói, ta là người tốt. Không có vì cái gì như vậy sợ đi cục cảnh sát. Cô bé kia cũng không dễ dàng lừa gạt, tiếp tục truy vấn lấy. Cái này đều nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi cũng biết Hạ Vân là người, lại để cho hắn đem ta lĩnh đi ra ngoài, ta có thể không để cho hắn chút chỗ tốt. La Thành tận tình khuyên bảo giải thích nói, ngươi xem, ta liền chút tiền ấy, hoặc là trả lại ngươi, hoặc là cho Hạ Vân, cho hắn ta không thể thừa nhận thiếu nợ ngươi tiền, còn không hiểu. La Thành tại làm cuối cùng cố gắng, cục cảnh sát hắn là nói cái gì cũng sẽ không đi đấy, nếu như đối phương còn kiên trì, hắn chỉ có thể sử dụng bạo lực đã thoát khốn, thiếu tiền, còn có nhân tình, sau này hãy nói. Lý do này coi như miễn cưỡng được chấp nhận, cô bé kia trở nên do dự đứng lên. Kỳ thật bằng hữu của ta rất có tiền đấy, nhưng hắn hiện tại tắt máy, ta thực không có biện pháp, không tin ngươi dùng điện thoại ta cho hắn đánh. La Thành nói, qua mấy giờ, hắn liền khởi động máy rồi, ta cam đoan. Chứng kiến La Thành trong tay điện thoại, cô bé kia nhãn tỉnh sáng lên, thò tay đem điện thoại đoạt mất, bỏ vào chính mình trong bao nhỏ, sau đó nói, đi thôi. Đi đâu? La Thành lần nữa hỏi, một bên nhìn quét bốn phía, hắn chuẩn bị động thủ. Yên tâm, không đi cục cảnh sát, ta cho ngươi một cơ hội. Cô bé kia nói. La Thành lặng lẽ nhăn lại lông mày, hắn quan sát bốn phía thời điểm, phát hiện một cái vẻ mặt tâm trầm, thân hình cao lớn khôi ngô trung nhân nhân, đối phương tầm mắt khép mở ở giữa, mơ hồ có duệ mang chớp động. Nếu như nhớ không lầm, khi hắn cùng nữ hải phát sinh xung đột lúc, cái kia trung niên nhân cũng ở đây phụ cận, một mực cùng tới. Chương 45, nguy hiểm hàng xóm. Nửa giờ sau, La Thành bị dẫn tới một cái tiểu khu cư xá, sau đó đi theo nữ hải đi vào một tòa nơi ở lầu. Tại cửa đóng lúc, La Thành quay đầu lại nhìn lướt qua, lại thấy được cái kia vẻ mặt âm trầm trung niên nhân. Ngoài cửa, cái kia trung niên nhân ánh mắt lộ ra vài phần do dự, suy nghĩ một lát, theo trong túi quần móc ra điện thoại. Đúng lúc này, một người mặc màu đen tơ sợi, lôi thôi lết thiết người trẻ tuổi lung la lung lay đã đi tới. Hắn đi đường tư thế rất quái dị, như là uống say rượu, hoặc như là bán thân bất toại người bệnh, đi đường co lại vốn eo đấy, nhưng lại thấy không rõ đường, liền như vậy chém xéo vọt tới trung niên nhân. Trung niên nhân bất động thanh sắc tránh sang một bên, người tuổi trẻ kia lảo đảo vài bước, một đầu té trên đất. Trung niên nhân lộ ra cười lạnh, như thế nào? Muốn chạm xứ? Kết quả, hắn trong dự liệu sự tình cũng không có phát sinh, người tuổi trẻ kia giãy giụa lấy, hai cái đồng tử đang tản ra lạnh thấu xương ánh sáng màu đỏ. Một lát, người tuổi trẻ kia miễn cưỡng theo trên mặt đất bò lên, trong mắt ánh sáng màu đỏ cũng đã biến mất, hắn cũng không quay đầu lại. Tiếp tục hướng phía trước lung la lung lay đi đến. Nếu là hiểu lầm, trung niên nhân cũng liền không thèm để ý rồi, tại trong điện thoại nói vài câu, liền bước đi ra cư xá. An mặc màu đen tờ sợt người trẻ tuổi đi vào cái khác nơi ở lầu, dọc theo thang lầu cố hết sức tiêu sái bên trên lầu 3, một hộ ở cửa phòng chính mình mở ra, người tuổi trẻ kia lảo đảo nhào vào. Cái kia hộ ở bên trong lắp đặt thiết bị cùng đồ dùng trong nhà phương tiện đều rất bình thường, bất quá nam bắc hai mặt cố định sân thượng đều kéo lên dày đặc bức màn, tựa hồ ở chủ nhân không rất ưa thích ánh sáng. Hai cái thân ảnh lặng lặng đứng ở phòng khách chính giữa, khi bọn hắn đối diện, có một cái bàn trà cùng một loạt ghế sofa, trên ghế salon ngồi trước một người, cái kia ăn mặc màu đen tờ sợt người trẻ tuổi loạng choạng đi qua, cùng mặt khác hai cái thân ảnh kề vai sắt cánh đứng chung một chỗ. Ngồi ở trên ghế salon người niên kỷ tại 60 tả hữu, khuôn mặt thon gầy, chẳng qua là nét mặt của hắn lộ ra có chút cứng ngắc, hoặc là nói liền không lộ vẻ gì, trên bàn trà phủ lên một trang giấy, hắn một mực ở cẩn thận vẽ lấy cái gì. Thời gian tại như từng giọt nước trôi qua lấy, sắp trời đã tối, ngồi ở trên ghế salon lão nhân thở dài một hơi, chậm rãi để cây viết trong tay xuống, đợi lâu như vậy mặt khác sứ giả chắc có lẽ không đã đến. Ba cái bóng người đều không nói gì. Ba cái tiên tri, chỉ còn lại có ta, 11 sứ giả, chỉ còn lại có ba người các ngươi, chúng ta mạo hiểm, trả giá cực lớn một cái giá lớn, đi vào cái chỗ này. Lão nhân chậm rãi nói ra, các ngươi có lẽ có rất nhiều chỗ không rõ, phải không? Ba bóng người còn không có nói chuyện, tựa hồ bọn hắn lâu thành thói quen phục tùng. Hiện tại ta đã không cần phải che giấu. Lão có người nói, mệnh lệnh là luật dạ Hoa Hoa đại nhân tự mình truyền đạt đấy, đại nhân nói cho ta biết, tánh mạng của hắn chi hỏa đã tắt rồi. Không có khả năng. Cái kia ba cái bóng người đều lộ ra cực kỳ khiếp sợ, chính giữa người nhịn không được nói ra, luật dạ Hoa Hoa đại nhân là đời thứ hai đại ma thần, nếu như hắn vẫn lạc. Chuẩn xác mà nói, đại nhân tánh mạng chi hỏa là ở mấy trăm năm sau dập tắt đấy. Lão nhân nói khẽ, đại nhân cam nguyện hết tánh mạng của mình, truyền một ít vô cùng có ý nghĩa trí nhớ đoạn ngắn, ha ha. Các ngươi lại càng kỳ quái a. Rốt cuộc là cái gì có thể đem đại nhân bước đến loại tình trạng này? Chẳng lẽ chúng ta thua? Chúng ta không có thua, nhưng là không có thắng. Lão nhân nói, tại cuối cùng trước mắt nhân loại đã phát động ra luân hồi kế hoạch, cả cái kế hoạch chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là phát động thời không hồi tưởng, đem thẩm phán chi dược đưa về đến chiến tranh bộc phát lúc trước. Cũng ngay tại lúc này, bộ phận thứ hai là hủy diệt, triệt để hủy diệt thế giới của bọn hắn, chặt đứt chúng ta tất cả ký sinh nguyên. Chúng ta cần tánh mạng, bất luận cái gì tiến hóa ra sóng điện não, hơn nữa bước sóng đạt tới nhất định tần suất tánh mạng cũng có thể thành cho chúng ta che chắn. Không có bọn hắn, chúng ta liền không cách nào ở cái thế giới này sinh tồn. Hủy diệt. Bọn hắn vì cái gì làm như vậy? Đổi thành ngươi, ngươi cũng sẽ làm ra giống nhau lựa chọn. bởi vì bọn họ đã không có bất cứ hy vọng nào rồi. Lão nhân nói, các ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là tìm được người này, sau đó không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn. Cho dù là khả năng khiến cho toàn bộ thế giới cảnh giác, các ngươi cũng không cần cố kỵ. Nói xong, lão nhân kia cầm lấy trên bàn trà giấy, trên giấy có một bức họa như, bức họa trong nhân hòa La Thành có 7-8 phần tương tự. Bây giờ La Thành còn rất tuổi trẻ, bức họa trong người đã tiếp cận trắng niên, La Thành ánh mắt luôn mang theo vài phần bất cần đời, mà bức họa trong người tức thì lộ ra lạnh lùng mà trầm tĩnh. Hắn là ai? Hắn gọi La Thành, là thẩm phán chi dực kẻ có được. Lão có người nói, đúng rồi, các ngươi còn không hiểu thẩm phán chi dực là cái gì, nói đơn giản à, trong chiến tranh, nhân loại đem khoa học kỹ thuật cùng tánh mạng động năng kết hợp hoàn mỹ đã đến cùng một chỗ, bởi vậy ra đời 12 cường đại binh sĩ vũ khí, thẩm phán chi dực chính là thủ lĩnh của bọn nó. Đại nhân nói, theo mấy trăm năm sau chuyện đến ngắt quảng ở bên trong, có rất nhiều bất đồng tâm tình chấn động, trong đó rõ ràng nhất đúng là căm hận. Còn có sợ hãi. Lão nhân rồi nói tiếp, căm hận, chúng ta đều có thể lý giải, bởi vì thẩm phán chi dực tồn tại, cho chúng ta đã tạo thành tổn thất thật lớn, thậm chí có tương đối dài thời gian, tình cảnh của chúng ta trở nên vô cùng bị động, đại nhân có đầy đủ lý do căm hận hắn, nhưng sợ hãi. Nói xong lời cuối cùng, lão nhân nói không được nữa, thẩm phán chi dực chỗ đại biểu đồ vật, giống như một tảng đá lớn giống như ép tới hắn không thở nổi, thân là đời thứ hai đại ma thần luật dạ hoa hoa đại nhân, cũng đều vì cái gì mà sợ hay sao? Hắn liền tại trong cái thành phố này, tìm được hắn, sau đó triệt để giết hắn đi. Lão nhân chậm rãi đem bức họa đặt ở trên bàn trà, hiện tại hắn còn rất nhỏ yếu, chúng ta không có khả năng cho hắn thời gian lại để cho hắn lớn lên. Nhớ kỹ, không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn. Đã minh bạch. Ba cái bóng người tất cả đồng thanh nói, các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi vài ngày, khi các ngươi hoàn toàn thích ứng bây giờ thân thể về sau, lại đi tìm mục tiêu. Lão nhân nói, thế nhưng là, chúng ta làm như thế nào tìm hắn? Ăn mặc màu đen tờ sợ người trẻ tuổi hỏi. Rất đơn giản, dung nhập nhân loại quần thể. Lão nhân cười cười, tại đại nhân truyền tới đoạn ngắn ở bên trong, chúng ta một mực đem nhân loại trở thành đê đoan sinh mạng thể, sứ mạng của bọn hắn chính là vì chúng ta cung cấp che chắn, cho chúng ta một cái mới đấy, cho nên nhân loại chống cự một mực vô cùng kiên quyết, bởi vì bọn họ biết rõ không có đường lui, cuối cùng thậm chí không tiếc lựa chọn triệt để hủy diệt. Đây tính toán, chúng ta sai lầm lớn nhất rồi, muốn chinh phục bọn hắn, đầu tiên chúng ta muốn trở thành bằng hữu của bọn hắn. Cùng nhân loại trở thành bằng hữu. Luật dạ hoa hoa đại nhân truyền đạt mệnh lệnh, không quản các ngươi có thể hiểu hay không, đều phải chấp hành. Lão nhân chậm rãi nói ra, không có lệnh của ta, các ngươi không được tổn thương bất cứ một cái nhân loại, nếu không, ta sẽ cướp đoạt các ngươi tất cả kiêu ngạo. Ba cái bóng người đều lộ ra vẻ sợ hãi, không hẹn mà cùng túi lầu xuống, không dám nên xem lão nhân kia lạnh như băng ánh mắt. Nhân loại là một loại cực kỳ ích kỷ tánh mạng, bọn hắn không có khả năng đoàn kết cùng một chỗ, trừ phi chúng ta nhất định phải đem bọn họ ép lên tuyệt lộ, đây là luật dạ hoa hoa đại nhân sâu nhất cảm ngộ. Lão nhân kia chậm rãi đi đến sân thượng, kéo màn cửa sổ ra, xem xét phía ngoài cảnh ban đêm, tỉ như nói, cái thành phố này nhân loại, tìm cơ hội cùng bọn họ tiếp xúc, tặng cho bọn hắn lực lượng cường đại, còn có mấy trăm năm, hơn 1000 năm sinh mệnh lực, một cái giá lớn là giúp đỡ giúp chúng ta chiếm lĩnh cả tòa thành thị, các ngươi đoán một cái, bọn hắn sẽ như thế nào lựa chọn? Chương 46, nghi phạm đãi ngộ. Tại kế bên nơi ở trong lầu, đã bị ma ký sinh vật cao độ coi trọng La Thành, biểu hiện được nhưng có chút hư không tưởng nổi, nếu có ai hiểu La Thành tương lai, nhìn lại một chút La Thành hiện tại, nhất định sẽ lớn tiếng cảm thán tuế nguyệt ma lực. Kỳ thật cũng không thể trách La Thành, hắn trước kia chỉ là tên côn đồ, tuy nhiên trước sau đã trải qua mấy lần nguy hiểm nhiệm vụ, nhưng chịu đựng tẩy lệ vẫn rất có hạn. Liền giống như lúc kiếm, tại núi thây biển máu trong lưu lạc mấy trăm năm, La Thành đã đi vào ổn định đại thành cảnh giới, một kiếm quang hàn 19 châu, lại để cho ma ký sinh vật nghe tin đã sợ mất mật, mà bây giờ La Thành nhiều nhất là một khối mới gặp gỡ hình dạng vôi thô, còn muốn trải qua thời gian dài rèn. Người đây coi như là tự ý nhốt người, hiểu hay không? La Thành kêu lên, thân là cảnh sát, ngươi không thể chi pháp phạm pháp. La Thành rất bất mãn, tay phải của hắn bị còng tại trên bàn trà, tuy nhiên bàn trà không tính nặng, nhưng cũng không thể kéo lấy đi tới đi lui, quá không được tự nhiên rồi. Trả tiền. Cô bé đối diện nhàn nhạt nói ra, ta sẽ không quỵt nợ đấy. Nói đến tiền, La Thành khẩu khí mềm thêm vài phần, bằng hữu của ta không phải tắt điện thoại sao? Hơn nữa, cho dù ta thiếu nợ ngươi tiền, cũng nên giảng điểm nhân đạo được không? Ta cũng sẽ không chạy, làm gì vậy còn đem ta quẳng? Ai biết ngươi chạy không chạy? Cô bé đối diện cười lạnh một tiếng, sau đó sẽ không lý La Thành, phối hợp ăn thứ đồ vật. La Thành nuốt xuống nước miếng, vẫn thật không nghĩ tới, cô bé này là một cái ưu tú đầu bếp nữ, hơn nữa rất chịu khó, chỉ là một người ăn cơm, vậy mà làm 4 cái món ăn, cho dù không ăn đến trong miệng, không rõ ràng lắm tay nghề đến cùng thế nào, nhưng chuyển tới hương vị ngược lại là đủ hương đấy. Ta đói bụng. La Thành rời đi chủ đề. Không có ý tứ, ta cũng không mang phần của ngươi. Cô bé nói. Không mang ta phần làm gì vậy còn muốn làm 4 món ăn. Ta thích. La Thành á khẩu không trả lời được, đổi thành những người khác, hắn đã sớm phát tác, nếu như chỉ là nợ tiền, hắn cũng sẽ không tiếp tục nhẫn lại, nhưng đối phương đã cứu mạng của mình A6. Chính là bởi vì là cô nhi, nếm cả đối xử lạnh nhạt, cho nên hắn một mực đem người khác trợ giúp, ân tình rất là xem trọng. Tại Long Đạo Đường tài năng mới xuất hiện thời điểm, Thiên Hải thành phố những bang phái khác gặp La Thành rất có tiềm lực, đều đến đào qua góc tường, liền tiếng tăm lừng lây Hách Tứ Hải tìm qua La Thành, rõ ràng Trương Long không phải một cái tốt lão bản, đi theo Hách Tứ Hải liền đã có được lên như diều gặp gió cơ hội, nhưng La Thành từng cái cự tuyệt, bởi vì Trương Long đối với hắn có ân. càng đừng đề cập đây là ân cứu mạng rồi. Cho nên, La Thành chỉ có thể trơ mắt nhìn, cô bé đối diện tướng ăn rất văn nhã, chậm rãi đấy, trọn vẹn đã qua hơn 20 phút đồng hồ, mới tính toán ăn xong, sau đó liếc mắt La Thành liếc, đứng dậy khập khiễng đi tới nhà bếp. Đợi nàng đi lúc đi ra, trong tay bưng một cái chén lớn, trong chén cơm đã đầy vùng rồi, một lần làm nhiều như vậy cơm, nàng nhất định là cân nhắc La Thành rồi, vừa rồi không muốn cho La Thành ăn, 89 phần 10 là tiểu nóng này đang tắc quái. Cảm ơn Diệp tiểu thư. La Thành cùng cười nói, sau đó cơ cơ cổ tay phải, có thể hay không trước đem cái này mở ra thoáng một phát. Nữ hài lần nữa phát ra tiếng cười lạnh, quay người hướng trong phòng ngủ đi đến. Này, không mở ra cho ta như thế nào ăn à? Ta cũng không phải thuận tay trái. La Thành kêu lên. Cô bé kia rất nhanh theo trong phòng ngủ chạy ra, bất quá trong tay nhiều hơn một cây gậy điện, mạnh mà hướng La Thành giả thoáng thoáng một phát, quắc, ngươi cho ta thành thật một chút. Ta đã thành thật rồi. La Thành lộ ra cười khổ. Nhắm mắt lại. La Thành rất nghe lời nhắm mắt lại, đón lấy cổ tay phải truyền đến nhu nhu cảm giác, giống như cô bé kia đã sờ lên tay của mình, sau đó răng rắc một tiếng, còng tay được mở ra. La Thành thở dài, cầm lấy cô bé kia đẩy đi tới chiếc đũa, kẹp lên một khối gà cờ ép cờ cẩn thận nếm xuống, mùi vị không tệ à, ít nhất có thể đánh 9 phần rồi. La Thành không hề giả bộ khách khí, ăn như hổ đói bắt đầu ăn, vừa ăn một bên gật đầu, loại này rõ ràng đựng ca ngợi động tác, lại để cho cô bé kia khỏe miệng không tự kìm hãm được nở nụ cười thoáng một phát, nhưng nàng rất nhanh phát hiện mình thất thố, lại lần nữa kéo căng mặt, nắm chặt gậy điện, nhìn chằm chằm trừng mắt La Thành. La Thành ăn cơm tốc độ muốn mau hơn, thế nhưng là hắn vừa mới để đũa xuống, cô bé kia quát, đem vươn tay ra đến. Không phải chứ? Còn muốn còng tay à? La Thành bất mãn kêu lên, trong lòng của hắn vô cùng hối hận, sớm biết như vậy liền ăn từ từ rồi. Nhanh lên. Cô bé kia đem gậy điện đưa ra ngoài, xa xa chỉ hướng La Thành chóp mũi. Ta muốn đi nhà nhỏ. La Thành đột nhiên nói. A năm. Lần này đến phiên cô bé kia ngẩn người rồi, nàng ngơ ngác nhìn về phía La Thành, lúng túng lấy, một chữ đều nói không nên lời. Báo cáo, ta muốn đi nhà nhỏ. La Thành lặp lại một lần. Ngươi cho ta thành thật một chút. Cô bé kia vừa tức vừa vội. Lại trung thực người cũng phải đi nhà nhỏ a. La Thành chiếm lý không buông tha người. Cô bé kia không có biện pháp, có gậy điện một ngón tay, giọng căm hận nói, vùng vệ sinh ở bên kia, đi nhanh về nhanh. Vâng. La Thành đứng lên, bước nhanh hướng vùng vệ sinh đi vào. Túm ra cửa phòng vệ sinh, La Thành thân thể ngẩn ngơ, ánh mắt hắn bị lung lay thoáng một phát, bởi vì bên trong trên sợi dây treo rồi một loạt quần lót cùng áo ngực. Giống như có không ít nữ hải tử thói quen đem quần lót thả trong phòng vệ sinh, vừa rồi sự tỉnh phát đột nhiên, nữ hải hoàn toàn đã quên cái này sự tỉnh. La Thành là người nào? Đương nhiên đấy, một thanh âm vang lên sáng huýt sáo từ phòng vệ sinh ở bên trong truyền ra. Nghe được bao hàm mập mờ tiếng huýt sáo, cô bé kia đột nhiên tỉnh ngủ, sau đó không để ý thương thế của mình chân, giống như con thỏ giống nhau nhảy dựng lên, vọt tới buồng vệ sinh trước cửa, hét lớn, ngươi trước đi ra cho ta. Có chuyện gì ngươi vào đi, ta không quan tâm đấy. Ngươi không quan tâm ta quan tâm. Nữ hải ở bên ngoài phát ra tiếng thét chói tai. Ta đây liền không có biện pháp. La Thành nói, ta đã ngồi xuống. Khốn kiếp. Người tên hôn đàn này. Nữ hải ở bên ngoài gấp đến độ xoay quanh, vành mắt cũng phiếm hồng rồi, nhưng nàng thật không có dũng khí xông đi vào. Không biết đã qua bao lâu, trong phòng vệ sinh lại đây La Thành thanh âm, Diệp tiểu thư, cái nào khăn mặt là lau mặt dùng hay sao? Người đang làm cái gì? Nữ hải lớn tiếng kêu lên. Ta cuối cùng được rửa cái mặt ta, hiện tại không giặt rửa, một hồi ngươi còn có thể để cho ta đi vào sao? Cô bé kia dừng một chút, trả lời, phía dưới màu xanh lá khăn mặt là lau mặt đấy. La Thành liếc một cái, không chút nghi ngờ, trực tiếp đem phía trên màu hồng phấn khăn mặt túm xuống dưới. Vừa rồi đối phương trả lời chần chờ một chút, loại này tiểu hoa chiêu là không thể gạt được hắn đấy, hơn nữa dựa theo người bình thường đích thói quen, đều đem sạch sẽ khăn mặt thả ở phía trên. Chương 47, khắc tinh. La Thành đột nhiên cổ quái cười cười, tại màu hồng phấn khăn mặt bên trên cẩn thận xé mở một đường nhỏ, mới đem khăn mặt thả lại đi, đẩy cửa ra, liếc nhìn cô bé kia đang tại nghiến răng nghiến lợi nhìn mình, con mắt giống như muốn ăn thịt người. Ngồi đàng hoàng cho ta, đem vươn tay ra đến. Nữ hài từng chữ từng câu nói, hiện tại nàng đã ở vào bạo tẩu biên giới, vì không phát sinh vấn đề, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế được tâm tình của mình. Lần này La Thành rất phối hợp, ngoan ngoãn đem tay phải đặt ở trên bàn trà, cô bé kia đem La Thành khóa tốt về sau, lập tức hướng buồng vệ sinh phóng đi, một hồi rối ren, sau nửa ngày mới đi ra khỏi đến. Diệp tiểu thư, La Thành nói. Cô bé kia đối với La Thành bỏ mặc, hiển nhiên trong nội tâm đã hận thấu La Thành, rời qua một trường ghế mềm, sau đó đem tivi mở ra. Diệp tiểu thư, La Thành đạo. Hay vẫn là không có phản ứng. Diệp tiểu thư, La Thành không hề ủ rũ. Ngươi lại muốn làm gì? Nữ hải không chịu nổi, quay đầu thét to. Có cây tăm sao? La Thành cười theo, tuy nhiên nụ cười trên mặt thoạt nhìn rất miễn cưỡng, nhưng trong bụng đã cười nở hoa, loại này trêu cợt người cảm giác thật sự rất khoái nhạc, thịt gà lạnh kẽ răng ở bên trong rồi, rất khó chịu đấy. Nữ hải thở phì phì đứng người lên, đi qua một bên bàn máy tính bên cạnh, lật tới lật lui vài cái, sau đó đem một cái chưa cây tăm nhựa vỡ lặt tiệp bình nhỏ ném cho La Thành. Cô nàng này là một chim non a. La Thành cầm lấy nhựa vỡ lặt tiệp bình nhỏ, trong nội tâm cảm thán không thôi, hắn vốn định lấy đi một cây tăm, đợi buổi tối lặng lẽ bắt còng tay mở ra, không có ngờ tới người ta hảo phóng cho hắn một lọ. Diệp tiểu thư, ngươi chừng nào thì lên làm cảnh sát hay sao? La Thành nói. Hai cái. Hai năm, làm sao vậy? Nữ hài rất cứng khí nói.
Không có việc gì.
La Thành nhún vai.
Phòng khách hơi chút bình tĩnh thêm vài phút đồng hồ, Diệp tiểu thư.
La Thành còn gọi là nói.
Nghe được La Thành tiếng kêu, cô bé kia đầu mạnh mà rũ xuống, tựa hồ vì cái gì mà nhụt chí, sa sút tinh thần, sau đó một chút quay tới, chậm rãi nói ra, làm gì?
Vừa rồi ta đi toilet thời điểm, bằng hữu của ta một mực không có điện thoại tới sao?
La Thành nói, ta cho hắn gửi nhắn tin rồi, nếu như hắn khởi động máy, khẳng định phải trả lời điện thoại đấy.
Đây là chính sự, nữ hài tâm tình khá hơn một chút, tìm ra La Thành điện thoại, nhìn nhìn, không có.
Thật là kỳ quái rồi.
La Thành lẩm bẩm nói,
ta còn kỳ quái đâu.
Cô bé nói, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra?
Vì cái gì trong điện thoại di động chỉ tồn tại một người điện thoại số?
Điện thoại trong sổ dứt khoát là trống không?
Ta ở Thiên Hải thị chỉ có một bằng hữu.
La Thành nói,
ngươi nói láo.
Ngươi không phải Thiên Hải thành phố người sao?
Làm sao có thể chỉ có một bằng hữu?
Cô bé nói, sau đó lại phát hiện cái gì, không đúng nha.
Cái này,
đây là nữ thức điện thoại A.
Ta thích dùng nữ thức điện thoại, ngươi quản được lấy sao?
Ngươi là ăn trộm.
Cô bé kia trợn tròn trong mắt, đây là ngươi trộm đến điện thoại A.
Ai là ăn trộm?
La Thành lúc ấy liền phát hỏa, ngươi xem ta giống như ăn trộm sao?
Giống.
Nữ hải trả lời đơn giản rõ ràng.
Lòng tự trọng bị thương, La Thành đã mất đi đối thoại hứng thú, nằm trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Cô bé kia đồng dạng không có hứng thú cùng La Thành nói chuyện với nhau, đem La Thành mang về cũng chỉ là muốn bức La Thành trả tiền. Trên TV vừa vặn bắt đầu phát ra nàng một mực truy xem kịch truyền hình, liền hết sức chăm chú nhìn lại. Hơn nữa nàng xem TV rất nhập đùa giỡn, trong chốc lát cất tiếng cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui, ghế mềm liền rộng như vậy, không phải ghế sofa có thể cung cấp lăn qua lăn lại, nàng cũng có nhiều lần thiếu chút nữa té xuống đi, trong chốc lát lại thái độ hung dữ, quát lớn lấy trên TV người nào đó vật, tựa hồ người kia liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt nàng. La Thành vốn định tiểu ngủ một hồi đấy, bị huyên náo căn bản ngủ không được, đành phải nghiêng đi thân, cùng một chỗ nhìn lên TV đến. Đảo mắt nhanh đến 11 giờ, kịch truyền hình cũng cáo một đoạn, cô bé kia tắt TV, xuất ra La Thành điện thoại nhìn nhìn, còn không có đáp lại, nàng lấy tay đấm nhẹ lấy trán của mình, tựa hồ tại vì xử trí như thế nào La Thành mà nhức đầu.
Diệp tiểu thư, đã trễ thế như vậy, trước hết để cho ta đi thôi.
La Thành thử thăm dò nói ra, ta sáng sớm ngày mai rồi trở về, được không?
Nếu như La Thành không nói những lời này, cô bé kia ngược lại là có một, hai phần khả năng buông tha La Thành. Dù sao lạ lẫm nam nữ cùng một chỗ quá mức không được tự nhiên rồi, nhưng La Thành chủ động nâng lên, nổi lên hiệu quả trái ngược, bởi vì tại nữ hài trong suy nghĩ, sớm đã đem La Thành trở thành một cái tìm kiếm nghĩ cách muốn quỵt nợ khốn kiếp.
Đừng có nằm động.
Nữ hài cười lạnh nói, ngươi chừng nào thì trả tiền ta lúc nào thả ngươi đi.
Nói xong, cô bé kia đứng dậy hướng buồng vệ sinh đi đến, ở bên trong bận rộn cả buổi, lại thản nhiên bưng một cái chậu rửa mặt đi ra, đem ghế mềm thả thấp, sau đó ngồi ở ghế mềm bên trên bắt đầu rửa chân.
Rửa chân không sai biệt lắm dùng 2 phút, cái này không có gì, vấn đề ở chỗ nữ hải xuất ra một cái lông xanh khăn, bắt đầu chậm rãi sát chân, lau hơn nửa ngày cũng không có lau xong, hơn nữa một bên sắt còn một bên dùng dương dương đắc ý khỏe mắt liếc qua La Thành.
Gánh ngốc ca.
Gánh ngốc, ta minh bạch ngươi là muốn buồn nôn ta một lần, nhưng ngươi biết không biết mình động tác đến cỡ nào làm tức giận.
La Thành cực độ im lặng, cũng chính là hắn, đổi thành cái khác người trẻ tuổi, vốn không có việc gì cũng có thể dẫn xuất đại sự.
La Thành đem ánh mắt chuyển tới nơi khác, chờ thật lâu, cô bé kia vẫn còn kiên trì không ngừng lau chân, La Thành càng nộ, cái này cửa sổ không xuyên phá đối phương là sẽ không từ bỏ ý đồ rồi.
Diệp tiểu thư, ngươi cái này không đúng, làm gì vậy gạt ta?
La Thành nói, không đợi đối phương làm ra đáp ý đáp lại, hắn lại rồi nói tiếp, kết quả ta dùng cái này cái khăn lông sát mặt, dùng cái kia màu hồng phấn khăn mặt sát chân.
Ngươi nói cái gì?
Nữ hài đáp ý biểu lộ trở nên cứng ngắt lại.
Ngón chân của ta đem cái kia màu hồng phấn khăn mặt tạo phá, ngươi không có phát hiện?
La Thành nói, không có ý tứ.
Ta một tuần lễ không có sửa chữa móng chân rồi, hơi dài.
Nữ hài đứng người lên, hướng buồng vệ sinh phóng đi, động tác nhanh nhẹn, hoàn toàn đã quên trên chân tổn thương. Sau đó lại mang theo cái kia màu hồng phấn khăn mặt vọt lên trở về, tức giận chỉ vào La Thành,
ngươi,
ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, cảm giác thật là nghẹn quất đấy, cái kia vẻ mặt của cô bé chính là một cái hoàn mỹ căn cứ chính xác rõ ràng.
Tức giận như vậy làm gì vậy?
La Thành trên mặt tràn đầy khó hiểu, ta cũng dùng ngươi sát chân khăn lau mặt rồi, chúng ta huề nhau, ai cũng không ăn thiệt thòi.
Ai với ngươi huề nhau?
Cô bé kia bỗng nhiên phát ra tiếng thét chói tai, còn nắm lên gậy điện, luôn cuống vung vẩy lấy, coi như tùy thời đều nhào đầu về phía trước. Đối với một cái thích trưng diện thích sạch sẽ nữ hài mà nói, loại sự tình này đủ để cho nàng thấy ác mộng.
Ta lừa ngươi thôi, ta không có rửa chân.
La Thành mỉm cười nói thật.
Cô bé kia luôn cuống động tác két một tiếng dừng lại, ngây ngốc nhìn xem La Thành, giờ phút này, dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung tâm tình của nàng. Người nam nhân trước mắt này, cùng nàng nhận thức vẫn chưa tới một ngày, cũng đã mấy lần thiếu chút nữa làm cho nàng hỏng mất, điều này đại biểu lấy cái gì?
Khắc tinh.
Chương 48, phiền toái nhỏ.
Đêm khuya, La Thành bị một hồi không bình thường thanh âm bừng tỉnh, hắn mạnh mà ngồi dậy. Nghiêng tai lắng nghe, thanh âm đến từ cửa chống trộn, tựa hồ có đồ vật gì đó tại rất nhanh ma sát.
La Thành hướng phòng ngủ phương hướng nhìn thoáng qua, trong phòng ngủ không có tắt đèn, có thể mơ hồ chứng kiến cửa phòng ngủ mặt khác, chất đầy thứ đồ vật, La Thành khỏe miệng lộ ra mỉm cười.
Cô bé kia tối hôm qua trước khi đi ngủ, lại bận rộn thật lớn một hồi, hẳn là đem tủ đầu giường đem đến cửa phòng ngủ rồi,
lại ở phía trên dọn lên mấy cái bình hoa, còn có lục lạc, tạp vật lẫn lộn, tóm lại, nàng muốn đạt tới một cái mục đích, nếu có người đẩy cửa lời mà nói, sẽ phát ra liên tiếp tiếng vang. Đừng nhìn cô bé kia biểu hiện được rất cứng khí, trên thực tế trong lòng là rất sợ hãi đấy, gần kề một cây gậy điện không cách nào cung cấp đầy đủ cảm giác an toàn. La Thành chậm rãi đi đến tủ giày trước, cầm lấy phía trên cái chìa khóa, sau đó hướng mặt trời lên trên mục đi, đẩy ra cửa sổ, hướng chung quanh nhìn nhìn, nơi này là lầu 7, cũng là tầng cao nhất, khoảng cách lầu mái hiên nhà rất gần. La Thành nhảy lên cửa sổ, lại một cái thả người, ngón tay đạp tới ra lên lầu mái hiên nhà, hai tay hơi vừa dùng lực, đã lật đến trên sân thượng. Vượt qua bảo hộ lan, La Thành bước nhanh hướng lên sân thượng cửa đi đến, dùng một loại thật chậm tốc độ mở sân thượng cửa, lặng yên không một tiếng động tiêu sái xuống thang lầu. Nữ hài trước của phòng, hai cái thân ảnh ngồi xổm tại đâu đó, một cái giơ khéo léo đèn tin, cái khác cầm lấy dây kém tốt đồ vật, dây kém lối vào đã đưa vào lỗ khóa. La Thành ngồi ở trên bậc thang, lặng lặng nhìn, một lát, hắn móc ra hộp thuốc lá, rút ra một cây thuốc, dùng cái bật lửa nhen nhóm. 3. Cái bật lửa phát sinh thanh âm tại trong bóng đêm đặc biệt thanh thúy, giấy lên hỏa diễm cũng làm cho chung quanh sáng lên một cái kia hai cái thân ảnh thoáng cái cứng lại rồi. Cần muốn giúp đỡ sao? La Thành cười ha hả mà hỏi, ta chỗ này có cái chìa khóa. Nói xong, La Thành còn giơ lên cái chìa khóa, nhẹ nhàng cơ cơ. Đèn cảm ứng sáng, hai người kia chậm rãi xoay người, đánh giá La Thành, cầm lấy đèn tin đột nhiên đem tay vươn vào trong túi quần, sau đó móc ra một chút lò xo đao, hạ giọng nói, huynh đệ, đừng xen vào việc của người khác, muốn cho lão tử cho ngươi lấy máu sao? Đừng hiểu lầm. La Thành nhàn nhã nổ ngụm vòng khói, ta là muốn giúp các ngươi, cái chìa khóa ở chỗ này đây, cầm lấy đi. Hai người hai mặt nhìn nhau, loại chuyện này quá ly kỳ, bọn hắn không biết nên không nên tiếp cái thanh kia cái chìa khóa, hơn nữa đối phương giống như căn bản không có đem uy hiếp của bọn hắn khi chuyện quan trọng. Đúng lúc này, lại một thân ảnh theo dưới lầu rất nhanh hướng lên vọt tới, hắn bật lên lực rất tốt, mỗi lần phóng ra một bước đều có thể vượt qua 6-7 bậc thang, trong nháy mắt trước liền vọt tới phụ cận. Sau một khắc, thân hình của hắn bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu dùng hầu nghi ánh mắt đánh giá La Thành, đúng là ngày hôm qua cái vẻ mặt âm trầm trung nhân nhân. Nguyên lai là ngươi a, ta nói đâu? Ngươi ngày hôm qua một mực đi theo chúng ta, đúng không? La Thành bắn hạ khói bụi, dùng lười biếng giọng điệu nói ra, các ngươi đã mọi người đến toàn bộ rồi, chúng ta liền nói trắng ra a, các ngươi là hướng về phía ta đến còn là hướng về phía cô bé kia đến hay sao? Nếu như là hướng về phía ta đến đấy, ta ngay ở chỗ này, có chuyện gì có thể hảo hảo thương lượng, các ngươi không muốn thương lượng cũng tùy tiện. Nếu như là hướng về phía cô bé kia đến đấy, ha ha. Khuyên các ngươi một câu, lan được càng xa càng tốt, bằng không, ta làm thịt các ngươi rồi. Nói xong lời cuối cùng, La Thành đứng lên, bởi vì dùng hắn ở đây long đạo đường trải qua, loại này tình cảnh lời nói được lại như bê cũng không có gì lớn dùng, cuối cùng vẫn L. À muốn xem nắm đấm của ai cứng hơn. Cái kia trung niên nhân sắc mặt biến đổi, đột nhiên quay người chạy xuống lầu dưới. Chạy. La Thành có chút giật mình, đây cũng quá phế đi a, không giống người đàn ông. Ngược lại là đủ thông minh đấy. La Thành lắc đầu nói. Cái kia trung niên nhân đương nhiên có thể nghe ra trong lời nói trêu chọc hương vị, sắc mặt hắn lại thay đổi, tựa hồ có chút không cam lòng, nhưng thân thể nhưng không có dừng lại, tiếp tục hướng xuống chạy tới. Hai người các ngươi, làm đại ca đều chạy, các ngươi còn không mau cút đi. La Thành lạnh lùng nói. Liên tiếp phát sinh ngoài ý muốn, lại để cho hai cái tiểu tặc khiếp sợ, hơn nữa hôm nay công tác đã không thể nào tiếp tục nữa, bọn hắn vội vàng thu thập xong công cụ, xám xịt chạy xuống lầu dưới. La Thành dùng cái chìa khóa mở cửa, trở lại trong phòng, hắn cũng không biết, hai cái tiểu tặc vừa mới chạy đến lầu 1, cái kia vẻ mặt âm trầm tráng hắn đột nhiên theo trong góc bắn ra, dùng nhanh như chớp xu thế đem hai cái tiểu tặc đánh bại, hơn nữa không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. La Thành ngáp một cái, đem cái chìa khóa đặt ở nguyên lai địa phương, ngã đầu tiếp tục ngủ. Sự tình vừa rồi hắn cũng không có để ở trong lòng, mấy cái không có mắt kẻ trộm mà thôi, đương nhiên nếu như bọn hắn còn dám xuất hiện, vậy hắn sẽ hạ thủ. Sáng sớm, trong phòng ngủ chuông báo vang lên, không thời gian dài lại truyền tới một hồi di chuyển thứ đồ vật thanh âm, sau đó cô bé kia lung la lung lay đi ra, tóc tán loạn, hai mắt híp lại, sắc mặt thật không tốt xem. Đêm qua nàng lật qua lật lại ngủ không được, thật vất vả nhắm mắt lại, lại hoảng hốt nghe được tiếng mở cửa, nàng lập tức bị làm tỉnh lại, trừng to mắt lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cuối cùng dày vò đến 3 giờ hơn mới tính toán ngủ. Mà bây giờ vừa mới 6 giờ, nàng căn bản không ngủ thanh tỉnh, cho nên đại não còn chưa bắt đầu vận chuyển, hoàn toàn dựa vào lấy bản năng, nàng biết rõ có lẽ chuyển ra thứ đồ vật ra lại cửa, về phần đêm qua tại sao phải đem tủ đầu giường chuyển tới cửa, nàng thật sự quên. Đi vào buồng vệ sinh, chuyện thứ nhất là mở ra trên bồn tắm vòi nước, bắt đầu xả nước, chuẩn bị tắm rửa, sau đó cởi áo ngủ, đọc ở móc câu lên, sau đó là hướng đánh răng bên trên nói không chủ định, đón lấy đem đánh răng nhét vào trong miệng, lung la lung lay hướng trốn đi. Một bên đánh răng một bên xem sáng sớm tin tức là của nàng cá nhân sinh hoạt tập quán. La Thành sớm bị tiếng chuông đánh thức, khi nữ hài đi vào phòng khách lúc, hắn ngẩng đầu đều muốn chào sáng sớm tốt lành, kết quả chứng kiến cô bé kia trang phục, sáng sớm tốt lành hai chữ bị hắn cứng rắn nuốt trở vào. Nữ hài hoàn toàn không có chú ý tới La Thành, giống như ngộng du bình thường trực câu câu hướng TV bên kia đi, sau một khắc, càng lớn ngoài ý muốn đã xảy ra, nữ hài tựa hồ là cảm giác áo ngực siết được khó chịu, vậy mà cởi xuống áo ngực, hướng về sau ném đi. Áo ngực rung rinh đang rơi vào La Thành trên mặt. La Thành chỉ cảm giác mình tóc gáy đều dựng lên, đã xong đợi cô bé kia phát hiện mình đã tỉnh, muốn ồn ào ra bao nhiêu sự tỉnh. Bất quá, vị đạo trưởng nào đó thơm như vậy hương đấy, ấm áp hay sao? La Thành nhịn không được hít một hơi dài. Nữ hài thò tay tại dưới tủ tivi mặt sờ lên, cầm lấy điều khiển từ xa mơ mơ màng màng xoay người, không biết làm sao La Thành đột nhiên linh quang thoáng hiện, vội vàng nhắm mắt lại, trong mũi phát ra yếu ớt và đều tiếng ấy. 3. Điều khiển từ xa rơi trên mặt đất, đón lấy trong phòng bầu không khí rồi đột nhiên trở nên đặc biệt yên tĩnh, liền một cây châm rớt xuống đất đều có thể nghe được rành mạch. La Thành trong nội tâm vô cùng ngứa, hắn thật muốn mở mắt ra xem nhìn đối phương bây giờ là cái gì biểu lộ, nhưng lý trí nói cho hắn biết, dù thế nào không nên. Chương 49, công tác. Trọn vẹn đã qua 2 phút, nữ hài cuối cùng hoàn toàn thanh tỉnh, vẻ mặt kinh hoàng, điểm lấy mũi chân hướng phòng ngủ phương hướng chạy tới, bất quá bóng lưng của nàng lén lén lút lút đấy, so đêm qua cái kia hai tên gia hỏa càng giống là tặc. Không thời gian dài, mặc chỉnh tề nữ hài lại đã trở về, La Thành cảm giác được một ngón tay tại trên ngực của mình nhẹ nhàng điểm một cái, hắn đương nhiên sẽ không tỉnh, tiếp tục ngủ chính mình đấy. Đó lấy, trên mặt bờ giả áo ngực bị người chậm rãi cầm lên, La Thành tại trong lòng thở dài một cái, đạo này cửa ải khó tính toán là quá đi à nha. Bất quá, tỉnh được quá nhanh khó tránh khỏi sinh ra xấu hổ. La Thành dứt khoát luyện này sinh hô hấp đến. Hơn một giờ về sau, một thanh âm truyền tới, đều đã hơn 7 giờ, con heo lười, vẫn chưa chịu dậy. La Thành rất không tình nguyện mở to mắt, một bên áp, một bên ngồi dậy, hắn ở đây dùng nét mặt của mình cùng thân thể ngôn ngữ nói cho đối phương biết, ta ngủ được rất thơm, tại sao phải đem ta đánh thức? Ăn cơm đi. Nữ hài đem hai chén cháo đặt ở trên bàn trà, sau đó túm qua ghế mềm, ngồi xuống, nhìn La Thành liếc, rất tự nhiên, rất quan tâm mà hỏi, ngủ được còn tốt đó chứ? Có không có nghe được cái gì thanh âm kỳ quái? Hoặc là xem thấy cái gì? Không có A4. La Thành vẻ mặt mờ mịt, trên thực tế hắn đến mức rất vất vả, ta ngủ rất say đấy, cho dù xét đánh đều nghe không được. Nữ hài thở phào nhẹ nhõm, cực nhiệt tình nói, ăn cơm, ta cố ý làm táo cháo, rất bổ dạ dày đấy. Cảm ơn. La Thành lên tiếng. Nữ hài ánh mắt đông nhiên đăm đăm, nhìn xem La Thành tay phải, ngươi chừng nào thì bắt tay quòng tay mở ra. Vừa dứt lời, nàng đã nhảy người lên, hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. La Thành minh bạch, cô bé kia khẳng định đang tìm gậy điện. Chuyện này nhất định phải nói chuyện rồi, hắn cũng không thể một mực bị còng lấy. Mang theo còng tay có thể ngủ ngon giấc sao? Ta một không có trộm, hai không có lừa gạt, ba không có đoạt, là ngươi tự nguyện thay ta giao tiền thế trước, dựa vào cái gì đem ta trở thành phạm nhân? La Thành nói, ta và ngươi nói, đêm qua ta sẽ đem còng tay mở ra, nếu muốn phát sinh cái gì, đã sớm đã xảy ra. Ba. Nữ hài dùng sức vỗ xuống bàn trà, quắc, đoan chính thái độ, ngươi muốn phát sinh cái gì? Ngươi hiểu đấy. La Thành cười cười, đem chén cháo lấy tới, bắt đầu ăn điểm tâm. Ta biết cái gì? Nữ hài lộ ra rất tức giận, bất quá sắc mặt khẽ biến thành có chút đỏ lên, cũng không biết là bởi vì chính mình nói thô tục, hay là bởi vì cái gì khác. Ngươi đã cứu ta sẽ không làm thương tổn ngươi đấy. La Thành cười khổ nói, xin tin tưởng ta. Đây coi như là La Thành lần thứ nhất dùng như thế trịnh trọng giọng điệu cùng đối phương nói chuyện, nữ hài thần sắc có chút chố mắt, yên lặng nhìn La Thành thật lâu, túi đầu xuống, yên tĩnh ăn nảy sinh thứ đồ vật đến. Chỉ là vừa ăn vài miếng, nàng liền nghĩ tới chuyện khác, chạy qua một bên cầm lấy điện thoại của mình, bấm dãy số. Đầu lĩnh, ta chân bị chật rồi, muốn xin vài ngày nghỉ. Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu. Nuôi dưỡng vài ngày thì tốt rồi. Ừ, đúng rồi, cùng ngươi nói một sự kiện, cái kia theo bệnh viện chạy trốn ra hỏa, ta chào được hắn. À, liền như vậy bắt được nha. Không có phát sinh xung đột. Cục cảnh sát. Không phải. Ta không có tiễn đưa cục cảnh sát đi, mang nhà ta đã đến. Vi vi, đầu lĩnh, ngươi làm sao vậy? Nữ hải vụng trộm lườm La Thành liếc, dứt khoát giao thân sắc vòng tới, mà La Thành đã đem chính mình cháo trong chén đã ăn xong, thò tay càng làm nữ hải cái kia phần đầu đến trước mặt mình. Không có việc gì nha, ta ngày hôm qua đem hắn mang tới đấy. Không phải, ta không có biện pháp, hắn nói nếu như đem hắn đưa đến cục cảnh sát đi, hắn sẽ không đưa ta trước rồi. A5. Tố tụng ta. Hắn dám. Giọng cô bé gái rồi đột nhiên đề cao, yên tâm đi, đầu lĩnh, ta tâm lý nắm chắc. Hắn là hạ người gì? Hắn. Chính là một cái rất trung thực tiểu bạch kiểm, ta có thể làm được. A5. Ừ, ta sẽ cẩn thận đấy, ngươi không cần tới đây, thật sự không cần. Ta là tiểu bạch kiểm. La Thành lộ ra cười xấu xa. Sau đó đem cái chén không đẩy trở về. Điện thoại đánh xong, nữ hài một lần nữa ngồi ở ghế mềm lên, túi đầu vừa nhìn, không khỏi kinh ngạc kêu lên, ồ, của ta cháo đâu này? Ngươi không phải đã ăn xong sao? La Thành thần sắc tự nhiên nói. Nữ hài mắt to nháy vài cái, tựa hồ đang hồi tưởng, sau đó ồ một tiếng, đứng dậy bắt đầu thu thập bát đũa. La Thành tại trong lòng rên rỉ một tiếng, lấy tay xoa chính mình mi tâm, đau đầu. Hắn vốn muốn cố ý chọn khởi sự đoan, sau đó cãi lộn một phen. Không có ngờ tới cô bé kia đã tiếp nhận sự thật, chẳng lẽ liền bụng no bụng không có no cũng không cảm giác được sao? Nói thật, lúc trước mang theo Long Đạo Đường huynh đệ đi kéo bè kéo lũ đánh nhau, hắn đều là lẽ thẳng khí hùng đấy, hiện đang len lén ăn hết một chén cháo, hắn vậy mà sinh ra một loại chịu tội cảm giác, là có lẽ trách đối phương quá mức tinh khiết đâu rồi, hay vẫn là tự trách mình rất xấu rồi. Thu thập xong rồi, hai người đều không có việc gì, một cái ngồi ở trên ghế salon, một cái ngồi ở ghế mềm lên, phòng khách bầu không khí trở nên có chút quái dị, cuối cùng vẫn là cô bé kia trước nói chuyện, "Này, ngươi thật sự sẽ trả ta tiền sao?" Sẽ. Nếu như bằng hữu của ngươi một mực không mở máy lâu này. Nếu không ngươi trước hết để cho ta đi, ta suy nghĩ những biện pháp khác. La Thành nói. Nữ hài suy tư một lát, lắc đầu, không được. Ngươi không trả tiền ta không có khả năng cho ngươi đi.
Vậy thì chờ bằng hữu của ta tin tức xấu đi.
La Thành giang tay ra, kỳ thật, cho dù hắn bây giờ có thể trả tiền, cũng sẽ cố ý kéo dài vài ngày, bởi vì, cô bé kia tựa hồ gặp một ít phiền toái nhỏ.
Ai?
Nữ hài bất đắc dĩ thở dài, sau đó lại hỏi, ngươi bây giờ thật không có công tác?
Không có.
Trước kia lâu này?
Đừng nói cho ta ngươi trước kia cũng cái gì cũng không hóa.
Trước kia?
La Thành nghĩ nghĩ, bảo vệ hòa bình thế giới.
Chán ghét, đứng đắn chút.
Ta nói rất đúng nói thật ta bốn.
Nữ hài hung hăng quét La Thành liếc, đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác, đột nhiên, một cái rất mới lạ ý tưởng nổi lên trong đầu của nàng, cặp mắt của nàng phát sáng lên, một chút quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm La Thành.
La Thành bị nhìn thấy có chút sợ hãi, ngươi như vậy nhìn ta làm gì?
Ha ha ha.
Có biện pháp rồi.
Ta có biện pháp cho ngươi trả tiền rồi.
Ha 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 ha.
Nữ hài vui cười hoa tay múa chân đạo.
Biện pháp gì?
La Thành rất ngạc nhiên.
Ta cho ngươi tìm công tác, nhưng đầu mấy tháng ngươi tiền lương cấp cho ta một nửa, mãi cho đến đem tiền của ta trả hết nợ.
Nữ hài mặt mày hớn hở nói, như vậy lâu rồi, tiền của ta đã trở về, ngươi về sau cũng có bảo đảm.
Chương 50, năng khiếu.
La Thành nghẹn lời rồi, gái ngốc có thể nghĩ ra loại biện pháp này, chứng minh nàng thật sự vì chuyện tiền bạc vắt hết óc rồi, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn không có tinh lực đi tìm công việc gì, chuẩn bị ở chỗ này nhiều ở vài ngày, chỉ là vì trong thâm tâm giúp đỡ nữ hài giải quyết phiền toái, xác định mấy cái kẻ trộm sẽ không đi đến thăm, lại nghĩ biện pháp trả hết tiền, hắn liền muốn rời đi.
Công tác A6.
La Thành ấp a ấp nói,
yên tâm, ta cho ngươi tìm công tác nhất định rất thanh nhàn, nhưng lại có thể cầm lương cao a.
Cô bé nói,
địa phương nào?
La Thành cũng không tin có loại chuyện tốt này.
Hải Đông Vật Nghiệp công ty, ta có người quen, là lao bản của công ty.
Nam hay nữ vậy?
Nữ.
Nữ hải trả lời rất nhanh, nhưng lập tức kịp phản ứng, có chút không đúng vị, nam hay nữ vậy mắc mớ gì tới ngươi?
Ta chính là hỏi một chút.
La Thành nhún vai.
Nữ hải rất nhanh cầm điện thoại lên, tìm được số điện thoại, gửi tới.
Dương tỷ, là ta nha, Tiểu Nhu,
ừ.
Ta rất tốt, Dương tỷ, ta cầu ngươi sự kiện, các ngươi vật nghiệp công ty còn có mướn hay không người?
Ta có người bằng hữu, hiện tại không có công tác, để cho ta hỗ trợ.
Tốt, ta đây liền dẫn hắn đi qua.
Nữ hải để điện thoại xuống, rất hưng phấn vỗ tay phát ra tiếng, đã thành.
La Thành có chút khó xử, nhưng lại không tiện cự tuyệt, nếu không gái ngốc khẳng định cho là hắn căn bản sẽ không muốn trả tiền, không có biện pháp, hay vẫn là đi một chuyến a?
Hiện tại liền đi.
La Thành nói.
Ừ,
được rồi.
La Thành rất không tình nguyện đứng lên, hướng cửa phòng đi đến.
Ngươi trở về, liền mặt cũng không có rửa, như vậy mang ngươi đi ra ngoài không phải cho ta mất mặt sao?
Nữ hải kêu lên.
Sự tình thật nhiều.
La Thành nói thầm một tiếng, quay người hướng buồng vệ sinh đi đến.
Đơn giản rửa mặt, mới đi ra, nữ hải lại ngăn tại La Thành trước mặt, giúp đỡ La Thành sửa sang lấy trên quần áo nếp vốn. Kỳ thật La Thành quần áo có được tự mình khôi phục công năng, nhưng nữ hải không biết, một vừa sửa sang lại vừa nói, về sau đi làm phải chú ý hình dáng. Ta và ngươi nói à, Dương tỷ ghét nhất ăn mặc lôi thôi nam nhân, ngươi khẳng định như vậy sẽ bị mang đấy.
La Thành ngây ngẩn cả người, đã bị chôn ở trí nhớ chỗ sâu một ít hình ảnh nhanh chóng xẹt qua trong đầu của hắn, ở đằng kia đoạn hạnh phúc thời gian ở bên trong, đã từng có một cái nữ hải, hắn đi ra ngoài trước tổng hội không sợ người khác làm phiền dặn dò lấy cái gì.
La Thành tâm bỗng nhiên đau xót, sau đó rời ánh mắt.
Nữ hải bắt đầu giúp đỡ La Thành sửa sang lại cổ áo, vừa sửa sang lại hai cái, ngón tay của nàng cứng lại rồi, loại này chương trình tựa hồ không nên tại hai cái người xa lạ tầm đó xuất hiện, có chút mập mờ cũng có chút khó chịu nổi.
Nữ hải như giật điện rút tay về, vì che giấu chính mình thất thố, nàng thúc giục nói, muốn không còn kịp rồi, chúng ta hay là đi mau đi, người ta Dương tỷ là người bận rộn, mới không có thời gian chờ chúng ta đâu.
Tốt.
La Thành đáp.
Nữ hải đi tới cửa, quay đầu lại Dương nhìn một cái, ánh mắt tại bàn trà trên còng tay chỗ một chút dừng lại, sau đó liền nhìn về phía địa phương khác, xem ra nàng không giống ngày hôm qua tốt để phòng La Thành rồi.
Đi xuống lầu, đi ra bên ngoài ngăn cản một chiếc taxi, 20 phút về sau, xe taxi tại một ngôi tiểu khu trước cửa ngừng.
Nữ hải quen việc dễ làm, mang theo La Thành đến nơi tiếp đại trước chào hỏi, sau đó đi thẳng bên trên lầu 3, vừa đi vào hành lang, một cái niên kỷ tại 27-28 tả hữu thiếu phụ liền đón, mỉm cười nói, Tiểu Nhu, nhanh như vậy nha.
Ta có thể không dám chê mãi Dương tỷ thời gian.
Nữ hải cười hì hì nói, đón lấy một ngón tay chỉ La Thành, Dương tỷ, đây chính là ta bằng hữu.
Thiếu phụ kia nhìn La Thành, cười nói, đúng vậy, tiểu tử rất tinh thần.
Dương tỷ, nhờ cậy.
La Thành nhưng vẫn không có nói lời nói, trên thực tế hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ muốn đem cái này tuổi quấy nhiễu, nhưng một mực không nghĩ tới biện pháp tốt, tự nhiên mặc kệ sẽ đối phương.
Đi theo ta.
Thiếu phụ kia đối với La Thành nói ra, tựa hồ không có ở ý La Thành thất lễ, sau đó lại chuyển hướng nữ hải, Tiểu Nhu, yên tâm, chính là đi cái lướt qua.
Ừ.
Nữ hải liên tục gật đầu.
Đây là muốn làm gì?
Phỏng vấn.
Chính đúng La Thành ý nguyện, hắn tinh thần tỉnh táo, đi nhanh đi theo thiếu phụ kia đi thẳng về phía trước.
Thiếu phụ kia đi vào phòng làm việc của mình, ý bảo La Thành ngồi đang làm việc bàn đối diện trên ghế salon, lúc này, một người tuổi còn trẻ nữ hài đi đến, dùng ánh mắt tò mò đánh giá thoáng một phát La Thành, sau đó cầm trong tay văn án thả tại trên bàn công tác.
Người gọi gì vậy?
Thiếu phụ nụ cười trên mặt sớm đã biến mất, lộ ra rất lãnh đạm.
La Thành.
Địa phương nào tốt nghiệp?
Thiên Hải Đại học.
Thiếu phụ kia có chút nhăn lại lông mày, học ngành nào? Lịch sử? Cái gì? Thiếu phụ kia kinh ngạc truy hỏi một câu. Lịch sử học?
Thiếu phụ kia mày nhíu lại được sâu hơn, thật lâu một lần nữa mở miệng, ngươi có cái gì năng khiếu?
Năng khiếu?
Ngoại trừ chuyên ngành của ngươi bên ngoài, ngươi sẽ phải biết một ít những vật khác a.
Tỷ như nói, thể chất của ngươi rất tốt, có thể chịu được cực khổ, hoặc là ngươi hiểu được như thế nào bảo vệ quổng thủ tờ.
Thể chất của ta vô cùng phi thường tốt.
La Thành cười hắc hắc, một điểm không khoác lác, của ta xương hông có thể dùng một loại máy may tốc độ nhanh nhanh trong trước sau đong đưa, duy trì thời gian dài tới.
Đúng rồi, đây là bởi vì người mà khác đấy, có đôi khi ta cũng sẽ khống chế không nổi, nhưng dài nhất một lần.
Chẳng.
Bất đồng La Thành nói xong, thiếu phụ kia đem văn án trùng trùng điệp điệp ngã tại trên mặt bàn, sắc mặt lạnh như băng xương, ngươi là đến tìm việc làm đấy, còn là cố ý đến nơi đầy quấy rối.
Ta đến tìm việc làm A4.
La Thành vẻ mặt người vô tội.
Đi ra ngoài.
Thiếu phụ kia chỉ hướng cửa phòng, quắc.
Ta ngày mai lúc nào tới làm?
La Thành nói.
Cút ra ngoài.
Thiếu phụ kia giận tím mặt.
La Thành đứng người lên, đi ra ngoài, trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, đã thành.
Nữ hài một mực các loại đợi ở bên ngoài, gặp La Thành chạy ra, tiến lên cười hì hì vô vô La Thành bả vai, dùng bày ra cổ vũ, nhìn ngươi vui vẻ như vậy, thông qua được à?
Ừ.
La Thành nhẹ gật đầu, nàng để cho ta cút ra ngoài.
Cái gì?
Nữ hài con mắt đống nhiên trợ to, trong mắt tràn đầy vô số dấu chấm hỏi.
Ba.
Lúc này, thiếu phụ kia dùng sức túm ra cửa ban công, không chút khách khí quát, Tiểu Nhu, về sau không nên mang loại này không đứng đắn lưu manh đến nơi này của ta, có nghe hay không?
Các ngươi đi thôi.
Dương tỷ.
Nữ hải vội vàng kêu lên.
Thiếu phụ kia đã trùng trùng điệp điệp đóng lại cửa ban công, hành lang một mảnh yên tĩnh.
Ngươi
đến cùng Dương tỷ nói gì đó?
Nữ hải sẽ lo lắng, mộng đẹp tan vỡ, làm cho nàng rất thương tâm.
Ta không nói gì a.
Ta đã nói ta chịu khổ nhọc, tính chất đặc biệt tốt, công việc gì cũng có thể làm, tuyệt không bắt bẻ, nàng khiến cho ta đi ra.
La Thành kêu lên ủy khuất đến.
Chương 51, khách không mời mà đến.
Khi La Thành cùng nữ hải xám xịt đi ra Hải Đông Vật Nghiệp công ty thời điểm, một cỗ màu trắng bạc mười bạch tại trên đường cái nhanh như tên bắn mà vượt qua, nếu như đổi vào lúc khác cùng địa điểm, hai người lực chú ý khả năng đều bị hấp dẫn đi qua, hiện liên bang mà nói, giá trị mấy trăm vạn kim viên bản xe con cũng ít khi thấy, mà mười bạch tuyệt đối là trong đó sang quý nhất nhãn hiệu, toàn bộ Thiên Hải thành phố đều chưa hẳn có thể tìm ra một cỗ có thể tới so sánh xe. Bất quá, hai người tất cả đều có tâm sự, hoàn toàn không có lưu ý.
Chuyện gì xảy ra?
Dương tỷ cũng không tiếp điện thoại ta rồi.
Nữ hải vẻ mặt đau khổ.
Quá hư không tưởng nổi rồi.
La Thành tại chân ngoài thổi gió, thiệt thòi ngươi còn bất kể nàng gọi tỷ, đây không phải đùa nghịch chúng ta đây sao?
Cái kia chiếc màu bạc mười bạc chạy nhanh ra mấy ngàn thước có hơn, rẽ vào cái ngoặt, sau đó tại ven đường ngừng, một cái vẻ mặt âm trầm trung niên nhân bước nhanh chào đón, tất cung tất kính túm ra cửa sau xe. Từ trên xe bước xuống một cái 18-9 cái tuổi người trẻ tuổi, giữa lông mày vẫn còn mang theo vài phần ngây thơ, tóc trải vớt lấy cực kỳ chỉnh tề, dưới ánh mặt trời phản xạ sáng bóng, tuy nhiên tướng mạo của hắn rất anh tuấn, nhưng tổng làm cho người ta một loại hẹo là cảm giác, dùng một cái thành ngữ có thể rất thỏa đáng hình dung hắn, loẹ loẹt.
Tốt rồi, điện thoại đều đánh nóng lên, ta buổi tối cho ngươi thêm đánh trở về đi.
Người tuổi trẻ kia nói xong, cũng không đợi đối phương đồng ý, liền đóng lại điện thoại, sau đó ánh mắt rơi vào vẻ mặt âm trầm trung niên nhân trên người.
Thiếu gia.
Trung niên nhân có người.
Đều đã điều tra xong sao?
Người trẻ tuổi hỏi.
Đã điều tra xong, hắn gọi Hồ Trung Minh, kinh doanh 26 gia sòng bài, tứ gia hộp đêm, tứ gia nhà tắm hơi hội sở, còn có một cái khách sạn, thuộc hạ nuôi hơn 70 cái tay chân,
ừ.
Xem như hôn hát đấy, cùng Thiên Hải thành phố lớn nhất xã hội đen đầu lĩnh hách tứ hải quan hệ vô cùng mật thiết.
Trung niên nhân rất nhanh trả lời.
Về sau nhớ rõ ràng rồi.
Người trẻ tuổi nhàn nhạt nói ra, liên bang không có xã hội đen, chỉ có hắc ác thế lực, hắc ác tập đoàn, hiểu sao?
Vâng, thiếu gia.
Người của hắn ở đâu?
Ngay tại bên cạnh, cái này thiên địa nhân sòng bài ở bên trong.
Trung niên nhân nói, hắn sáng sớm 8 giờ liền tiến vào, cùng mấy tên thủ hạ chơi mặt trược, một mực không có đi ra qua.
Bọn hắn nói chuyện trong thời gian, một cỗ xe container lại đến, theo trong xe chui ra 7-8 cái trang phục khác nhau người, bọn hắn điềm nhiên như không có việc gì mọi nơi tách ra, theo bề ngoài nhìn lên, bọn hắn cùng trên đường người bình thường không có gì khác nhau, có ngồi ở trên mặt ghế, có cầm điện thoại lên đang nói chuyện, có đang nhìn đứng bài, nhưng trên thực tế bọn hắn đã vải bố đã thành một cái nghiêm mật đội hình tàn binh, lặng lẽ khống chế được hơn 10m phạm vi không gian.
Đi thôi, dẫn ta đi gặp hắn.
Người trẻ tuổi nói.
Trung niên nhân quay người hướng tiên địa nhân sòng bài đi đến, bởi vì hay vẫn là buổi sáng, sòng bài ở bên trong đích xác rất ít người. Trung niên nhân nhìn chung quanh một chút, đi đến một cái bưng nước trà phu nhân trước người, tại khay bên trên ném một tờ mặt giá trị 50 kim viên bản, mỉm cười nói, đại tỷ, Hồ ca ở đâu?
Ta có chút sinh ý muốn tìm hắn.
Phu nhân vui dạo dược thu hồi tiền, Hồ ca tại lầu 3, tận cùng bên trong nhất trong gian phòng, hắn thắng không ít tiền, cao hứng lắm, hiện tại tìm hắn phù hợp.
Cảm ơn rồi.
Trung niên nhân rất khách khí nói tạ, theo sau đó xoay người nhìn người tuổi trẻ kia liếc, cất bước đi lên thang lầu.
Đi vào phòng trước, trung niên nhân thò tay gõ gõ cánh cửa, bên trong có người đáp, tiến đến.
Trung niên nhân đẩy cửa đi vào phòng, quét mắt một vòng, cái này phòng không nhỏ, không sai biệt lắm có hơn 20m, bên trong tổng cộng có 5 người, 4 nam nhân tại chơi mặt trược, còn có một cái vẽ lấy đậm đặc trang điểm cô gái trẻ tuổi ngồi ở một cái cạo lấy đầu trọc, mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán sau lưng đang xem cuộc chiến.
Trung niên nhân rất nhanh xác nhận mục tiêu, mỉm cười đối với cái kia mọc ra râu quai nón đại hán nói ra, là Hồ ca à.
Người ai hả?
Mọc ra râu quai nón đại hán nhăn lại lông mày.
Ta.
Trung niên nhân vừa nói ra một chữ, sau lưng người trẻ tuổi tiến lên một bước, đem hắn đẩy ra, sau đó nói, Hồ ca, có kiện sự tình, ta nghĩ cùng ngươi nói một chút.
Mọc ra râu quai nón đại hán ngây ngẩn cả người, nhìn người tuổi trẻ kia một lát, sau đó cất tiếng cười to, mặt khác mấy cái chơi mạt chược hán tử quay tới, cũng đi theo cười to, một cái trong đó bên cạnh cười vừa nói, tiểu thằng ngai con, cọng lông dài đủ sao? Ngươi tính toán đang làm gì cùng với đại ca của ta nói một chút?
Đã thành, chớ dọa tiểu hải tử.
Mọc ra râu quai nón đại hán dùng danh mánh giọng điệu nói ra, ngươi muốn nói chuyện gì?
Ta có cái tỷ tỷ, là thân tỷ, hai tháng trước vừa mới tiến cục cảnh sát thực tập.
Người tuổi trẻ kia thần sắc không thay đổi, giống như trước một hồi cùng Hồ ca mấy tên thủ hạ đã xảy ra xung đột, đêm qua, Hồ ca lại phái hai người đi tìm tỷ của ta phiền toái, không sai à?
Ta thảo, còn hắn đứa vẻ nho nhã đây này.
Lời mới vừa nói hắn tự trách cười rộ lên, tiểu tử, ta cũng muốn cùng chị của ngươi xung đột xung đột.
Đại ca, có việc này.
Khác một người đàn ông hỏi.
Mọc ra râu quai nón đại hán gật đầu cười.
Cái này chuyện tốt không gọi ta.
Đại ca, ngươi thực không có suy nghĩ.
Người đàn ông kia hét lớn.
Cho ngươi đi ta sợ ngươi đem người cho chơi tàn, lão tử còn hữu dụng đâu.
Người tuổi trẻ kia thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, tựa hồ đối với lúc nãy đàm luận người cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, phối hợp nói qua, Hồ ca, vốn không nhiều lắm sự tình, hà tất so đo đâu rồi, cứ định như vậy đi.
Tiểu tử, lời không thể nói như vậy.
Mọc ra râu quai nón đại hán sắc mặt trầm xuống, chúng ta tại trên đường hôm đấy, liền chú ý một cái mặt mũi, bọn hắn tất cả đều là ta Hồ Trung Minh người, tỷ tỷ ngươi còn đem bọn họ đưa đến cục cảnh sát đi, ha ha, căn bản là không có đem ta để vào mắt ta.
Đúng vậy, đại ca, không thể như vậy được rồi.
Mặt khác hán tử hòa cùng lấy.
Hồ ca, vậy ngươi nói làm sao bây giờ?
Người tuổi trẻ kia hỏi.
Xem ngươi mặt, cũng không giống người thiếu tiền.
Mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán nhìn từ trên xuống dưới người trẻ tuổi, huynh đệ của ta ăn hết đau khổ, dù sao cũng phải cho bọn hắn một ít đền bù tổn thất, như vậy đi, ngươi cầm 20 vạn, tỷ tỷ ngươi liền không sao.
Nói như vậy, chúng ta là không thể đàm phán rồi hả?
Người tuổi trẻ kia đầu độ lộ ra mỉm cười.
Nhưng những lời này lại để cho Hồ Trung Minh sắc mặt càng thêm âm trầm, mà mặt khác hán tử nhao nhao nhảy dựng lên.
Danh con, chạy nơi đây dương ai đã đến.
Ta thảo, hù dọa ai đó.
Đều ngồi xuống cho ta.
Hồ Trung Minh quát, sau đó dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm người tuổi trẻ kia, tiểu tử, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, cầm không xuất ra 20 vạn, ta liền luân ngươi tỷ, sau đó đem nàng đưa đến nhà tắm hơi đi, có nghe hay không?
Chương 52, giả tạo hiện trường.
Đi, đem người dẫn tới.
Người trẻ tuổi quay người nói ra.
Cái kia trung niên nhân hướng cửa phòng đi đến. Nhìn qua đối phương bóng lưng, Hồ Trung Minh lộ ra thần sắc nghi hoặc, đem người dẫn tới.
Người nào?
Sau một khắc, hắn đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua phái đi ra hai cái tiểu huynh đệ đến bây giờ đều chưa có trở về, cũng không có điện thoại, chẳng lẽ
ý đồ đến bất thiện a?
Hồ Trung Minh lộ ra cười lạnh, toàn bộ Thiên Hải thành phố, vẫn chưa có người nào dám đến hắn trên địa đầu nháo sự, coi như là hách tứ hải, cũng muốn cho hắn vài phần chút tình mọn.
Không lâu sau, trung niên nhân mới xuất hiện rồi, trong tay hắn nhiều hơn một cái màu đen xách túi, sau lưng còn đi theo một nữ nhân kia tóc vàng mắt xanh. Rõ ràng không phải Đồng Châu người, hơn nữa trên mặt vết thương chồng chất, khóe miệng còn treo móc đã khô cạn vết máu, tựa hồ không lâu bị người hành hung qua.
"Tiểu tử, ta muốn chính là ngươi tỷ, không phải cái này tóc vàng lịt lệ vơ."
Hồ Trung Minh lạnh lùng nói.
Người trẻ tuổi lại không để ý tới Hồ Trung Minh, chậm rãi đi đến tóc vàng mắt xanh nữ nhân trước người, nữ nhân kia tựa hồ rất sợ hãi, thân thể bắt đầu phát run, người trẻ tuổi đi được càng gần, nàng run được càng lợi hại, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.
"Xem được hắn không có."
Hắn gọi Hồ Trung Minh.
Người trẻ tuổi trở lại chỉ hướng Hồ Trung Minh.
Tóc vàng mắt xanh nữ nhân hoảng loạn nhẹ gật đầu.
Một tháng trước, người bán cho hắn 300 khắc ca 3 số độc phấn, minh bạch.
Tóc vàng mắt xanh nữ nhân lại gật đầu một cái.
Tiểu tử, mày nói cái gì?
Hồ Trung Minh cả kinh, vội vàng đứng lên.
Người trẻ tuổi cánh tay nhẹ nhàng hất lên, sau đó giơ tay lên, trong tay nhiều hơn một thanh màu bạc súng ngắn, họng súng đen ngòm bên trên đã cài đặt ống giảm thanh, thứ này cũng không phải là lập tức có thể giả bộ bên trên đấy, hiển nhiên, người trẻ tuổi sớm đã chuẩn bị kỹ càng.
Không đợi Hồ Trung Minh làm ra phản ứng, thương miệng phun ra một cái ngọn lửa. Hồ Trung Minh chỗ mi tâm bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ máu, đón lấy cái hót tóe lên một mảnh huyết vụ.
Người trẻ tuổi động tác cực nhanh, rõ ràng là một tay thương, phốc phốc tiếng súng liên tục vang lên, nghe tựa như súng tiểu liên tại bắn phá. Theo khai ra phát súng đầu tiên đến đem hộp đạn đánh hụt, trước sau tuyệt không cao hơn 2 giây, mặt khác 3 cái hán tử, kể cả cái kia xem cuộc chiến nữ hải, toàn bộ bị mất mạng.
Hồ Trung Minh tê liệt trên ghế ngồi, mất đi thần thái, hai mắt trống rỗng nhìn lên trời trần nhà. Vài giây đồng hồ trước, hắn hay vẫn là Thiên Hải thành phố đại ca nhân vật có số má, nhưng bây giờ đã biến thành một cô thi thể.
Người tuổi trẻ kia đi lên trước, bắt lấy một người đàn ông tóc, ném trên mặt đất, theo sau đó xoay người đối với trung niên nhân nói ra, bắt đầu làm ghi chép à.
Thân xác của hắn một mực giữ vững bình tĩnh, tựa hồ vừa rồi chỉ là làm một kiện không quan trọng gì việc nhỏ, nhưng cái kia tóc vàng mắt xanh nữ nhân bị sợ hãi, từng giọt một nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, có thể nàng lại không dám thò tay đi lau.
Trung niên nhân ngồi ở trên mặt ghế, xuất ra một chồng chuẩn bị cho tốt giấy, rất nhanh ghi mà bắt đầu.
Người trẻ tuổi cầm lên màu đen xách túi, từ bên trong xuất ra mấy chuôi sáng choang dao bầu, tùy tiện ném xuống đất, đón lấy lại lấy ra một chi rõ ràng cho thấy dân gian tự chế giảm thanh thương, sau đó đi đến Hồ Trung Minh bên cạnh thi thể, đem giảm thanh thương đặt ở Hồ Trung bên ngoài trước trên mặt bàn, lại cầm lấy Hồ Trung Minh tay, đặt tại cỏ súng chỗ. Chỉ dùng 7-8 phút, trung niên nhân đã viết xong ghi chép, nhìn ra được, hắn trước kia khẳng định đã làm cảnh sát, thường xuyên thẩm vấn phạm nhân, nghiệp vụ rất quen luyện. Ký tên A. Người trẻ tuổi thản nhiên nói. Trung niên nhân đi đến tóc vàng mắt xanh nữ nhân trước người, đem ghi chép đưa cho nàng, lại đưa qua một cây viết, nữ nhân kia cuối cùng sẽ triển khai. Tại ghi chép bên trên siêu siêu vẹo vẹo viết xuống tên của mình, trung niên nhân lại mở ra mực đóng dấu hộp, lại để cho nữ nhân kia ấn lên dấu tay. Lúc này, người trẻ tuổi trong túi quần điện thoại văng lên, hắn cầm điện thoại lên, nghe xong vài câu, sắc mặt biến được một mảnh nghiêm nghị, lông mày cũng nhăn cùng một chỗ. Trung niên nhân nói khẽ, thiếu gia, xảy ra chuyện gì? 5 năm trước, hắn liền biến thành người tuổi trẻ kia bảo tiêu, khi hắn trong ấn tượng, thiếu gia tươi sống ít lộ ra loại này ngưng trọng thần sắc. Lam động đến Thiên Hải thành phố rồi. Người trẻ tuổi chậm rãi nói ra. Cái gì? Hắn làm sao tới rồi hả? Trung niên nhân chấn động. Người trẻ tuổi không có trả lời, chẳng qua là đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý bảo cái kia trung niên nhân tránh ra, sau đó giơ lên trên bàn giảm thanh thương. Phanh. Đinh hai nhức góc thương tiếng vang lên, cái kia tóc vàng mắt xanh nữ nhân giống như bị xe lửa đụng trúng giống nhau, thân hình đỗng nhiên bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên tường, sau đó dán tường một chút trợn xuống đi, bộ ngực của nàng đã trở nên huyết nhục mơ hồ. Thiếu gia, đây là? Trung niên nhân rất kinh ngạc. Người chết mới có thể bảo thủ bí mật, ta không thể để cho nàng rơi vào làm động trong tay. Người thiếu niên nhàn nhạt nói ra, dù sao người là Hồ Trung Minh giết đấy. Nói xong, hắn khẩu súng đặt ở trên mặt bàn. Điếc hai tiếng súng đã kinh động đến sòng bạc bên trong tất cả mọi người. Lúc này, 7-8 cái nắm lấy súng ngắn hành động mau lẹ hán tử từ bên ngoài vào, nhìn xem nguyên một đám họng súng đen ngòm, sòng bạc khách nhân, nhân viên phục vụ, còn kể cả Hồ Trung Minh huynh đệ cũng không dám vọng động. Cho Trương Cảnh Phong chào hỏi, lại để cho hắn mang mấy cái cảnh sát vũ trang tới đây, đem thi thể đều mang đi, không thể để cho cục cảnh sát tiếp nhận. Nếu quả thật có mấy cái lao hình trinh, nhất định có thể phát hiện điểm đáng ngờ. Người trẻ tuổi quét mắt một vòng, chờ chúng ta đem nơi đây thu thập sạch sẽ, coi như là thần tiên cũng không có cách nào. Đã biết, thiếu gia. Trung niên nhân đáp ứng một tiếng, lập tức lấy điện thoại ra, bấm dây số, thấp giọng cùng bên kia nói chuyện vài câu, đối với người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, thiếu gia, Trương Cảnh Phong nói lập tức dẫn người tới đây. Vậy không có chuyện của chúng ta rồi, đi thôi. Người trẻ tuổi nói. Thiếu gia, đi đâu? Đi tìm tỷ của ta. Người trẻ tuổi lại một lần lộ ra dáng tươi cười, rất lâu không có gặp nàng. Hai người trước sau hướng phòng cửa đi đến, vừa đi đến cửa miệng. Người trẻ tuổi đứng vững, nhẹ giọng hỏi, đem ghi chép cho ta. Cái kia trung niên nhân vội vàng đem ghi chép đem ra. Người trẻ tuổi từng tờ liếc nhìn, một mực chứng kiến cuối cùng một tờ, sau đó nhăn lại lông mày, phần này ghi chép là thời gian gì hay sao? Trung niên nhân có chút không rõ ràng cho lắm, phía trên không phải viết đó sao? Nhưng hắn hay vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, 27 số. Hôm nay là bao nhiêu? Số 31. Nếu như đã đến số 31, có phải hay không có lẽ đem nữ nhân kia đầu ngón tay bên trên mực đóng dấu thanh trừ hết? Người trẻ tuổi chậm rãi nói ra. Nếu như Lam động chất vấn ta, tại sao phải lại để cho chứng nhân gặp đầu súng, hoặc là những cái kia trên thi thể vết đạn có điểm đáng ngờ, lại hoặc là có khả năng không cẩn thận lưu lại của ta vân tay, ta cũng có thể cho ra trên trăm loại giải thích hợp lý, nhưng là, nếu như hắn chất vấn ta, vì cái gì đi qua 4 ngày, đầu ngón tay bên trên lưu lại mực đóng dấu vết còn có thể bảo trì tươi mới, ta đây ứng với nên trả lời thế nào? Trung niên nhân trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, lúng túng lấy không dám nói lời nào. Loại này kỹ thuật bên trên chi tiết, hy vọng ngươi về sau có thể độc lập xử lý. Người trẻ tuổi giọng điệu có chút rét run. Ta không là của ngươi bà mẫu. Chương 53, đến nhà. La Thành cùng nữ Hải đã về nhà, hai người phân ngồi ở hai bên, im lặng, nữ Hải không muốn nói chuyện, là vì tâm tình của nàng thật không tốt, mà La Thành tức thì nghĩ đến sự tình khác, hôm nay là ngày thứ 7, hai quả năng lượng kết tinh có lẽ đã chắt lọc xong rồi, cái kia đại biểu cho hắn ba hạng cơ bản thuộc tính có thể thoang cái toàn diện để cao đến 100. Chẳng qua là, hắn muốn tìm cái hợp lý lấy cớ ly khai, như vậy mới có thể hợp lý trở về, nghĩ đi nghĩ lại, La Thành đột nhiên cả kinh, hắn ý thức được chính mình tiềm thức tựa hồ đối với nơi đây sinh ra nào đó quyến luyến. Đúng lúc này, len keng, chuông cửa vang lên. Đã xong. Nữ Hải như giật điện nhảy dựng lên, gấp đến độ trong phòng xoay quanh. Đi mở cửa A4. La Thành không giải thích được nói, cái gì đã xong? Là chủ nhà. Nữ Hải hạ giọng kêu lên, sau đó dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm La Thành, đều tại ngươi. Hiện tại ta nơi nào có tiền giao tiền thuê nhà? Ta ngày đó không phải cho ngươi trước rồi sao? Ngươi điểm này tiền như thế nào đủ? Nữ Hải vội la lên, ta lần trước cùng hắn nói trước thử ở 2 tháng, sau đó một lần giao nửa năm đấy. Tổng cộng cần bao nhiêu? 4.000 năm đâu? La Thành nhún vai, đây là đang nói cho nữ Hải, hắn không có biện pháp, đừng hy vọng rồi. Len keng. Đòi mạng tiếng chuông cửa lại vang lên. Nữ Hải tình thế cấp bách nhanh trí, dắt lấy La Thành cánh tay, ngươi đi nói cho hắn biết, ta chấp hành nhiệm vụ đi, được hơn mấy tháng mới có thể trở về đâu. Ngươi một cái thực tập cảnh sát, có thể có nhiệm vụ gì? La Thành một đầu xám xịt, còn hơn mấy tháng. Ngươi muốn nói vài ngày, người ta còn có thể miễn cưỡng tin tưởng. Vài ngày cũng được. Nhanh đi. Nữ Hải gấp đến độ dậm chân. La Thành lắc đầu, đứng lên, nữ Hải ba bước hai bước phóng tới phòng ngủ, sau đó nhảy lên giường, kéo ra đệm chăn đem mình bao bọc ở bên trong, rất giống một con rùa đen. Trung quanh một mảnh hắc ám, nhưng nữ hải cũng không có nhàn rỗi, một mực ở trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi mắng La Thành, đều do cái kia xú nam nhân làm hại nàng chật vật như thế, đều muốn mắc cỡ chết người. La Thành mở cửa, đứng ở phía ngoài một cái không sai biệt lắm 18, 19 tuổi, mặt mũi tràn đầy ngây thơ người trẻ tuổi. La Thành hỏi, ngươi tìm ai?
Xin chào, ta là Diệp Trấn, ta tìm ta tỷ Diệp Tiêu Nhu.
Người tuổi trẻ kia vô cùng có lễ phép nói, chị của ngươi không tại, nàng chấp hành nhiệm vụ đi, được 2-3 ngày mới có thể trở về. La Thành nói, nói xong trực tiếp đóng cửa lại rồi, hắn còn đang suy nghĩ lấy nên dùng lý do gì tạm thời chạy đi, căn bản không có lưu ý trong lời nói của đối phương hàng nghĩa. Trở lại phòng khách, không thấy nữ hài bóng dáng, La Thành cất bước hướng phòng ngủ phương hướng đi đến, nữ hài đã quên đóng cửa. La Thành liếc nhìn xác rùa đen không khỏi nhịn không được cười lên, sau đó chậm rãi đi qua, nhẹ nhàng túm ra đệm chăn. Nữ hài mở to mắt, thấy là La Thành, hỏi dò, người đâu?
Đuổi đi rồi.
La Thành rất lớn tức giận phất phất tay.
Ha.
Nữ hài rất vui vẻ ngồi dậy, hắn đều nói cái gì rồi hả?
Hắn nói.
La Thành đột nhiên ngây ngẩn cả người, không sai a. Tiểu tử kia nói hắn gọi Diệp Trấn, tìm hắn tỷ Diệp Tiểu Nhu.
Len keng.
Chuông cửa lần nữa vang lên, ngoài cửa người trẻ tuổi hô hấp lộ ra hơi có chút ồ, ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ đang cật lực khống chế được tâm tình của mình. Nữ hài mạnh mà tốn qua đệm chăn, một lần nữa đem mình bao bọc ở bên trong, đem một cái nhỏ bàn tay đi ra bên ngoài, một cái sức lực loại bày, đây là đang thúc giục La Thành nhanh đi đối phó. La Thành mở cửa, ngoài cửa hay vẫn là người trẻ tuổi kia, bất đồng La Thành nói chuyện, người tuổi trẻ kia từng chữ từng câu nói, ta tìm ta tỷ Diệp Tiêu Nhu.
Vào đi.
La Thành lại để cho qua một bên. Người tuổi trẻ kia đi đến trong phòng, không có nhìn thấy nữ hài, hắn quay người nhìn về phía La Thành, tỷ của ta đâu này?
Ở bên trong.
La Thành đi vào phòng ngủ, nữ hài vẫn còn sắm vai con rùa đen, hắn đi lên trước lần nữa túm ra đệm chăn.
Người đâu?
Nữ hài khẩn trương hỏi.
Tại cửa ra vào đâu?
Ai nha, ngươi nhanh đi lại để cho hắn đi.
Ta nói tại cửa phòng ngủ đâu?
Cái gì?
Ngươi?
Ngươi vậy mà bán đứng ta? Nữ hài trong tiếng kêu tràn đầy bi phẫn, giờ phút này nàng nhất định hận chết La Thành rồi.
Hắn nói hắn gọi Diệp Trấn, là đệ đệ của ngươi.
La Thành nói.
A năm.
Nữ hài sững sờ chỉ chốc lát, ló hướng nhìn ra ngoài, sau đó liền phát ra kinh hỉ nảy ra tiếng thét chói tai, Tiểu Trấn, thật là ngươi à?
Tỷ.
Diệp Trấn lộ ra sáng lạn mỉm cười. Diệp Tiểu Nhu còn dễ nói, La Thành thấy có chút giật mình, thằng này đến cùng phải hay không nam nhân? Như thế nào cười đến ngọt như vậy? May mắn, La Thành chẳng qua là trong lòng suy nghĩ một chút, nếu như nói lối ra, cả hai tầm đó chắc chắn buộc phát một hồi kịch liệt xung đột.
Tiểu Trấn, còn biết đến xem tỷ tỷ, không hưởng công tỷ tỷ như vậy thương ngươi.
Diệp Tiểu Nhu nhào lên nắm chặt Diệp Trấn hai bên khuôn mặt, cười mỉm bóp lộc lấy, ý a, vóc dáng cao lớn không ít đâu.
Tỷ, chúng ta mới hơn 3 tháng không gặp.
Diệp Trấn bất đắc dĩ nói, hơn nữa ta đã sớm không giải vóc dáng rồi.
Ta nói ngươi cao chính là cao.
Diệp Tiêu Nhu lộ ra khí phách 10 phần. Tỷ đệ hai người đương nhiên là giúp nhau hiểu rõ, Diệp Trấn rất sáng suốt buông tha cho tiếp tục cùng Diệp Tiêu Nhu biện luận, ánh mắt rơi vào La Thành trên người, hỏi dò, tỷ, vị này chính là
ta tương lai tỷ phu.
Kỳ thật trong lòng của hắn rất giật mình, cũng tràn ngập hiếu kỳ, liền phòng ngủ cũng có thể tùy tiện vào.
Đến cùng là quan hệ như thế nào?
Cùng Bảo Tiêu giải thích những cái kia hoàn toàn không phù hợp.
Cái rắm.
Diệp Tiêu Nhu khinh thường nói, nàng trong giấc mộng Bạch Mã Vương tử, là cao lớn vô cùng, anh tuấn vô cùng, thông minh vô cùng, năng lực vô cùng, đã bị toàn bộ thế giới nhìn chăm chú con cưng của trời, mà La Thành chênh lệch quá xa, hiện tại liền công tác đều không có, làm sao có thể?
Bất quá, rất cứng tức giận nói, cũng có thể rất cứng tức giận làm, nhưng Diệp Tiêu Nhu hết lần này tới lần khác lại trộm liếc mắt La Thành liếc, tựa hồ đang lo lắng La Thành thực sinh khí. Diệp Trấn chứng kiến Diệp Tiêu Nhu mở ám, không khỏi sửng sốt một chút.
La Thành cũng rất bất đắc dĩ, ngươi đi.
Không cần ta đi lừa gạt chủ nhà đúng không?
Qua cầu rút ván đúng không?
Ngươi đi.
Nguyên lai là cái giám đại ca, ngươi mạnh khỏe.
Diệp Trấn mỉm cười đã đi tới, sau đó vươn tay.
Ngươi cho ta cút sang một bên.
La Thành tức giận nói.
Diệp Trấn ngạc nhiên, không đợi hắn nói chuyện, nên vì đệ đệ ra mặt Diệp Tiêu Nhu đã vượt lên trước kêu lên, này, hắn là ta thân đệ đệ.
Ngươi có thể hay không giảng chút lễ phép?
Là hắn trước không nói lễ phép đấy.
La Thành không kiên nhẫn nói.
Hắn mới bao nhiêu, ngươi bao nhiêu?
Không thể nhường cho chút.
Theo như ngươi nói như vậy, có một học sinh tiểu học muốn bắt cục gạch nện ta đầu, ta nên đem đầu đưa tới lại để cho hắn nện.
Ngươi đây là ngụy biện.
Hai người nhất thời làm cho tối bụi, Diệp Trấn nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, lại nhìn xem cái này, nhìn lại một chút cái kia, hắn đột nhiên có loại bị bỏ quên cảm giác, hay vẫn là nói, mình đã thành trong truyền thuyết bóng đèn, dư thừa và trướng mắt.
Chương 54, hiểu lầm.
Cảm tình một mực rất tốt hai tỷ muội, có một thời gian ngắn không gặp, chủ đề tự nhiên không phải ít. Diệp Tiểu Nhu cùng Diệp Trấn kề vai sát cánh ngồi ở trên ghế salon, trò chuyện phải vô cùng vui vẻ. La Thành ngồi ở một chỗ khác, không người nào để ý sẽ hắn, hắn nhàn rỗi nhàm chán, liền đem TV mở ra.
Thật vất vả đến một chuyến, đợi buổi tối tỷ dẫn ngươi đi quả vặt phố.
Diệp Tiểu Nhu khoa tay múa chân nói, chỗ đó có thiệt nhiều quả vặt, còn có các loại đồ nướng, thịt cua bánh bao hấp, bạch vịt sút, móng ngựa bánh ngọt.
Và, nhiều lắm, hì hì, nói được ta đều phải chảy nước miếng rồi.
Ha ha.
La Thành cười.
Chúng ta mỗi lần lúc trời tối ăn cái 20 ra. Một tuần lễ, đem toàn bộ quà vặt phố đều ăn được một lần, như thế nào đây? Diệp Tiểu Nhu càng nói càng cao hứng.
Ha ha.
La Thành cười lạnh. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Tiểu Nhu tức giận mà hỏi, nàng vốn không muốn để ý tới La Thành đấy, nhưng La Thành cười đến quá khó nghe, thật sự nhịn không được. Còn muốn mời khách?
Đừng có nằm động.
La Thành nhàn nhạt nói ra, ngươi trước nghĩ biện pháp đem tiền thuê nhà đưa trước ra. Diệp Tiểu Nhu biểu lộ lúc này suy sụp dưới đi, nguyện vọng rất đẹp đầy, nhưng sự thật quá phũ phàng, có khả năng bị đuổi ra khỏi cửa uy hiếp, làm cho nàng cảm giác rất áp lực.
Tỷ, tiền thuê nhà còn không có giao.
Diệp Trấn vội vàng nói, ta chỗ này.
Tiểu Trấn,
quên ta đã nói. Diệp Tiểu Nhu mạnh mà giận tái mặt, ta sẽ không lại hoa Diệp ra một phân tiền, vĩnh viễn cũng sẽ không.
Tỷ, đây không phải Diệp ra tiền, là của chính ta.
Diệp Trấn nói.
Ngươi A6.
Diệp Tiểu Nhu lắc đầu, nhẹ véo nhẹ hạ Diệp Trấn cái mũi, ta biết rõ ngươi thương tỷ, nhưng ngươi vẫn còn đến trường, nơi nào đến tiền.
Còn không phải người trong nhà cho.
Chờ ngươi về sau tham gia công tác rồi, cho tỷ tiền tiêu vặt, tỷ khẳng định lấy, nhưng hiện tại không được.
Diệp Trấn muốn giải thích, nhưng không biết từ đâu nói lên, nếu quả thật đem mấy năm này trải qua thẳng thắn, thuần túy là tự tìm phiền phức, nói không chừng Diệp Tiểu Nhu còn muốn lớn hơn khóc một hồi, phiền toái càng lớn.
Tỷ, còn kém bao nhiêu?
Diệp Trấn hỏi.
Còn kém hơn 3.000 đâu.
Diệp Tiểu Nhu sầu mi khổ kiểm nói nói.
Diệp Trấn trong nội tâm bách vị tạp trần, 3.000 cũng gọi là tiền sao.
Diệp gia tiểu công chúa, vậy mà sẽ vì 3.000 kim viên bản phát sầu, chuyến đi tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng.
Ngươi ngược lại là lời nói nha.
Diệp Tiểu Nhu đột nhiên đối với La Thành kêu lên.
Ngươi để cho ta nói cái gì?
La Thành nói.
Bằng hữu của ngươi như thế nào còn không cho ngươi trả lời điện thoại?
Hắn đến cùng có thể hay không cho ngươi mượn tiền?
Diệp Tiểu Nhu nói.
Ta đã cho hắn phát qua không ít tin nhắn rồi, chỉ cần hắn khởi động máy, nhất định sẽ lập tức đem tiền tiễn đưa tới đây.
Thì, ngươi không quan tâm ta tiền, tại sao muốn tiền của hắn?
Diệp Trấn bất mãn nói.
Hắn và ngươi không giống với.
Diệp Tiểu Nhu nói, có mấy lời nàng không có nói rõ ràng, La Thành thiếu nợ nàng tiền đâu rồi, nàng quản La Thành đòi tiền đương nhiên đạo lý hiển nhiên.
Diệp Trấn không khỏi lộ vẻ xúc động, những lời này khi hắn nghe tới, hương vị khẩn trương rồi, không cần thân đệ đệ trợ giúp, lại nguyện ý mượn người nam nhân kia tiền, chẳng phải là nói.
Hắn vừa rồi suy đoán là sự thật.
Diệp Trấn quay đầu lại nhìn La Thành liếc, sau đó tới gần Diệp Tiểu Nhu, dán tại bên thai nhỏ giọng hỏi, tỷ, hắn tên cứ gọi là gì?
Gọi La Thành.
Hắn?
Ở chỗ này.
Diệp Trấn chú ý tới đặt ở ghế sofa một góc chăn phụ giường.
Ừ cái đó.
Diệp Tiểu Nhu do dự một chút, hắn là bằng hữu của ta, gần nhất gặp nan đề, thất nghiệp, cũng không có chỗ ở, cho nên tạm thời ở chỗ này của ta.
Diệp Tiểu Nhu không muốn nói lời nói thật, bởi vì nàng hiểu được nam nhân phần lớn là rất sĩ diện đấy, hơn nữa không biết vì cái gì, trong lòng nàng có chút bận tâm đệ đệ xem thường La Thành.
Thì, không có công tác người khắp nơi đều có a.
Vì cái gì liền đối với hắn tốt như vậy?
Diệp Trấn lộ ra cười gian, suy đoán của mình dần dần được chứng minh lấy.
Về phần một người nam nhân không có công tác, không có chỗ ở, có phải hay không sống được rất thất bại, Diệp Trấn cũng không coi trọng, chỉ cần tỷ tỷ là sự thật ưa thích, cái khác đều tốt nói, coi như là một cái chủng, hắn cũng có biện pháp đem đối phương nâng thành một đầu long.
Đi đi đi, tiểu hài tử hiểu được cái gì?
Diệp Tiểu Nhu đỏ mặt, tức giận đem Diệp Trấn mặt đẩy qua một bên, bất quá, ánh mắt của nàng có chút ngây người, ta thật sự đối với hắn rất tốt sao?
Đảo mắt đến trưa, Diệp Tiểu Nhu đến phòng bếp đi làm cơm, Diệp Trấn dịch lại, tới gần La Thành, thấp giọng nói, La Thành ca, cùng ngươi nói một sự kiện.
Cái gì?
La Thành quay đầu.
Diệp Trấn theo trong túi quần móc ra một tấm thẻ chi phiếu, đưa cho La Thành, trong lúc này có 10 vạn khối, La Thành ca, lấy ra cho ta thì à, đã nói là từ bằng hữu của ngươi chỗ đó mượn đấy.
La Thành có chút buồn cười nhìn xem Diệp Trấn, sau nửa ngày không nói chuyện.
La Thành ca,
theo ngươi nơi đây lấy tiền, sau đó trả lại ngươi tỷ, cái này nhiều lắm không biết xấu hổ mới có thể làm được ga bốn.
La Thành cười cười, ngươi xem ta giống như loại người này sao?
Ngươi đã hiểu lầm, ta chỉ thì không muốn thấy tỷ của ta khó xử.
Diệp Trấn giải thích nói,
hắn có chút sơ ý rồi, không có chú ý tới La Thành nói rất đúng còn mà không phải cho.
Ta chỉ là gần nhất đỉnh đầu có chút nhanh, cảm ơn hảo ý của ngươi.
La Thành nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn cho, còn là mình giao cho nàng a.
Diệp Trấn túi đầu xuống, khoe miệng lộ ra vui vẻ, để một lần dò xét kết quả coi như không tệ, 10 vạn kim viên bản cũng không phải số lượng nhỏ, đổi thành những người khác, có lẽ đã sớm mặt mũi tràn đầy tươi cười đã tiếp nhận a.
Người nam nhân này chí ít có chút ngạo khí cùng ngông nên.
Diệp Trấn thu hồi chi phiếu, rời đi chủ đề, La Thành ca, ngươi trước kia là làm cái gì?
Ta.
La Thành vừa mới mở miệng, Diệp Tiểu Nhu từ phòng bếp đi tới, muốn đi tủ lạnh chỗ đó tìm thứ đồ vật, đúng lúc nghe được câu này, cười hì hì nói tiếp, hắn nha, là bảo vệ hòa bình thế giới đấy.
Cái gì?
Diệp Trấn nghe rõ, nhưng nghe không hiểu.
Diệp Tiểu Nhu không có giải thích, tại trong tủ lạnh mở ra, xuất ra một cây cải bắp, sau đó quay đầu nhìn Diệp Trấn, lại nhìn một chút La Thành, không có trứng gà rồi, La Thành, ngươi xuống dưới mua 2 cân.
Phòng bếp dầu đã hạ nồi rồi, nàng đi không được, lại không tốt lại để cho đường xa mà đến đệ đi, đành phải tìm La Thành rồi.
Không có trứng gà.
Chính ngươi hạ mấy cái tốt rồi.
La Thành nói, ta chẳng muốn di chuyển.
Ngươi muốn chết à?
Diệp Tiểu Nhu giận dữ, đưa tay sẽ đem đông lạnh được cứng cây cải bắp ném tới.
La Thành vươn tay, nhẹ nhàng thoải mái tiếp được cây cải bắp, loại trình độ này công kích nhược phát nổ.
Ngươi đến cùng có đi không?
Diệp Tiểu Nhu kêu lên.
không sợ ta chạy à? La Thành cười nói, ngươi muốn chạy bỏ chạy a, phòng được nhất thời, phòng không được cả đời. Diệp Tiểu Nhu thở phì phò nói, chương 55, mới thể thuật. Diệp Chấn một mực ngốc đến tối, tiếp điện thoại, sau đó nói muốn đi ra ngoài, đi gặp một người bạn, lại để cho Diệp Tiểu Nhu không cần chờ hắn, đêm nay không trở lại. La Thành thư thái một ít, cùng Diệp Tiểu Nhu cùng ở một phòng, thưởng thụ hai người thế giới thời gian ngược lại là thoải mái dễ chịu mà thú vị, nhưng thêm một người, cũng có chút không được tự nhiên rồi, nhưng hắn lại không thể đối với Diệp Tiểu Nhu phàn nàn cái gì, nghiêm khắc mà nói, hắn mới là người ngoài. Đêm đã khuya, tiểu ngủ một giấc La Thành chậm rãi mở to mắt, sau đó ngồi dậy, ánh mắt chuyển tới phòng ngủ phương hướng, một đêm này phòng ngủ không có mở đèn, cửa phòng ngủ khác một bên vẫn như cũ bày đặt tủ đầu giường, nhưng phía trên không có chất đống vật lẫn lộn, rất rõ ràng, Diệp Tiểu Nhu làm như vậy chỉ là vì cầu được một loại trên tâm lý cảm giác an toàn. La Thành chậm rãi đi vào buồng vệ sinh, trước đơn giản rửa mặt, do dự một chút, cầm lấy một cái son môi, tại trên gương đã viết một hàng chữ, ta có việc gấp muốn đi ra ngoài, qua mấy ngày rồi trở về. Vung son môi, đi tới cửa trước nhắm mắt lại, khi hắn giữ cửa đẩy ra lúc, phòng khách cảnh tượng đều trở nên bóp méo, sau đó hóa thành một mảnh tinh quang. Trí não, năng lượng chắt lọc xong rồi sao? La Thành nói. Đã hoàn tất. Đã rút ra bao nhiêu năng lượng? Tổng cộng là 2330 điểm. La Thành nghĩ nghĩ, đem lực lượng của ta, nhanh nhẹn cùng tinh thần đều tăng lên tới 100, đem thể năng tăng lên tới 15. Minh Bạch, hiện tại mà bắt đầu sao? Trí não hỏi. La Thành ngồi ở dựa vào trên mặt ghế, khép lại hai mắt, bắt đầu đi. Màu vàng dựa vào ghế dựa đột nhiên tản mát ra ánh sáng, quang đoàn càng lúc càng lớn, đem La Thành hoàn toàn bao bọc ở bên trong. Tăng lên tốn thời gian dài ngắn, hoàn toàn quyết định bởi tại tăng lên biên độ, nếu như La Thành các hạng chỉ số đều phá vạn, tăng lên 50 cái điểm số có lẽ một phút đồng hồ có thể xong việc. Không biết đã qua bao lâu, quang đoàn dần dần phai nhạt, La Thành thân ảnh chậm rãi hiện lộ ra, ngồi dậy, hơi chút sống đông lúc ních, mở miệng nói, trí não, đem ta bây giờ chỉ số liệt đi ra. Vị diện chi môn màn sáng lóe lên một cái, phía trên xuất hiện một nhóm số liệu. Lực lượng, 100. Nhanh nhẹn, 100. Tinh thần, 100. Cánh mạng, 88. Thể năng, 15. Ý chí, 0. La Thành nhìn xem số liệu im lặng không nói, hắn chú ý tới cánh mạng lại thêm vài điểm, trí nào đã từng giải thích qua, mọi người thiên phú bất đồng, tại tăng lên trụ cột thuộc tính lúc, có tỷ lệ nhất định lại để cho diễn sinh thuộc tính đạt được tăng lên. Ngươi có thể học tập mới thể thuật rồi, cần tư liệu sao? Trí nào đột nhiên nói. Muốn. Đương nhiên muốn. La Thành lập tức tinh thần tỉnh táo. Vị diện chi môn màn sáng lần nữa phát sinh biến hóa, lại xuất hiện mới số liệu. Sơ cấp thuần bộ, rất nhanh đột tiến bộ pháp, không có lực sát thương. Cần điều kiện, nhanh nhẹn 90, lực lượng 70. Sơ cấp đề túng thuật, vượt qua chướng ngại kỹ năng, không có lực sát thương. Cần điều kiện, nhanh nhẹn 100, lực lượng 50. Sơ cấp không kính quyền, dùng quyền gió đả thương địch thủ kỹ xảo, uy lực không cao. Cần điều kiện, lực lượng 90, nhanh nhẹn 90. La Thành nhìn hơn nửa ngày, hỏi, chỉ những thứ này, có thể hay không kỹ càng một điểm? Đây là tất cả sĩ quan cơ bản thể thuật, liền giống như trước kia quân nhân muốn học tập quân thể quyền giống nhau. Chí nào nói, có tất yếu kỹ càng sao? Sĩ quan, tại chiến tranh bộc phát về sau, vì dễ dàng cho quản lý siêu cấp chiến sĩ, càng hữu hiệu điều phối từng cái chiến trường, hơn nữa cùng với ma ký sinh vật cấp bậc tương đối ứng với, chính phủ liên bang bộ tổng tham mưu thiết lập một bộ hệ thống. Chí nào nói, nhưng cùng bình thường quân hàm bất đồng, siêu cấp chiến sĩ sĩ quan dựa theo hơn sao nhan sắc phân đẳng cấp, bình thường sĩ quan sức chiến đấu cùng tiến hóa nhất giai ma ký sinh vật không sai biệt lắm. Hắc tinh sĩ quan sức chiến đấu ước chừng đồng đẳng với tiến hóa cấp 2 đến tứ giai ma ký sinh vật, ngân tinh sĩ quan sức chiến đấu ước chừng đồng đẳng với tiến hóa ngũ giai đến thất giai ma ký sinh vật, kim tinh sĩ quan sức chiến đấu ước chừng đồng đẳng với tiến hóa bát giai đến thập giai ma ký sinh vật. T. Ta đây bây giờ là hắc tinh sĩ quan. La Thành hỏi. Là. Chí nào nói, đáng tiếc không có ai cho ngươi phát hơn sao. Ngươi nói những thứ này đều là cơ bản thể thuật. Dùng tinh thần lực là chủ yếu tăng lên phương hướng siêu cấp chiến sĩ cũng muốn bắt chước tập. Không sai. Chí nào nói, đây là trụ cột nhất sinh tồn kỹ xảo, nhất định phải học. Sơ cấp thuấn bộ cái kia không có lực sát thương là có ý gì? Chẳng lẽ cao cấp thuấn bộ có được lực sát thương sao? La Thành thay đổi cái chủ đề. Tất cả thuấn bộ hiệu quả đều là giống nhau, chẳng qua là tại tốc độ di chuyển cùng khoảng cách trên có chút ít chênh lệch. Chí não trả lời, bất quá mặt khác một ít đột tiến bộ pháp có được nhất định lực sát thương, tỉ như nói công kích. Ta đại khái tới khi nào có thể học tập công kích? Thuộc tính đạt tới yêu cầu có thể. Nói nhảm. La Thành kêu lên, cái này ba loại thể thuật ngươi đều muốn học tập sao? Chí nào nói, sơ cấp tuấn bộ học tập huấn luyện cần 170 điểm năng lượng, sơ cấp đề túng thuật cần 90 điểm năng lượng, sơ cấp không sức lực quyền cần 80 điểm năng lượng. Đều học. La Thành trả lời được chém đinh chặt sắt, dù sao còn thừa hai khỏa năng lượng kết tinh, điểm ấy tiêu hao không đáng kể chút nào. Đã minh bạch. Chí nào nói, sơ cấp tuấn bộ cùng sơ cấp đề túng thuật có thể cùng một chỗ học tập. La Thành thấy hoa mắt, đột nhiên phát hiện mình đang trôi lơ lửng ở trên đại dương bao la không, phía dưới có một tòa đảo nhỏ, một người nam nhân lặng lặng đứng ở nơi đó. Trên mặt biển cách mỗi vài mét xa thì có một cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm có gỗ, nhưng chiều cao không đồng nhất, có vừa lộ ra mặt biển, có thò ra 3-4 mét cao. Ngay tại La Thành chăm chú quan sát thời điểm, ở trên đảo nam nhân đã rời đi, thả người hướng tiền phương cọc gỗ nhảy xuống. La Thành rất nhanh minh bạch, vì cái gì trí nào nói thuấn bộ cùng đề túng thuật có thể cùng một chỗ học tập. Mặt biển cũng không bình tĩnh, khi người nam nhân kia nhảy một cái đằng trước cọc gỗ, chuẩn bị hướng kế tiếp cọc gỗ xuất phát lập tức, tổng sẽ xuất hiện đủ loại tình huống, có lúc là một cái lăng không nhảy lên cá heo ngăn trở đường đi, có khi lại sẽ có một mảnh cá cờ trước mặt phóng tới, làm cho nam kia người tránh né, có khi đột nhiên dâng lên một đạo sóng biển, đem phía trước cọc gỗ bao phủ, chỉ có thể dựa vào lấy trí nhớ xác định cọc gỗ phương vị, còn muốn tính ra nước biển lực đẩy, nếu không thì có thể đã không. Theo thời gian trôi qua, ngoài ý muốn tình huống càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nhiều lần, khi thì chung quanh trở nên đưa tay không thấy được năm ngón, ngay tại La Thành âm thầm mình rủa, hy vọng xuất hiện ánh sáng lúc, lại một đạo thiểm điện từ phía trên không rủ xuống, thiếu chút nữa chợt hiện mỏ mẫm ánh mắt của hắn. Tại trước đó lần thứ nhất trong khi huấn luyện, La Thành cũng là dần dần nắm giữ quyền khống chế, lần kia cũng không mệt mỏi, mặc kệ xông tới bao nhiêu quái thú, liều mạng chém chính là, nhưng hiện tại không giống với, hơi không cẩn thận, sẽ gặp ngã xuống đến trong nước biển, hơn nữa khắp cả người kịch liệt đau nhức, tựa hồ có ngàn vạn cây cương châm toàn đâm giống nhau. Đón lấy lại sẽ trở lại người cuối cùng nhảy lấy đa điểm, lần nữa bắt đầu. Chương 56, quen biết cũ. Đẩy cửa ra, nhìn xem theo trên không ôn hòa ánh mặt trời, La Thành thở ra một hơi dài, hắn có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. 6 ngày nữa a. Suốt 6 ngày nữa a. Tăng lên trụ cột thuộc tính, giống như dùng hơn một ngày, học tập huấn luyện không tính quyền, dùng đã hơn nửa ngày, còn lại thời gian hắn một mực ở trên mặt biển không ngừng nhảy. Đến cuối cùng, La Thành nhảy đến độ muốn nổ ra. Hắn phát hiện một vấn đề, có muốn hay không tiến sân huấn luyện, trí não phải trưng cầu hắn cho phép. Nhưng lúc nào đi ra, hắn nói chuyện liền không tính toán gì hết rồi. Có đoạn thời gian thật sự mệt mỏi không được, trí não mới miễn cưỡng đem hắn phóng xuất, học tập huấn luyện không kính quyền, sau đó càng làm hắn ném tới trong biển rộng, tiếp tục tiếp nhận trả tấn. Bây giờ có thể xuất hiện ở Thiên Hải thành phố trên đường phố, là bởi vì hắn rốt cục làm được 300 lần nhảy lấy đà trong không có sai sót, đây là trí não thiết lập hợp cách tiêu chuẩn. Gái ngốc hiện tại thế nào? Trở về vị diện, La Thành cái thứ nhất nghĩ đến đúng là Diệp Tiểu Nhu, 6 ngày không tin tức, gái ngốc khẳng định cho là hắn chạy án đi à nha. La Thành lần nữa thở dài khẩu khí, cất bước muốn đi về phía trước, sau đó liền một cái thuấn bộ chạy trốn ra ngoài. Người đi trên đường phố bị lại càng hoảng sợ, nhao nhao quay đầu nhìn về phía La Thành, không chỉ đám bọn hắn giật mình, La Thành mình cũng lại càng hoảng sợ, đây là có chuyện gì? Gặp La Thành ngơ ngác đứng ở nơi đó bất động, những người đi đường rất nhanh mất đi hứng thú, tản ra, đã qua thật lâu, La Thành chậm rãi giơ chân lên, hắn đột nhiên phát hiện, trong nội tâm có một loại muốn dùng thuấn bộ hướng ra tháo chạy dục vọng. Ni mã A6, huấn luyện còn luyện được bệnh đã đến. Đây là thói quen thành tự nhiên còn là cái gì? La Thành rất cẩn thận đi về phía trước, hắn mỗi một lần nhấc chân trong nội tâm đều hiện hiện một cổ xúc động, nghe nói, tại cực kỳ lâu trước kia, có người đi học theo Hàm Đan, kết quả học được cuối cùng liền lộ cũng sẽ không rời đi, chẳng lẽ bi kịch là sự thật. Bây giờ còn muốn tại trên người hắn tái diễn. Bất quá, thói quen có thể bị dưỡng thành, cũng có thể bị sửa đổi, dọc theo đường đi đi ra mấy trăm mét, La Thành càng ngày càng nhẹ nhõm rồi. La Thành ca, thật là đúng dịp A4. Một người thanh âm từ phía trước truyền đến. Ngươi là? Tú Tú. Thật là đúng dịp, thật là đúng dịp. La Thành ngẩng đầu, rất nhanh nhận ra người phía trước, đón lấy lại chứng kiến vừa mới lái đi xe taxi, còn có bên cạnh Kim Đế cờ tờ vờ, ngươi qua tới làm. Ừ. Trịnh Tú cười mở lên vui lùa đến, La Thành ca, ngươi đi đường như thế nào luôn túi lầu à, có phải hay không mất tiền rồi? Ta ngược lại là muốn mất tiền. Vừa nhắc tới tiền, La Thành liền khí không đánh một chỗ đến, hắn trong trí nhớ một lần cuối cùng sờ đến tiền, là Diệp Tiểu Nhu lại để cho hắn đi mua trứng gà, sau khi trở về tiền lẻ toàn bộ bị bắt rời đi, liền một phân tiền cũng không có cho hắn lưu. Làm gì tức giận như vậy? Trịnh Tú kinh ngạc hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi đi làm a? La Thành nói, hiện tại việc cấp bách phải đi tìm Quan Ngọc Phi, lần này cần là có thể dễ tha tiểu tử kia, hắn uổng là đại ca. Lúc này, Trịnh Tú điện thoại vang lên, nàng cầm điện thoại lên chỉ nghe hai câu, thần sắc đại biến, quay đầu liền hướng Kim Đế cờ tờ vờ phóng đi. Đúng lúc có một cỗ đỗ xe Việt ra khởi động, tuy nhiên kịp thời phanh lại, nhưng vẫn là đánh lên Trịnh Tú. Trịnh Tú chém xéo lao ra vài bước, thoáng một phát té nhào vào địa phương. Mày điên rồi! Xe Việt ra lái xe ló mắt to. Trịnh Tú mắt điếc thay ngơ, dãy rủa đứng lên. Thất tha thất thểu tiếp tục phóng tới Kim Đế cờ tờ vờ, La Thành vốn đã chuẩn bị rời đi, rồi đột nhiên chứng kiến Trịnh Tú bị xe đánh ngã, trên mặt đất lưu lại hai khối vết máu, hắn chân mày cau lại, do dự một chút, cất bước hướng Trịnh Tú bóng lưng đuổi theo. Trịnh Tú xông vào đại sảnh, bắt lấy nên tới nhân viên phục vụ, thét to, cái nào mướn phòng? Ở đâu cái mướn phòng? Lầu ba tròm sao song tử mướn phòng, Tú tỷ ngươi nhanh đi, chậm thêm liền đã xảy ra chuyện. Cái kia nhân viên phục vụ nói. Trịnh Tú bỏ qua nhân viên phục vụ, vọt tới thang máy trước xoa bóp hai cái, gặp thang máy nhất thời sẽ không đến, lại quay người hướng thang lầu phóng đi. Tại nàng quay người lập tức, La Thành chứng kiến đầu gối của nàng đều phá, máu tươi theo bắp chân một mực chảy tới mắt cá chân. Trịnh Tú xông lên thang lầu, La Thành cũng không nói lời nói, một mực không gần không xa theo ở phía sau, hắn biết rõ, nhất định là xảy ra chuyện lớn, ít nhất đối với Trịnh Tú mà nói là thiên đại sự. Lầu ba trên hành lang, có mấy cái tiểu thư cách ăn mặc người đứng ở bao một cái phòng trước, chứng kiến Trịnh Tú đã chạy tới, một cái trong đó tiểu thư thò tay hướng ngưỡng phòng chỉ. Trịnh Tú liều lĩnh đụng phải đi vào, đón lấy La Thành nghe được một cái nữ hài tiếng la khóc, "Tỷ, cứu ta a, cứu ta!" A5. Các ngươi buông nàng ra, nàng không phải tiểu thư, là Thiên Hải sinh viên đại học. Trịnh Tú tại trong phòng trung thét chói tai vang lên, buông nàng ra. Hắc hắc, ta thích nhất đệ tử. Một người nam nhân phát ra hèn mọn bị ổi tiếng cười. Đã xảy ra chuyện gì? La Thành đối với một cái tiểu thư hỏi.
Chuyện gì?
Còn không phải đám kia xuất sinh đang khi dễ người. Một cái tóc quan tiểu thư giọng căm hận nói ra, tiểu tú muội muội tới nơi này tìm nàng tỷ, vừa vặn theo mướn phòng đi ngang qua, trực tiếp bị người ở bên trong túm tiến vào. Đám này hôn xã hội đen đều là nên phanh thây xé xác không tiếc. Một cái tiểu thư thấp giọng nói, hiển nhiên, nàng bình thường cũng không ít chịu khi dễ.
Các ngươi điên rồi.
Đều nói nhỏ chút. Cái khác tiểu thư vội la lên, để cho bọn họ nghe được, các ngươi còn muốn sống sao?
Ta thảo.
Mày dám cắn ta. Trong phòng đột nhiên truyền ra gào to, sau đó lại truyền ra thân thể đụng nhau đụng phát ra ra nặng nề tiếng vang. La Thành biến sắc, đẩy cửa ra đi vào, tại dưới ánh đèn lờ mờ, một cái cùng Trịnh Tú lớn lên có vài phần tương tự chính là nữ hài hiện lên hình chữ đại hình người nằm giang tay chân ngồi ở trên ghế salon, hai chân của nàng bị tả hữu hai đại hàng kéo, hai tay bị cái khác đại hán theo như lên đỉnh đầu, môn hộ mở rộng ra, La Thành có thể thấy rõ ràng cô bé kia ăn mặc quần lót màu hồng. Mà Trịnh Tú tất bị đặt tại trên bàn trà, một người đầu chọc đại hán giơ lên chai bia, hung dữ hướng Trịnh Tú đầu đập tới. La Thành bản năng phát động thuần bộ, trong một chớp mắt liền tới gần bàn trà, sau đó rỗi ra cánh tay, ngắt ở chai bia phía dưới. Bình một tiếng, chai bia nện ở La Thành trên cánh tay, hóa thành nát bấy, mảnh vụn rơi đầy Trịnh Tú một thân.
Bạn thân, chơi đùa phát hỏa a.
La Thành thản nhiên nói. Trong phòng người cũng đã uống cao, hơn nữa ngọn đèn quá mờ, bọn hắn không thấy rõ La Thành là thế nào tới gần đấy, nếu như chứng kiến, nhất định sẽ có vài phần cảnh giác.
Tiểu tử, mày từ nơi nào đống xuất hiện hay sao?
Cút. Cái kia gã đại hán đầu chọc dùng nửa chai bia chỉ vào La Thành. Rất có một lời không hợp liền động thủ khí thế.
Ai ôi ba, đây không phải Thành ca sao?
Ha ha. Hai năm không thấy, Thành ca bây giờ đang ở đầu phát tài. Một thanh âm theo khác một bên truyền đến.
Chương 57, mâu thuẫn.
La Thành theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, một tên mập dương dương đắc ý ngồi ở chỗ kia, cùng bả vai hầu như rộng bằng đích đại não, còn có rối bời tóc dài, lại để cho La Thành thoáng cái nghĩ tới một người.
Đầu to, nguyên lai là ngươi A4.
La Thành cười cười.
Đờ gì ít mờ, đầu to là ngươi gọi hay sao?
Vốn là ngồi ở chỗ kia xem náo nhiệt mấy cái hán tử giận tím mặt, nhao nhao đứng lên.
Ngồi xuống, đều ngồi xuống cho ta.
Mập mạp kia vênh váo tự đắc kêu lên, sau đó nhìn về phía La Thành, Thành ca, có việc.
Các nàng là bằng hữu ta, cho cái mặt mũi, đừng làm khó các nàng rồi.
La Thành nhàn nhạt nói ra, trước kia tại Long Đạo Đường thời điểm, những chuyện tương tự cũng đã gặp, dưới tình huống bình thường, chỉ cần không phải tử thủ, cái này chút mặt mũi đều cho. Hoa Kiệu Hoa Tử người giơ lên người, lời này không chỉ thích hợp quan trường, cũng thích hợp màu xám vòng tròn. Hôm nay ngươi cho người khác mặt mũi, ngày sau người khác cũng sẽ trả ngươi.
Cùng loại này lẳng lơ làm bằng hữu.
Thành ca, ngươi thật sự là càng hôn càng đi trở về.
Mập mạp cười ha hả nói.
Đầu to, uống nhiều a.
La Thành nhíu mày, đổi thành Lao Kỳ ngược lại là có tư cách nói với ta lời này, ngươi còn sớm điểm.
Không chỉ nói hiện tại, liền lúc trước, hắn cũng không có đem mập mạp kia để vào mắt, một cái ngoài mạnh trong yếu ra hỏa.
Làm được nổi danh nhất một sự kiện, chính là mang theo huynh đệ chạy đến trường cấp 2 đi lấy tiền, nếu như chỉ cần khi dễ nam sinh vẫn thì thôi. Mặt khác trên đường huynh đệ nghe nói sau chỉ biết mắng bên trên một câu không có tiền đồ, không đáng vì chuyện này xuất đầu, có thể mập mạp kia thậm chí ngay cả tất cả nữ sinh ký túc xá đều thu một lần, không có tiền còn giật đồ, lúc ấy câu tử gì nhỏ là lão sư, chạy đến nữ sinh ký túc xá ngăn trở, bị mập mạp đánh cho một trận. Cuối cùng câu tử tìm được Quan Ngọc Phi tìm được La Thành phát cáo rồi, mang người đem mập mạp kia đánh được mấy tháng sinh hoạt không thể tự gánh vác, cựu hán đang ở đó thời điểm kết xuống đấy, bây giờ đối với lúc này xuất khẩu vô lễ, giống như có chút tìm phiền toái ý tứ, nhưng La Thành hoàn toàn không thèm để ý. Cùng lắm thì liền động thủ, giao huấn một chút mấy cái không biết sống chết ra hỏa.
Ha ha. Thành ca, đừng nóng giận, ta không có tư cách, ta nói sai.
Mập mạp cười hì hì thẳng lên thân, rót hai chén bia, hai tay giơ lên, lời đầu tiên phạt một ly.
Nói xong, hắn đem tay phải trong chén bia uống một hơi cạn sạch, tay trái chén rượu xa xa đưa về phía La Thành.
La Thành nhìn mập mạp kia liếc, chuyển đối Trịnh Tú nói ra, còn chờ cái gì nữa?
Còn không mau một chút mang theo muội muội của ngươi đi.
Trịnh Tú nghe ra La Thành là tới giúp nàng đấy, nhưng một mực không dám lên tiếng, sợ chính mình không có đúng mực. Ngược lại đem cục diện làm cương, hiện tại biết rõ có thể rời đi, vội vàng bỏ dậy, hướng muội muội gom góp đi qua, hai cái hán tử không biết nên không nên đem cô bé kia bưng ra, dùng trưng cầu ánh mắt nhìn hướng mập mạp kia.
Thành ca, có ý tứ gì?
Ta cho ngươi mời rượu là vì ta nói sai.
Mập mạp giận tái mặt, sau đó trùng trùng điệp điệp nâng cốc chén ném trên mặt đất, ta cũng không nói làm cho các nàng đi.
Theo thủy tinh bể tan cảnh thanh âm, mập mạp kia huynh đệ nhau nhau đứng lên, có hai cái còn ngăn chặn cửa bảo phòng, bọn hắn đều tại dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm La Thành.
Đầu to, ngươi là muốn tìm chuyện.
La Thành chậm rãi nói ra.
Ta thảo, lại mẹ nó tưởng làm ta sợ.
Mập mạp nổi giận, theo ghế sofa nhảy người lên, chỉ vào La Thành cái mũi kêu lên, La Thành, mày còn cảm giác lúc trước đâu này.
À,
trước kia có Trương Long bảo kê ngươi, có Quan Ngọc Phi mấy cái cậu tạm chủng giúp ngươi, hiện tại ngươi có cái gì?
Ca ca minh bạch nói cho ngươi biết à, Trương Long đã phế đi, đời này hắn cũng lại không đứng lên nổi.
Quan Ngọc Phi.
Ha ha.
Hát ra giữa trưa vừa mới phái mấy cái huynh đệ tiến phòng tạm giam bồi Quan Ngọc Phi, đã qua buổi tối hôm nay. Cho dù hắn ngày mai bị thả ra, chính hắn cũng sống không nổi nữa. Thảo, ngươi còn có cái gì có thể giả bộ?
Tại mập mạp dùng ngón tay hướng chóp mũi của mình lúc, La Thành liền muốn động thủ rồi, nhưng nghe phía sau lời mà nói, trong lồng ngực lửa giận đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một lòng trở nên an tĩnh dị thường. Cái loại cảm giác này rất khó dùng lời nói mà hình dung được, thật giống như linh hồn của mình biến thành một tòa trải qua trăm triệu năm hằng cổ băng sơn, ngoại giới bất cứ chấn động gì đều không thể đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Phát hiện La Thành trở nên an tĩnh, không biết vì cái gì, mập mạp kia đột nhiên cảm giác có chút sợ hãi, hắn mở người, lại rót một chén rượu, chậm rãi đi đến La Thành trước người, nâng cốc chén đưa cho La Thành. Thành ca, vừa rồi ta nói chuyện vọt lên điểm, ngươi đừng để ý, ngươi không phải sớm liền rời đi Long Đạo Đường đến sao? Như vậy, uống xong chén rượu này, chúng ta vẫn là bằng hữu. Ha ha. Thành ca, khuyên ngươi một câu, về sau đâu rồi, chớ xen vào việc của người khác, có ít người là ngươi không chọc nổi. Kỳ thật từ trong tâm giảng, phát hiện La Thành dị thường về sau, hắn rất muốn thả người, nhưng lời nói mới rồi nói được quá vẹn toàn, anh em kết nghĩa đám bọn chúng nóng này đều kích mà bắt đầu, hắn không có đường lui, nếu không về sau khó kẻ dư. Ý phục tùng. Long ca bị Hách Tứ Hải phế đi. La Thành nhẹ giọng hỏi. Ai bảo hắn không biết phân biệt rồi hả? Toàn bộ Thiên Hải thành phố, hiện tại liền hắn Trương Long không phục Hách gia, đáng đời. Mập mạp nói, Thành ca, còn xách cái kia phế vật làm gì vậy? Ngươi cũng không phải Long Đạo Đường người. Kỳ thật, Long ca đã sớm là người phế nhân. La Thành chậm rãi nói ra, hắn lần thứ nhất cùng người đánh nhau, cũng là bởi vì hắn đồ nướng quán bị người vơ vét tài sản, hắn không thể không liều một lần, về sau cũng giống nhau, mỗi một lần cùng người động thủ, đều cũng có người ép buộc hắn, chớ nhìn hắn lớn lên cao lớn thô kệch đấy, trên thực tế so đàn bà còn đàn bà, không có gì tiền đồ, nhưng cứ như vậy một cái người thành thật, các ngươi cũng không buông tha hắn. Thành ca, ngươi không nên hỏi ta, có lẽ đến hỏi Hách gia. Mập mạp thanh âm đột nhiên bắt đầu phát run rồi. Hắn có một loại cực kỳ dự cảm bất tường, đây là Hách gia ý tứ. La Thành khẽ thở dài một hơi, trong lòng của hắn xuất hiện mâu thuẫn, nhưng chỗ mâu thuẫn cùng trước mặt mấy người không quan hệ. Đối mặt ma ký sinh vật, hắn có thể không chút lựa chọn động thủ, đó là bởi vì hắn biết rõ tương lai, xem qua quá nhiều thảm cảnh. Nhưng hiện đang uy hiếp đến hắn đấy, lại để cho hắn sinh ra vô tận sát ý đấy, là một ít sống sờ sờ người. Đại ca, nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì vậy? Một người đàn ông nói, tiểu tử này nhìn hắn liền phiền, cho hắn xuất chút máu được rồi, nhìn hắn còn chăng bê. Những lời này hẳn là đè sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, La Thành con mắt dần dần phát sáng lên, sau đó chứng kiến mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Trịnh Tú, hắn cười cười, nói khẽ, các ngươi nhắm mắt lại. Trịnh Tú không rõ ràng cho lắm, nhưng hiện tại La Thành là nàng hy vọng duy nhất rồi, rất nghe lời nhắm mắt lại. Đầu to, ta bây giờ nói, Hách Tứ Hải muốn xong đời, ngươi tin không? La Thành từng chữ từng câu nói. Chương 58, thả người. Đờ Di ít mờ mờ, ngươi dám nguyền rủa Hách gia. Muốn chết. Một người đàn ông kêu lên, đón lấy thỏ tay liền chụp vào La Thành tóc. La Thành nâng lên tay phải, biến trưởng thành đao, nhìn cũng không nhìn, nhẹ nhàng chém ra, chính tại người đàn ông kia trên cổ họng, người đàn ông kia sắc mặt đại biến, bụng lấy cổ của mình tiếp liền lui lại mấy bước, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt trắng dã, hai chân có thoáng một phát không có thoáng một phát có gáp. Thằng danh con người dám động thủ. Đầu chọc hán tử xông lên một bước, giơ lên bén nhọn phá chai bia, hung dữ đâm hướng La Thành hậu tâm, còn có một cái hán tử móc ra lò xo đào theo bên cạnh phóng tới La Thành, bất quá động tác của hắn nếu so với đồng bạn chậm đi một tí, dù sao có một cái móc đao động tác. La Thành trở tay một quyền, quyền nện ở cái kia đầu chọc hán tử trên mặt, lúc này nện đến mặt mũi tràn đầy nở hoa, cái kia đầu chọc hán tử liền tiếng kêu đều không có phát ra, trực tiếp té xỉu trên đất. Khác một người đàn ông trong tay lò xo đao đã tiếp cận La Thành sườn trái rồi, La Thành có chút tránh ra, tay trái chế trụ cổ tay của đối phương, mạnh mà nhéo một cái, người đàn ông kia phát ra thảm khóc thanh âm, lò xo đao rời tay rơi xuống, La Thành tay phải tiếp được lò xo đao, đón lấy đâm về người đàn ông kia cánh tay. Phốc mà một tiếng, lò xo đao vậy mà đâm xuyên qua người đàn ông kia cánh tay, nhưng La Thành cũng không có dừng tay. Hắn lập tức rút ra lò xo đao, sau đó liên tục hạ đâm, trong một chớp mắt, tại người đàn ông kia cả đầu trên cánh tay để lại một loạt máu chảy đầm địa lỗ thủng. Từ đầu đến cuối, La Thành một mực ở lạnh lùng nhìn chằm chằm mập mạp kia, trong mắt tản mát ra lạnh thấu xương sắc ý, làm cho người hít thở không thông. Mập mạp kia ngây dại, chung quanh hán tử cũng ngây dại, trên ghế salon mang lấy nữ hài hai cái hán tử vừa mới nhảy dựng lên, liền hóa thành sẽ không di chuyển con rối. Nếu như đi ra xã hội đen, tất cả lớn nhỏ đều đánh qua không ít cùng, nhưng phát sinh trước mắt hoàn toàn thoát ly đánh nhau phạm chủ. Đây là một loại máu chảy đầm địa giết hành hạ. Tuy nhiên đánh nhau cũng có người chết thời điểm, thế nhưng là nếu như cho người trong cuộc lại tới một lần cơ hội, hắn còn dám hạ nặng tay sao? Mà La Thành lạnh lùng đang nhắc nhở bọn hắn, đừng nói lại tới một lần, cho dù lặp lại trăm ngàn lần, cũng sẽ không có bất luận cái gì nương tay. Bị đâm hán tử phát ra tiếng gào thét rất cổ quái, căn bản không giống nhân loại thanh âm, mà giống như một cái sắp tử vong dã thú. Hắn rụt lại thân thể dốc sức liều mạng hướng lui về phía sau, nhưng La Thành tay trái ổn như bàn thạch, hắn như thế nào cũng dễ không xuất ra đi. Lại là một đao, đâm vào người đàn ông kia bả vai. La Thành rút đao lúc, ác ý hướng lên chọn lấy thoáng một phát, đón lấy trở tay đem lò xo đao đưa vào người đàn ông kia phải má, mũi đao mơ hồ theo má trái hiện ra, miệng bị đâm thủng, người đàn ông kia tiếng gào thét két một tiếng dừng lại. Người đàn ông kia dùng trái tay vịn mềm rủ xuống cánh tay phải, hướng về sau lảo đảo thối lui, tựa ở trên tường, thân thể giống như run rẩy, trên mặt trắng xám, cái kia cánh tay phải giống như rót đầy nước lại nát mất túi nước, máu tươi khắp nơi bắn tung tóe. Người chung quanh đều bị sợ choáng váng, kỳ thật nếu như bọn hắn có thể gắng giữ tỉnh táo, không khó nhìn ra La Thành đúng mực, hoặc là nói hắn quy tắc của mình. Tới đây chảo đầu hắn phát đấy, đã trúng nhẹ nhẹ một cái, chẳng qua là hô hấp tạm thời tắc, chỉ hoãn một hồi thì tốt rồi, cầm phá chai bia đâm hắn đấy, cái mũi bị đập nát, đoán chừng phải tiêu tốn thời gian nhất định cùng giá tiền rất lớn phẫu thuật thẩm mỹ, động đao ra hỏa thảm nhất, không biết bị mất bao nhiêu tế máu, bị cắt đứt bao nhiêu cơ bắp cùng gân mạch, cái kia cánh tay cho dù có thể trị tốt, cũng triệt để phế đi, sau này lại đừng nghĩ dùng sức. Đừng động thủ, tất cả chớ động tay. Mọi người bình tĩnh một chút. Mập mạp kia rốt cục kịp phản ứng, phát ra lôi cuốn lấy khóc gầm tiếng kêu, "Thành ca, ngươi đây là làm gì vậy ạ? Chúng ta cùng Long ca sự tình không quan hệ a sáu." Kỳ thật hắn hiện tại ngăn trở không có chút ý nghĩa nào, hắn cái gì cũng không nói, thủ hạ chính là huynh đệ cũng không ai dám loạn động thủ. "Thả ngươi sao?" La Thành thản nhiên nói. "Thả, thả thả." "Khẳng định thả." Mập mạp kia liên tục không ngừng kêu lên. "Tú Tú, mang theo muội muội của ngươi đi." La Thành nói. Chính Tú mạnh mà mở ra, chứng kiến trong phòng máu chảy đầm địa tình cảnh, bị giật mình, bất quá nàng coi như có chút định lực, một chút nâng lên bị sợ ngốc muội muội, kinh hoàng hướng ra phía ngoài chạy tới. "Thành ca, ta hôm nay uống nhiều quá, thật sự." "Ngài, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân a, đừng tìm ta chấp nhặt." Mập mạp kia dùng giọng cầu khẩn nói ra, nếu như chỉ có một người, hắn có thể sẽ đau nhức đánh mình một bạt tai, thậm chí khả năng quỳ xuống, chỉ cần La Thành có thể buông tha hắn là tốt rồi, nhưng chung quanh các huynh đệ đều nhìn xem, hắn không thể quá lãng phí chính mình, cho dù hai chân đều đang phát run, còn đang cố gắng duy trì chính mình cuối cùng một đường tôn nghiêm. "Lão Kỳ trước kia đã giúp ta một lần, hơn nữa ta còn muốn ở Thiên Hải thị ngốc một thời gian ngắn, không muốn phiền toái cuốn thân, nếu không, các ngươi đã sớm là người chết." La Thành nhàn nhạt nói ra, "Minh bạch chưa?" "Minh bạch, minh bạch." Mập mạp kia giống như đánh cho máu gà bình thường nhanh chóng gật đầu. "Cái kia ngươi biết nên làm như thế nào rồi hả?" La Thành nói. "Biết rõ, đương nhiên biết rõ, A Sáu." Mập mạp kia vừa muốn khóc, "Thành ca, đến cùng rốt cuộc muốn ta làm cái gì?" Một cái cao gầy cái lôi kéo mập mạp, sau đó hướng La Thành cùng cười nói, "Thành ca có ý tứ là, chúng ta hôm nay cũng không thấy Thành ca, đúng không?" "Đúng, đúng." Mập mạp kia lập tức tỉnh ngộ, Thiên Hải thành phố chính là một cái giám lớn chút địa phương, sao có thể trang hạ Thành ca? Người sớm bay ra ngoài, một mực không có trở về. "Đúng vậy a, đúng vậy a." Bất kể là biết rõ La Thành đấy, hay vẫn là không biết La Thành đấy, đều tại liều mạng gật đầu. Có chút thời điểm, hơi hợt đích thoại ngữ so gào thét càng làm lòng người sợ hãi, La Thành vẫn luôn rất lạnh lùng, bình tĩnh, nhưng trải qua vừa rồi một màn kia, không ai ai dám hoài nghi La Thành, bọn hắn bây giờ còn sống, chỉ là bởi vì Lao Kỳ quan hệ, bởi vì La Thành không muốn phiền toái quân thân. Đầu đường xó chợ cũng giống nhau sợ chết, tại tử vong uy hiếp trước mặt, bọn hắn một cái so một cái càng biết cái gì gọi biết nghe lời phải, nếu thật là không muốn sống nhân vật, cũng sẽ không đi theo đầu to la lộn. "Đầu to, ngươi có Hạ Bân điện thoại số a?" La Thành nói. "Có, Thành ca, ra đây liền cho ngươi tìm." Mập mạp kia vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, run run dậy đầu ngón tay tại trên màn hình điện thoại di động huy động lấy, một lát, đưa di động đưa cho La Thành, "Thành ca, là cái này." La Thành tiếp nhận điện thoại, nhìn thoáng qua, đưa di động ném cho mập mạp kia, "Đầu to, về sau đâu rồi, phải có chút giới hạn thấp nhất, khi dễ hai cái không chỗ nương tựa nữ nhân, có ý tứ sao? Vẫn có thể lộ ra ngươi thật lợi hại." Mập mạp kia ngay tại lúc này đương nhiên không dám phản bác, chỉ là một cái sức lực gật đầu, một cái sức lực cùng cười. La Thành quay người đi ra ngoài, hành lang yên tĩnh, vừa rồi xem náo nhiệt các tiểu thư khả năng bị dọa chạy, dọc theo thang lầu đi xuống lầu 1, ly khai cờ tờ vờ, lấy điện thoại di động ra, bấm vừa rồi ghi nhớ dãy số. Chương 59, thất bại nói chuyện với nhau. "Ai hả?" Điện thoại bên kia truyền tới một khàn khàn thanh âm. "Hạ ca, ta là La Thành." La Thành chậm rãi nói ra. "La Thành." Điện thoại bên kia vô cùng giật mình, dừng lại một lát, trả lời, "Chút thành tựu, mấy năm này đã chạy đi đâu?" "Đi ra bên ngoài đi lòng vòng, vừa quay lại Thiên Hải thị." La Thành nói, "Hạ ca, có thì giờ danh không? Đi ra cùng một chỗ ăn bữa cơm." Điện thoại bên kia dừng một chút, nói, "A Thành, thật không khéo léo à, trong tay đang có vụ án tử, buổi tối còn phải tăng ca, qua mấy ngày à, qua mấy ngày ta xin ngươi." "Hạ ca, ngươi nên biết Long đạo đường chuyện phát sinh, cũng minh bạch ta hiện tại vì cái gì tìm ngươi, cho dù không muốn giúp ta, dù sao cũng phải cho ta chỉ một con đường sáng, Hạ ca, làm đệ đệ nói như vậy không có lông bệnh à?" La Thành chậm rãi nói ra, "Chúng ta không phải ngày đầu tiên giao tiếp rồi, ngươi hiểu được cách làm người của ta, nếu quả thật cho ngươi khó xử, ta sẽ không miễn cưỡng." "Tiểu tử ngươi." Điện thoại bên kia nở nụ cười, sau đó rất sung sướng nói, "Nói đi, ở đâu gặp?" La Thành vừa đi một bên gọi điện thoại, ngoặt qua góc phố, vừa hay nhìn thấy phía trước có một cái tiệm cơm, ngoại bộ lắp đặt thiết bị được coi như có thể, tại Phúc Tường Hải Sản Thành, "Ta đã đến." "Tốt, ta lập tức đến." La Thành đóng lại điện thoại, chậm rãi về phía trước mặt tiệm cơm đi đến, kêu lên một cái phục vụ viên dặn dò vài câu, sau đó đã muốn một cái gian phòng, yên lặng chờ Hạ Bân. Không lâu sau, phục vụ viên dẫn Hạ Bân đi vào phòng, Hạ Bân đã gần đến trung niên rồi, dáng người không cao, nhưng rất khỏe mạnh, con mắt không lớn, cũng rất có thần, trên mặt luôn treo hiền lành dáng tươi cười, đáng tiếc thanh danh một mực không tốt lắm, tỉ như nói, Diệp Tiểu Nhu cũng rất chán ghét Hạ Bân, cũng mặc kệ hắn là hạ ý nghĩ xấu cũng thế, là hạ người tốt cũng thế, dù sao quản hơn 10 năm chị ăn, được chứng kiến muôn hình muôn vẻ người, nhãn lực vô cùng độc, chỉ nhìn một chút La Thành, liền lộ ra kinh ngạc thân sắc. "Hạ ca, một thời gian không thấy lão A4." La Thành cười nói. "Tiểu tử ngươi, trở nên so trước kia vững vàng thành thạo nhiều hơn, xem ra ở bên ngoài 2 năm qua, hôn được không sai à? Hạ Bân vừa nói một bên ngồi xuống. Quan Ngọc Phi cùng La Thành như vậy quen thuộc, cũng không có chú ý La Thành biến hóa, nhưng Hạ Bân chú ý tới, La Thành bây giờ khí độ thong dong, thần thái trầm tĩnh, cùng lấy trước kia cái luôn cười toe toét La Thành tưởng như hai người, không trải qua một ít sống còn khảo nghiệm, khí chất sẽ không phát sinh biến hóa lớn như vậy. Chính là khắp nơi đi vừa đi, nhìn một cái. La Thành nói, tùy tiện đem thực đơn đẩy tới. Hạ Bân cũng không có khách khí, mở ra thực đơn chọn mấy cái so sánh đắt đỏ món ăn, hắn ngược lại không phải cố ý làm thịt La Thành, mà là trước sau như một phong cách, nếu như đến tiệm cơm ăn cơm, đương nhiên muốn ăn trong nhà bình thường ăn không được đấy, nếu không còn không bằng về nhà, đương nhiên, hắn không biết La Thành trong túi quần một phân tiền đều không có, cuối cùng còn phải chính hắn thanh toán. Hạ ca, Quan Ngọc Phi bị giam ở địa phương nào? La Thành khai môn kiến sân hỏi, Trương Long sự tình đã xảy ra, không thể cứu vãn, Quan Ngọc Phi hiện tại có lẽ không có việc gì, hắn tuyệt không cho phép bi kịch lần nữa phát sinh. Tại trung tâm cảnh tự phòng tạm giam, Hạ Bân có chút kinh ngạc, đồ ăn còn không có lên, một ngụm rượu cũng không có uống, trực tiếp đi vào chính đề, La Thành biểu hiện nóng nảy điểm, nhưng còn muốn Quan Ngọc Phi cùng La Thành quan hệ, hắn có thể hiểu được. Quan Ngọc Phi ở phòng tạm giam lại có nhiều người, là Hách Tứ Hải tiễn đưa đi vào. La Thành lại hỏi, không biết. Hạ Bân sững sờ, nhăn lại lông mày, có loại sự tình này. Trương Long bị phế, Long đạo đường đã muốn tản, hắn hát ra Hách Tứ Hải có tất yếu đi khó làm một cái hải từ sao? Hạ Bân lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số, này, lão Ngô a, hỏi ngươi sự kiện, cái kia gọi Quan Ngọc Phi nhốt tại một chút câu lưu phòng. A, hôm nay là không phải đi vào mấy người, cùng Quan Ngọc Phi giam chung một chỗ. Thật sự, ai đưa tới? Để điện thoại xuống, trầm mặc một lát, Hạ Bân chậm rãi đối với La Thành nói ra, xác thực đi vào mấy người, là Kính Mắt đưa tới. Kính Mắt, hai năm qua mới ra mặt một cái tiểu gia hỏa, nghe nói là Hách Tứ Hải bà con xa, Hách Tứ Hải rất tín nhiệm hắn. Quan Ngọc Phi phạm vào chuyện gì? La Thành hỏi. Theo trong nhà hắn tìm ra đến một đám thuốc phiện. Tìm ra đến hay sao? La Thành cười lạnh một tiếng, ta xem là có người cố ý bỏ vào a. Hạ Bân cười khổ một tiếng, im lặng không nói, Long đạo đường người cho tới bây giờ không có buôn bán qua thuốc phiện, bởi vì Trương Long không cho phép, hắn cũng biết, những cái kia thuốc phiện 89 phần 10 là xét nhà cảnh sát cố ý bỏ vào đấy. Ca số độc phấn. La Thành nói, nếu như là ca số độc phấn, đã sớm đem Quan Ngọc Phi ném ngục giam rồi. Hạ Bân nói, vài ngày trước, hình như là Tây Châu bên kia xảy ra chút sự tình, chính phủ liên bang 11 cái tổng chấp chính quan liên hợp ra lệnh, nghiêm tra thuốc phiện giao dịch, nếu dính vào ca số độc phấn 30 khắc trở lên trực tiếp ngồi ghế điện, ma túy phản kháng, có thể tại chỗ giết chết, hiện tại ai còn dám đụng ca số hay sao? Theo Quan Ngọc Phi trong nhà lục soát là cái gì? Băng phấn. Ừ. Nói như vậy, vấn đề không lớn. Qua mấy ngày, Tiểu Phi có thể bị thả ra. Hạ Bân nhẹ gật đầu, hắn ở đây lảng tránh La Thành ánh mắt, cũng ở đây tận lực lảng tránh một vấn đề, Kính Mắt đem một nhóm người đưa đến Quan Ngọc Phi chỗ phòng tạm giam, sẽ phát sinh cái gì? Hạ ca, có thể hay không đem Tiểu Phi thả ra? La Thành nói, đây là hắn một lần cuối cùng cố gắng, nếu như bị cự tuyệt, vậy hắn chỉ có thể triệt để bung ra chính mình rồi, thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, bất kể là ai, chỉ cần ngăn trở hắn cứu Quan Ngọc Phi, toàn bộ đều phải chết, kể cả trước mặt Hạ Bân. Thân là thẩm phán giả, lại muốn dùng bạo lực đi đối phó nhất định phải thủ hộ quần thể, cái này là đúng hay sai, La Thành chẳng muốn đi cân nhắc, nếu như ngay cả mình quan tâm mọi người không bảo vệ được, tất cả sứ mạng đều là chó má. Hạ Bân không nói gì, móc ra điếu thuốc thơm nhen nhóm, hung dữ hợp với hít vào một hơi, giống như cùng thuốc lá có cựu oán giống nhau, lông mày hầu như nhăn thành một cái phiền phức khó chịu. La Thành yêu cầu có chút ép buộc rồi. Hách Tứ Hải năng lượng thật lớn, đừng nói cảnh thự, chính là Thiên Hải thành phố chính phủ liên bang cấp cao nhất chấp chính quan, Hách Tứ Hải cũng có thể nói được bên trên lời nói, cùng nhân vật như vậy đối chiến, thuần túy là chính mình muốn chết. Thật lâu, Hạ Bân chậm rãi nói ra, "A Thành, không phải khi ca không giúp người, thật sự không có biện pháp, Quan Ngọc Phi chuyện này là Triệu trưởng phòng tự mình dẫn người đi bắt đấy, ta tối đa tại Triệu trưởng phòng trước mặt van xin cầu tình, có thể tưởng tượng thả người." Trừ phi là Triệu trưởng phòng gật đầu, nếu không thể nào đấy. La Thành không nói, Hạ Bân mình cũng làm không rõ vì cái gì. Trong lòng hiện lên một cổ sợ hãi cảm giác bất an, La Thành yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, bất động cũng không nói chuyện, nhưng hắn chính là mơ hồ cảm ứng được có đồ vật gì đó lập tức muốn bạo phát. Chương 60, thảo đầu tường. Bầu không khí nhất thời trở nên rất trầm tịch, phục vụ viên đem đồ ăn bên trên được không sai biệt lắm, rượu cũng bày tại trên mặt bàn, nhưng bọn hắn vẫn chưa đụng đũa. Thật lâu, Hạ Bân đánh trước phá trầm mặc, "A Thành, đừng trách lão ca, ngươi trước kia mở miệng, ta lần nào không có giúp ngươi." La Thành cười cười, còn không có nói chuyện. "Đờ gì ít mập mờ, ngươi cười cái gì?" "Không sai. Ngươi mỗi lần đều cho ta chút chỗ tốt, cái kia vài năm trước trước sau sau không sai biệt lắm cũng cho ta hơn 10 vạn, thế nhưng tính toán cái gì hả?" Hạ Bân có chút giận, liền tháng trước, Hách Tứ Hải có nhóm hàng tại hải quan bị khấu trừ, biểu ca ta không phải tại hải quan sao? Hắn tìm ta làm cái người trung gian, cùng biểu ca ta nhận thức thoáng một phát, liền cái kia một lần, hắn cho hai ta phòng nhỏ, là hai phòng nhỏ. Ngươi cầu ta một lần, cho ta ném cái 1 vạn 2 vạn đấy, vậy cũng gọi tiền. Đối với ngươi liền nguyện ý giúp ngươi, biết tại sao không? Hạ Bân nhìn chằm chằm La Thành, ta nhận thức ngươi thời điểm, ngươi còn không biết ta. Nhớ rõ lần tiên là ở một cái trong hộp đêm, vừa hay nhìn thấy Trương Long dẫn người cùng một ít người bên ngoài đánh nhau, ngươi đang ở đây đám tiểu tử kia ở bên trong vô cùng dễ làm người khác chú ý, hơn nữa ngươi lúc ấy cái loại này ánh mắt, cùng lũ sói con giống nhau, thật sự, ta quên không được. Nếu như ngươi chỉ biết là đấu hung ác, ta cũng sẽ không coi trọng ngươi. Hạ Bân lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ, có thể tại Trương Long đám người kia ở bên trong, ngươi cực kỳ có tâm nhãn rồi, ha ha. Ngươi đừng không thừa nhận, lúc ấy ta điều tra, tuy nhiên ngươi xông lên phía trước nhất, thoạt nhìn ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất, nhưng bị ngươi chém ngã mấy cái, đều là bị chút ít bị thương ngoài da, nuôi dưỡng mấy ngày này liền không sao, bất quá rơi vào trong tay người khác đấy, một cái bị ghim ra huyết khí ngực, một cái gan phá, thiếu điều tai nạn chết người, Trương Long đều chuẩn bị chủ tiền chạy trốn rồi, ta nói không sai à. Ta không muốn tại con đường này đi thẳng xuống dưới. La Thành nói, ta chỉ là muốn tích lũy tiền, sau đó kết hôn, sinh mấy người hài tử, cùng người bình thường giống nhau sinh hoạt. Lần kia về sau, ta liền nhớ kỹ ngươi rồi. Hạ Bân nói, loại người hung ác ta thấy cũng nhiều, có làm tai nạn chết người, lên ghế điện, hoặc là chạy trốn tới địa phương khác, có người không dám quay về, nếu không nữa thì gây ra cái trọng thương hại, vào ngục ở bên trong ngốc cái vài chục năm, cả người cho dù phế đi, nhưng ngươi không giống với. Về sau nghe nói Trương Long chuẩn bị đem vị trí giao cho ngươi, ta cho rằng đây là Trương Long cả đời thông minh nhất quyết định, cho nên ta xem trọng ngươi, cũng nguyện ý giúp ngươi, xem như cho tự chính mình lưu đầu đường lui. La Thành không nghĩ tới còn có loại này tiền căn hậu quả, ánh mắt trở nên nhu hòa một ít. Trước kia vẫn cho rằng Hạ Bân chỉ là một cái tham tài, trong nội tâm cũng rất xem thường Hạ Bân, bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia một vạn hai vạn cho, quả thật có chút keo kiệt, mà Hạ Bân đối với thái độ của hắn thủy chung rất tốt, những lời này hẳn là thật sự. A Thành, ca hôm nay thế nhưng là với ngươi moi tim mổ rồi. Hạ Bân thở dài, coi như hết, có một số việc không phải ngươi có thể quản đấy, không nên giảng nghĩa khí, chỉ có thể đem chính ngươi cũng dính líu vào. La Thành cầm mở chai rượu, cho Hạ Bân rót một chén, mỉm cười nói, Hạ ca, nói được cái này, ta cũng liền không miễn cưỡng ngươi rồi, bất quá, ta không thể trơ mắt nhìn xem Tiểu Phi bị tội. Mỗi lần chứng kiến Tiểu Phi, ta đều nhớ tới một cái đeo bọc sách Đại Nam Hải, cười đùa tí từng theo ở phía sau, bất kể thế nào đổi hắn, mang hắn, hắn cũng không đi, nếu là ta đem hắn xuống nước, như vậy ta cũng phải đem hắn an toàn mang lên bờ. Ta thảo, nói nhiều như vậy, ngươi làm sao lại nghe không hiểu tiếng người lâu này? Hạ Bân kêu lên, ngươi lấy cái gì cùng Hách Tứ Hải đấu? Ta không sợ Hách Tứ Hải. La Thành nhàn nhạt nói ra, hiện tại duy nhất có thể làm cho ta có chút ít cố kỵ đấy, là ngươi ngược huy hiệu cảnh sát. Hạ Bân kinh ngạc thật lâu, A Thành, ngươi có ý tứ gì? Hách Tứ Hải đã không có ngày mai rồi. La Thành cho mình cũng rót chén rượu, tại Hạ Bân trước người chén rượu bên trên nhẹ nhàng va chạm, Hạ ca, mời ngươi một ly, cơm nước xong xuôi, sớm chút về nhà a, buổi tối hôm nay Thiên Hải thành phố sẽ có chút ít không yên ổn. Nói xong, La Thành uống một hơi cạn sạch, sau đó bước đi hướng cửa phòng, Hạ Bân ở phía sau liền kêu vài tiếng, hắn cũng không quay đầu lại. Trực tiếp đi ra Hải Sản thành, dọc theo đường đi hướng trung tâm cảnh thự phương hướng đi đến, La Thành đã quyết định đêm nay muốn đại khai sát giới rồi, đầu tiên liền từ cảnh thự bắt đầu, về phần đêm có nhiều hậu quả, hắn không muốn quản nhiều như vậy. Đi ra không sai biệt lắm 500-600m xa, sau lưng truyền đến khí tiếng còi xe, quay người lại, Hạ Bân xe ngừng ở bên cạnh hắn. Ngươi liền sổ nợ cũng không đưa, muốn cùng ca tách ra đúng không? Hạ Bân tức giận nói, ta hiện tại không có tiền. Ngươi, được rồi, không nói cái này. Hạ Bân cười khổ một tiếng, ngươi thật muốn đi đối phó Hách Tứ Hải? Ừ, một người. Lên xe a, ta nghĩ tới một cái biện pháp, Châu phủ bên kia đã đến cái đặc cấp điều tra quan, là tới điều tra số một bản án đấy. Số một bản án? Là một cái phá bỏ và rời đi nơi khác công trường phát sinh việc lạ, ta nhớ được Tiểu Phi đi qua cái kia công trường, còn đánh chết một nữ nhân, như vậy, ta có thể đem hắn liệt vào người chứng kiến, sau đó đem hắn thả ra. Hạ Bân nói, cho ngươi 2 ngày thời gian, nếu như Hách Tứ Hải thật sự sụp đổ rồi, Tiểu Phi tự nhiên không có việc gì, nếu như Hách Tứ Hải không có ngã, ta sẽ đem Tiểu Phi giao cho cái kia đặc cấp điều tra quan, sau đó liền cùng ta không quan hệ. La Thành giật mình nhìn xem Hạ Bân. Ngươi cũng đừng trách ca là thảo đầu tưởng, trong nhà còn có vợ con, ta không thể với ngươi cùng một chỗ nổi điên. Hạ Bân nói, nếu như muốn cùng đi với ta lấy người, hiện tại lên xe, nếu như ngươi chính là muốn chạy đến cảnh tự khinh suất, dẫn xuất thiên đại sự, cái kia ngươi đi đi, hai anh em chúng ta về sau cũng không cần phải lại nhận thức. Cảm ơn, Hạ ca. La Thành dùng dị thường thành khẩn khẩu khí nói ra, sau đó lượn quanh qua một bên, túm ra tay lái phụ cửa. Hạ Bân hung dữ nói thầm một câu gì, giẫm chân ga đi, đánh mở đèn cảnh sát, trực tiếp hướng trung tâm cảnh thự phương hướng phi đi. 10 phút sau, Hạ Bân xe đứng ở trung tâm cảnh thự trước cửa, hai người xuống xe, trước sau hướng cảnh thự bên trong đi đến. Hạ Bân đương nhiên biết rõ câu lưu phòng phương hướng, mà La Thành trước kia cũng có xui xẻo thời điểm, bọn hắn đều tính toán quen việc dễ làm rồi, đi vào đại sảnh dưới mặt đất thông đạo, rơi xuống 2 tầng thang lầu, phía trước thấy được câu lưu phòng bài tử, có 2 người trẻ tuổi cảnh quan thủ tại đâu đó. Chứng kiến Hạ Bân thân ảnh, bọn hắn vội vàng chạy ra đón chào. Hạ sĩ quan, ngài làm sao tới rồi hả? Một cái trong đó cảnh quan vô cùng nhiệt tình nói. Quan Ngọc Phi vẫn còn a? Hắn là số một vụ án người chứng kiến, ta phải đem hắn mang đi, theo thủ phủ đến đặc cấp điều tra quan vẫn chờ ta đâu. Hạ Bân nói. Cái này. Cái kia cảnh quan sững sờ, khó khăn nói. Hạ sĩ quan, cái này không phù hợp chương trình A6. Ngươi danh con, vẫn cùng ta giảng chương trình. Cho ngươi ký tên không thì xong rồi. Hạ Bân cười mắng, Triệu trưởng phòng đòi người, ngươi lại để cho hắn tìm ta, yên tâm đi. Chờ ta cùng cái kia điều tra quan trèo lên chút giao tình, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Chương 62, cổ võ. 3 người đều lên xe, Hạ Bân đập vào hỏa, rất nhanh đem xe chạy nhanh rời cảnh thự, hắn vốn là theo trong kính ngắm La Thành liếc, sau đó thở dài, "A Thành, ở bên ngoài cái kia vài năm, học được một thân bổn sự à?"
Miễn miễn cưỡng cưỡng.
La Thành nói, "Bất quá muốn đối phó một cái hách tứ hải, còn không có vấn đề.
Thật không nghĩ tới à, trên thế giới lại có nhiều như vậy kỳ nhân, là ta hết ngồi đáy giếng rồi."
Hạ Bân tràn đầy cảm xúc lắc đầu, "Ngươi tính toán một cái kia thủ phủ đến đặc cấp điều tra quan cũng coi như một cái.
Hắn rất lợi hại."
La Thành tò mò hỏi,
"Há lại chỉ có từng đó là lợi hại, đừng nhìn ngươi khí lực lớn, hắn thu thập ngươi thì ra là mấy giây sự tình."
Hạ Bân nói,
"Thiệt hay giả?"
Cứu xuất quan Ngọc Phi, lại để cho tâm tình của hắn tốt, nói chuyện trở nên tùy ý nhiều hơn.
"Ta còn có thể lừa ngươi."
Hạ Bân rất nghiêm túc nói ra, "Ta lần thứ nhất nhìn thấy, có người có thể đem khẩu súng chơi thành súng máy, một hơi đánh cho hơn 100 phát, một mực không ngừng, ta còn tưởng rằng súng lục của hắn đặc thù, về sau nghe Lý Phó cục nói, tên kia thay đổi 10 cái hộp đạn, chẳng qua là động tác quá là nhanh, nhanh được người bình thường căn bản thấy không rõ."
"Hạ ca, vậy hắn bắn chuẩn hay không?"
Quan Ngọc Phi hỏi.
"Không sai biệt lắm có 10 cái bia ngắm à, hồng tâm đều bị đánh nát rồi, hơn nữa tất cả đều là 50m bên ngoài di động cái bia, ngươi nói có chuẩn hay không?"
Hạ Bân nói, "Xem tiểu tử kia bộ dáng, nghiên kỷ so tiểu phi còn muốn nhỏ, thật không biết là như thế nào luyện ra được."
La Thành có chút nhíu mày, lần đầu tiên nghe Hạ Bân nhắc tới cái kia đặc cấp điều tra quan, hắn còn không có để ý, bởi vì tâm tư của hắn một mực đặt ở như thế nào cứu người cùng như thế nào diệt trừ hách tứ hải trên sự tình, hiện tại mới sinh ra do dự. FBI tại tất cả tòa thành thị đều có phân cục, điều tra quan số lượng cũng không ít, nhưng có thể bị định giá đặc cấp điều tra quan người, tuyệt đối là phượng mao lân ra đấy.
Đối phương chạy đến Thiên Hải thành phố làm gì?
Điều tra số một bản án.
Chẳng lẽ
cùng cái kia có thể dẫn dụ người tiến vào ảo cảnh ma ký sinh vật có quan hệ?
Cũng không coi vào đâu.
Quan Ngọc Phi nói, đánh hơn nhiều dĩ nhiên là lừa được.
Vô nghĩa, ngươi chơi đùa súng chưa?
Hạ Bân phát ra khinh thường cười nhạo âm thanh, ta cho ngươi biết, đổi thành ta một hơi đánh hụt 10 cái hộp đạn, cổ tay sẽ bị chấn động vừa chua xót lại chập choạng, đừng nói tiếp tục đánh, liền súng đều khó có khả năng cầm chắc.
Số một bản án đến cùng là chuyện gì xảy ra?
La Thành hỏi.
Ta cũng không biết, hình như là một cái công nhân vệ sinh bị giết chết rồi, sau đó hồ sơ toàn bộ niêm phong cất vào kho, trực tiếp giao cho cục điều tra.
Hạ Bân, như thế nào?
Ngươi cảm thấy hứng thú?
Ta quay đầu lại giúp ngươi hỏi một chút.
Được rồi, những cái kia điều tra quan đều là dính không được đấy, huống chi là đặc cấp điều tra quan.
La Thành lắc đầu.
Cục điều tra hẳn là chính phủ liên bang tinh nhuệ nhất cơ cấu rồi, cục cảnh sát không cách nào giải quyết sự tình, phần lớn đều giao cho bọn họ phụ trách, tỉ như nói điều tra tham ô, đuổi bắt chùm buôn thuốc phiện, vây quét hải tặc, nhất là đặc cấp điều tra quan, từng cái đều là quen xuất sinh nhập tử hán tướng, cho nên trí nào đem cục điều tra trở thành thứ hai uy hiếp, đệ nhất uy hiếp tự nhiên là ma ký sinh vật rồi, một khi La Thành làm một chuyện đưa tới FBI chú ý, trí nào liền sẽ
lập tức đưa ra cảnh cáo.
La Thành cũng không muốn Hạ Bân đưa đi lên, miễn cho liên quan đến chính mình.
Người cũng biết sợ hãi.
Hạ Bân cười nói, bất quá, thoạt nhìn tiểu tử kia ngược lại là rất dễ tiếp xúc, không có gì cái giá đỡ, mẹ nó.
Ngắm lại mình mở cái gì xe, nhìn lại một chút người ta mở cái gì xe.
Mấy bạch ra 6.
Ít nhất giá trị số này.
Nói xong lời cuối cùng, Hạ Bân vươn một cái bàn tay.
50 vạn kim viên bản.
Quan Ngọc Phi hỏi.
Tiểu tử ngốc, lại thêm một số không.
500 vạn.
Quan Ngọc Phi mặt hầu như muốn bóp méo. Đối với trên thế giới tuyệt đại đa số người đến nói, cái số này là suốt đời không cách nào sánh bằng.
Ngươi nghĩ sao?
Hạ Bân thở dài, theo châu phủ đến người chính là Ngưu Bê A.
Trong xe bầu không khí trở nên rất yên tĩnh, Hạ Bân cùng Quan Ngọc Phi tạm thời đều không muốn nói chuyện, loại này đối lập để cho bọn họ cảm thấy tự ti.
Thật lâu, Quan Ngọc Phi trước phá vỡ trầm mặc, đại ca, ngươi có thể hay không dạy ta?
Dạy ngươi cái gì?
La Thành sững sờ.
Hạ ca không phải nói, ngươi khẳng định ở bên ngoài học được một thân bổn sự sao?
Quan Ngọc Phi thấp giọng nói, đại ca, dạy ta một chút đi. Ta sẽ không muốn như vậy làm cho người ta khi dễ.
Nghe nói như thế, Hạ Bân cũng vênh hai, hắn rất ngạc nhiên La Thành đã lấy được cái dạng gì gặp gỡ, nhưng La Thành không nói, hắn không tốt truy vấn.
Kỳ thật Quan Ngọc Phi cũng giống như vậy tâm tình, bất quá hắn rất tuổi trẻ, lòng dạ không sâu, lại đã bị 500 vạn kích thích, rốt cuộc là nhịn không được.
Đợi chuyện này kết thúc về sau, hơn nữa, tiểu phi, ta có vài món sự tình muốn ngươi làm.
La Thành rời đi chủ đề, Hạ ca, có giấy bút sao?
Hạ Bân tìm ra một cây viết, còn có một điệp lời ghi chép, đưa cho La Thành, La Thành phát hiện Quan Ngọc Phi trên mặt tràn đầy thất vọng. Trong lòng có chút không đành lòng, chỉ cần ngươi có nghị lực, có đảm lượng, ta có thể dạy ngươi.
Thật sự, đại ca, ngươi muốn nói lời giữ lời.
Quan Ngọc Phi lúc này hưng phấn lên.
A Thành, ngươi muốn dạy hắn cái gì?
Hạ Bân hỏi.
Một loại cổ võ.
Cổ võ?
Thảo.
Vật kia có ích lợi gì, càng lợi hại cũng so ra kém viên đạn.
Hạ Bân rất phiền muộn.
Cũng không nhất định.
La Thành nhàn nhạt nói ra, lịch sử đã làm ra nghiệm chứng, trong chiến tranh, nhân loại dốc sức liều mạng kéo lên khoa học kỹ thuật, nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều vốn là chỉ tồn tại ở lý luận trong vũ khí. Nhưng thủy chung bị ép tới không thở nổi, về sau đã bị siêu cấp chiến sĩ dẫn dắt, lựa chọn một con đường khác, ý đồ đem khoa học kỹ thuật cùng tánh mạng di chuyển có thể kết hợp cùng một chỗ, tình thế mới bắt đầu đổi mới, thậm chí một lần chuyển thủ làm công, đáng tiếc, trụ cột quá bạc.
Nhiều rồi, cuối cùng vũ khí thành hình cũng quá muộn, theo lại một lần đại quy mô xâm lấn, thất bại không tiếp tục có thể vãn hồi.
Trong tay ngươi còn có tiền a?
La Thành nói.
Có, đại ca, ngươi muốn dùng.
La Thành tại lời ghi chép bên trên đã viết mấy hàng chữ, ta ngày mai đến quán cà phê tìm ngươi, nếu như ta thủy chung không có xuất hiện, cái kia chính là không về được, ngươi cầm 10.700 kim viên bản, đến nơi này tìm cô bé này, đem tiền giao cho nàng, không cần nhiều cũng không nên ít, hiểu chưa? Minh Bạch. Quan Ngọc Phi do dự một chút, đại ca, ngươi muốn đi làm cái gì? Đừng lắm miệng. La Thành nói, còn có, ta nghe ngóng mấy người, một cái niên kỷ tại trường 30, luôn mặt tâm trầm, thân thủ rất tốt, hẳn là khi qua cảnh sát vũ trang, một cái hơn 20 tuổi, dáng người so sánh gầy, có chút trọi gà mắt, người cuối cùng tương đối khá nhận thức, tay phải hắn thiếu hai cái ngón tay, má phải có đầu mặt sẹo, đầu trọc, có biết hay không bọn họ là ai? Đại ca, người đầu tiên ta không biết, ngươi nói đằng sau hai cái. Ta có chút ấn tượng, hình như là đi theo Hồ Trung Minh hôm đấy. Hả? Ngươi xác định? Ừ. Hồ Trung Minh ra ở đâu? Hồ Trung Minh. Hắn đã chết. Hạ Bân chen miệng nói. Chương 63, sinh nhật. Đã chết. La Thành có chút giật mình, chết như thế nào? Chính là bị cái kia đặc cấp điều tra quan đánh gục đấy, Hồ Trung Minh thuần túy là đáng đời, lúc này thời điểm còn dám đụng ca số độc phấn, hơn nữa còn là số 3. Hạ Bân dùng nhìn có chút hạ hê giọng điệu nói ra, rất vô nghĩa chính là, người mang theo chùm buồn thuốc phiện tìm tới cửa, hắn vậy mà cầm thương chống lại lệnh bắt, còn bắn một phát súng, người ta có thể buông tha hắn sao? La Thành âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đó là một tin tức tốt, không cần vì Diệp Tiểu Nhu lo lắng. A Thành, các ngươi muốn đi đâu? Hạ Bân nói. Ở phía trước đỗ xe a. La Thành mọi nơi nhìn nhìn, Hạ ca, sau đó ngươi sớm chút về nhà. Hạ Bân theo ghé lại ven đường, dừng xe, khi La Thành cùng Quan Ngọc Phi xuống xe về sau, hắn lo đối với Quan Ngọc Phi nói ra, Tiểu Phi, đừng có chạy lung tung, hai ngày nữa ta còn phải tìm ngươi. Đã biết, Hạ ca, ta ngay tại phi tường tiệm internet, địa phương khác ta không đi. Quan Ngọc Phi nói. Hạ Bân không nói gì nữa, ấn âm thanh loa, vội vã mà đi. Gặp Hạ Bân đã ly khai, đã đến hai huynh đệ trao đổi sự tình thời gian, Quan Ngọc Phi nhìn về phía La Thành, đại ca, hôm nay nếu không phải ngươi, ta. Đừng nói lời vô nghĩa, La Thành nói, Long ca bây giờ đang ở thì sao? Có lẽ vẫn còn bệnh viện. Quan Ngọc Phi nói, đại ca, ngươi đi xem Long ca a, hắn hiện tại. Rời đi 2 năm, tổng nên mang một ít lễ gặp mặt. La Thành cười cười, ta sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Đại ca, ngươi hay vẫn là không muốn trở về đến. Quan Ngọc Phi lộ ra có chút xa sút tinh thần, ngươi lại không trở lại, Long đạo đường thật sự muốn giải thể rồi. Đây là chuyện tốt, nên đi người sớm muộn sẽ đi. La Thành nói, lưu lại đều là hảo huynh đệ. Cái kia, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi điện thoại bị mất đi à nha? Dùng cái này. La Thành đem điện thoại của mình đem ra, cho ngươi người tin cẩn đánh mấy điện thoại, có thể nhớ rõ số sao. Ta nhớ được Đại Vũ điện thoại, hắn có thể tìm tới người khác. Hỏi hỏi bọn hắn, có biết hay không Hách Tứ Hải ở địa phương nào? Đại ca, ngươi muốn làm cái gì? Quan Ngọc Phi chấn động. Đánh điện thoại của ngươi. La Thành không kiên nhẫn nói. Quan Ngọc Phi hồ nghi nhìn La Thành liếc, bấm một cái mã số, khai báo vài câu, đóng lại điện thoại, lặng lặng cùng đợi, không sai biệt lắm đã qua hơn 10 sau, điện thoại vang lên, Quan Ngọc Phi tiếp thông điện thoại, lắng nghe một lát, lại hỏi vài câu, nhẹ giọng đối với La Thành nói ra, đại ca, hôm nay Hách Tứ Hải sinh nhật, tại hắn Tứ Hải tiệm cơm uống rượu đâu rồi, nghe nói có rất nhiều khách nhân. Rốt cuộc là đi theo La Thành thời gian dài, hắn mơ hồ cảm giác được La Thành muốn làm đại sự, cho nên mới cố ý nhắc tới bên kia có rất nhiều khách nhân, muốn quăng co vòng vèo khuyên can La Thành không nên rồi dám. Lại để cho Đại Vũ bọn hắn đi Tứ Hải tiệm cơm phụ cận nhìn chằm chằm điểm, nhìn xem Hách Tứ Hải đoàn xe đi bên nào, còn có, nhắc nhở bọn hắn cẩn thận chút, đừng cho Hách Tứ Hải người phát hiện. La Thành nói. Quan Ngọc Phi ngơ ngác nhìn La Thành, bờ môi lung tung lấy, nhưng lại không dám nói lời nào. Thất thần làm gì? Đừng chậm trễ chuyện của ta. Quan Ngọc Phi lộ ra cười khổ, đối với điện thoại nói vài câu, đóng cửa trò chuyện, đón lấy khua lên dũng khí đối với La Thành nói ra, đại ca, ngươi không phải muốn đi thu thập Hách Tứ Hải a? Quan Ngọc Phi tin tức rất chuẩn xác, khi hắn ý đồ ngăn trở La Thành thời điểm, Hách Tứ Hải đang tại Tứ Hải trong tiệm cơm cất tiếng cười to, tuy nhiên tuế nguyệt tẩy lễ lại để cho trên đầu của hắn toát ra tóc bạc, sống an nhàn sung sướng sinh hoạt lại để cho thân thể hắn ngày càng mập mạp, nhưng đầu óc của hắn cùng ngày xưa giống nhau khôn khéo, phóng khoáng khí thế cũng không giảm năm đó phong thái. Hách Tứ Hải cao hứng phi thường, không nứt là bởi vì hắn sinh nhật. Lấy trước kia mấy cái đối thủ một mất một còn chết thì chết, chạy thì chạy, một ít chướng mắt vướng bận tiểu lâu la cũng ở đây gần trong vòng mấy tháng quét sạch không còn, hôm nay, sự nghiệp của hắn đã đạt đến đỉnh phong, Thiên Hải thành phố dưới mặt đất vương quốc, từ hôm nay trở đi độc thuộc về hắn một người. Lúc trước cùng các huynh đệ nói đến chính mình xa đại lý tưởng lúc, đám kia gia hỏa tuy nhiên đều đi theo gật đầu, nhưng trên thực tế là không tin đấy, thậm chí khả năng trong thâm tâm cười nhạo qua hắn, trong lòng của hắn minh bạch, nhưng hiện tại thì thế nào? Ta làm được. Hách Tứ Hải có một loại xúc động, lớn hơn âm thanh đem mấy chữ kêu đi ra. Hồi tưởng chuyện cũ, nhìn lại một chút chung quanh tiếng động lớn ồn ào đám người, đây đều là đến vì hắn chúc thọ đấy. Người sống cả đời, có thể hôn đến loại tình trạng này, là đủ. Hách Tứ Hải một bàn, ngồi trước đến độ là lúc tuổi còn trẻ cùng với hắn cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ lao huynh đệ, chỉ có hai người ngoại lệ, tại Hách Tứ Hải bên trái ngồi trước người ngoại hiệu gọi kính mắt, là Hách Tứ Hải nhà trước, cũng là Hách Tứ Hải sơ bộ tuyển định người nối nghiệp, tại Hách Tứ Hải bên phải, ngồi trước một người mặc màu đen tờ sợt người trẻ tuổi, hắn là cả bàn lớn rất không hài hòa, cũng khiến người chú mục nhất địa phương, vậy mà so Hách Tứ Hải càng hấp dẫn. Người ánh mắt cũng không phải nói hắn lớn lên đến cỡ nào xuất khí, hoặc là ăn mặc đến cỡ nào cao nhã, đang trái lại, hắn lộ ra quá mức lôi thôi rồi, rõ ràng là màu đen tơ sợi, lại bị hắn mặc thành màu xám, có trời mới biết có bao nhiêu thiên không có tắm, tóc của hắn cũng rất loạn, người tuổi trẻ bây giờ, có mấy cái không biết cách ăn mặc chính mình hay sao? Càng quái dị là, thần thái của hắn lộ ra rất cao ngạo, híp mắt liếc trong mắt, chỉ nhìn mình trước mặt mặt bàn, ai đều không để ý, không chút biểu tình, chỉ có tại Hách Tứ Hải gom góp tới đây cùng hắn lúc nói chuyện, hắn mới có thể hừ hừ vài tiếng. Mà Hách Tứ Hải lại hết lần này tới lần khác đối với hắn rất khách khí, thậm chí có thể nói, lời nói cử chỉ vào lúc ở giữa để lộ ra vài phần nịnh nọt chi ý. Tên kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chung quanh các tân khách đều cảm thấy khó hiểu, trong thâm tâm suy đoán, kỳ thật liền Hách Tứ Hải lão các huynh đệ cũng không biết, bọn hắn chỉ rõ ràng tên kia xuất hiện ở Hách Tứ Hải bên người không đến một tuần lễ, liền đạt được Hách Tứ Hải cao độ coi trọng. Tiệc rượu tiến hành được rất náo nhiệt, Hách Tứ Hải vì hôm nay sinh nhật cố ý mời tới hai cái đoàn ca múa, còn có một cái lẩm nhẩm hát đoàn kịch hát nhỏ, trong đó không thiếu quen mặt minh tinh, đương nhiên đều là nhị tam lưu đấy. Một mực ồn ào đến nửa đêm, Hách Tứ Hải mới tính toán cảm thấy mỹ mãn, cùng khách mới tạm biệt về sau, mang theo một đám lao huynh đệ, còn có mấy cái bộ dáng thật tốt tiểu minh tinh, tại bọn bảo tiêu túm tụng xuống, lên xe mà đi. Hách Tứ Hải đoàn xe vừa mới chạy nhanh rời Tứ Hải tiệm cơm, La Thành điện thoại liền vang lên, Quan Ngọc Phi tiếp thông điện thoại, nghe xong vài câu, vội vàng đối với La Thành nói ra, đại ca, Hách Tứ Hải đi ra, hắn muốn đi Hải Cảnh biệt thự. Ở đâu? Thường Thanh Viên bên kia. Đã biết. La Thành nhẹ gật đầu, đã nửa đêm, ngươi trở về đi. Quan Ngọc Phi im lặng, thân thể vẫn như cũ đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm La Thành. Ngươi là muốn chính mình đi đâu rồi, hay vẫn là ta đem ngươi đánh ngất xỉu, ném ở đây? Đại ca. Quan Ngọc Phi cầu khẩn nói, La Thành là vì Trương Long hai chân, vì Long đạo đường, mới ra tay đối phó Hách Tứ Hải, loại này thời điểm, hắn sao có thể lùi bước? Ngươi đi theo ta cũng giúp không được bệ bội, còn liên lụy ta. La Thành nói. Chương 64, bạo lực phát tiết. Ven biển số 3 đường, là đi thông Thiên Hải thành phố Hải Cảnh khu biệt thự phải đi qua con đường, La Thành đã chờ ở chỗ này. Vốn là tìm được phụ cận hai cái ca mạ giác, hủy diệt chúng, sau đó theo đường cái trung tâm giao thông trên hàng rào rỡ xuống hai khối xi măng cái cọc, xách qua một bên, đón lấy liền bắt đầu tìm phù hợp ống tuyếp, trên hàng rào ống tuyếp có thể xem nhẹ, quá dọn rồi, ven đường quảng cáo không tính chất cũng rất kém cỏi, cuối cùng La Thành đem ánh mắt chuyển đến cột mốc đường. Bên trên, gãy một hồi, đem ống tuyếp bẻ gãy, bên trong dĩ nhiên là đặc dụng đấy, La Thành rất hài lòng, đem ống tuyếp theo xi măng cái cọc trong lỗ thủng đi xuyên qua, lại từ quảng cáo trên kệ rỡ xuống mấy cây cái ống, tại xi măng cái cọc hai đầu vặn nhanh. Một cái thô lậu trầm trọng cự truy liền ra đời. Ngồi ở xi măng cái cọc lên, móc ra điếu thuốc, nhàn nhã nhanh nhóm, rất nhanh, nơi đây muốn phát sinh một kiện làm cho cả Thiên Hải thành phố khiếp sợ đại sự, bất quá La Thành hoàn toàn không thèm để ý. La Thành phát hiện, trở thành thẩm phán giả về sau, tâm cảnh của hắn đã xảy ra cực biến hóa lớn, lấy trước kia chút ít tha thiết ước mơ đồ vật, địa vị, tiền tài, thế lực đối với hắn lại không có bất kỳ lực hấp dẫn nào, bất quá còn có một kiện đồ vật, hắn trước sau như một quý trọng lấy, cái kia chính là người khác cho hắn ôn hòa, ví dụ như Trường Long, Tiết Đạo, ví dụ như Quan Ngọc Phi, còn có cái kia xuất ra tất cả gia sản cho hắn nộp tiền thế chấp Diệp Tiểu Nhu. Cho nên, cho dù biết rõ hắn có lẽ bảo trì ít xuất hiện, có lẽ tìm kiếm nghị cách tránh khiến cho chính phủ liên bang chú ý, nhưng hắn vẫn như cũ chờ ở chỗ này. La Thành chán ghét phức tạp, ưa thích đơn giản, nếu như Hách Tứ Hải hủy Trương Long hai chân, như vậy hắn muốn hủy Hách Tứ Hải tất cả, cái gì khác hậu quả, ảnh hưởng, hắn chẳng muốn đi cân nhắc. Phương xa thấy được ô tô ngọn đèn, không sai biệt lắm có 7, 8 chiếc xe đến rồi. La Thành ném mất đầu mẩu thuốc lá, kéo lấy trầm trọng cự truy, chậm rì rì hướng giữa lộ đi đến. La Thành bước chân nhàn nhã và kiên định, không biết vì cái gì, lực lượng của hắn càng cường đại, chiến đấu dục vọng liền càng tràn đầy, có thể là dùng tương lai khoa học kỹ thuật thủ đoạn tăng lên thân thể cường độ dẫn phát di chứng, khi hắn đem ba hạng cơ bản thuộc tính đều đề cao đến 50 lúc sau đã phát hiện, hiện tại ba hạng cơ bản thuộc tính đều đề cao đến 100, loại cảm giác này trở nên rõ ràng. Biết mình sắp sửa đi đối mặt một cuộc chiến đấu, hoặc là một hồi không cố kỵ chút nào giết chóc, tựa hồ toàn thân tế bào đều tại hưng phấn reo hò, hắn khát vọng đổ máu, bất kể là đối thủ, còn là chính bản thân hắn. Chiếc xe đầu tiên đã chứng kiến La Thành thân ảnh, nhưng không có cảnh giác, chẳng qua là xoa bóp loa, liền tiếp theo đi về phía trước chạy nhanh, ngay tại xe sắp sửa tại La Thành trước 17, 8 mét có hơn chạy qua lập tức, La Thành đột nhiên thả ra thuẫn bộ, vọt tới phụ cận, sau đó luân nảy sinh cự truy, hung dữ đánh tới hướng xe bánh trước. La Thành khí thế hung mãnh mà cùng dã, trong mắt lóe ra hủy diệt tính sắc ý, đặc ruột ống tuyếp bị hắn vung thành con cong trăng lưới liềm, giống như khó có thể thừa nhận lực lượng khổng lồ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, bánh xe trước mạnh mà sụp xuống rồi, nện trên mặt đất, cứng rắn nhựa đường đường cái vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách, giống như mạng nện. Sau một khắc, chiếc xe kia lăn lộn bay ra ngoài, giống như một cái món đồ chơi bình thường bay ra 7, 8 mét có hơn, lại tiếp tục về phía trước cuộn cuộn. Thứ hai chiếc xe là Hách Tứ Hải tọa giá, lái xe rồi đột nhiên thấy như vậy một màn, sợ tới mức hồn phi phách tán, một bên mánh liệt phanh xe một bên gấp đánh tay lái, đón lấy xe triệt để đã mất đi khống chế, trượt hướng ven đường, liên tiếp đánh bay vài cây nhỏ, bốn bánh chỉ lên trời ngã lật tại trong bụi cỏ. Đệ tam chiếc xe cùng đằng sau xe ngược lại là dừng lại, phòng điều khiển cửa xe vừa mới khải ra một đường nhỏ, La Thành đã sử dụng thuẫn bộ xông tới, cự truy quét ngang, đang nện ở trên cửa xe. Oeng. Xe liền giống như một cây bị gió thổi bay rơm rạ, xoay tròn lấy nhẹ nhàng đi ra ngoài, cuối cùng trồng lọt vào ven đường trong nước sông. Thứ tư chiếc người trong xe đều sợ choáng váng, khi La Thành bước đi gần lúc, theo quay xuống cửa sổ xe trong vươn một cây song đồng súng săn, bất quá họng súng run đến lợi hại. La Thành đột nhiên thả người, bay nào mà đến, một cái lực phách hoa sơn, cự truy trùng trùng điệp điệp nện ở trên mũi xe. Oeng! Toàn bộ thùng xe lập tức bị nện quắt rồi, trong xe bởi vì lách vào ép mà bạo liệt huyết nhục bốn phía bắn tung tóe, theo nát bấy trong cửa sổ xe phun ra đến, xe sàn xe cũng bị cứng rắn nện nước, dán tại trên đường cái. Nguyên lai, không chỗ cố kỵ, toàn lực phóng thích cảm giác là như vậy thoải mái. La Thành hít sâu một hơi, ánh mắt rơi ở phía sau trên xe. Đằng sau xe ngừng được vị trí xa xôi, La Thành vừa mới cất bước, bọn hắn đã nhao nhao thay đổi tay lái, dốc sức liều mạng hướng nội thành phương hướng bỏ chạy. Những cái kia trong xe có không ít hách tứ hải lão huynh đệ, bọn hắn không phải là không có dũng khí, mà là bởi vì bọn hắn thấy vốn không nên phát sinh ở trong hiện thực, chỉ có lẽ tồn tại ở điện ảnh hoặc là trong cơn ác mộng. La Thành kéo lấy cự truy, cất bước hướng cái kia chiếc chở mình tại trong bụi cỏ xe đi đến, hắn nhận thức hách tứ hải xe, bị em đút. Đông Châu rất nhiều kẻ có tiền đối với cái này nhãn hiệu đều ưa thích không rời, cái kia bảo chữa giống như làm ra tương đối lớn tác dụng. La Thành cũng không có công kích chiếc xe kia, hách tứ hải không chết, đầu của hắn theo bể tan cảnh cửa sổ xe bên trong vươn ra, cố gắng hướng ra phía ngoài lách vào, nhưng cửa sổ xe quá nhỏ, bể tan cảnh miệng thủy tinh mảnh vụn đem bờ vai của hắn tạm trụ rồi, cũng trách thân thể của hắn quá mức mập mạp, tất cả cố gắng đều không làm nên chuyện gì. La Thành nhắc tới cự truy, lại nặng nặng bông, cự truy điểm rơi ngay tại hách tứ hải đầu phía trước, sau đó hắn túi lầu xuống, lặng lặng đánh giá hách tứ hải. Hai năm trước, hách tứ hải hay vẫn là một cái đủ để cho hắn nhìn lên đại nhân vật, cho dù sau lưng nói hách tứ hải vài câu nói bậy, cũng phải nhìn kỹ một chút chung quanh có hay không tạp người, chờ đợi lo lắng đấy, mà hai năm sau, trong mắt hắn, hách tứ hải cùng con sâu cái kiến cũng không có bao nhiêu khác nhau. Ngươi là ai? Tại sao phải tập kích? Tập kích chúng ta? Hách tứ hải dùng tối nghĩa ngữ khí nói ra, hắn hít mắt, tựa hồ đều muốn nhận rõ cái kia tràn ngập sát ý thân ảnh. Ta là Long Đạo Đường đấy. La Thành nhàn nhạt nói ra. Long Đạo Đường. Hách tứ hải sửng sốt một chút, theo khỏe miệng chảy ra bọt máu, Trương Long. Trương Long có thể cho ngươi bao nhiêu? Ta gấp bội cho ngươi, cái này. Như vậy, ta đem tất cả, hộp đêm đều giao cho ngươi quản lý, còn có ta mới khai phá building bán hoặc cho thuê, đều cho ngươi. Không nên. Một cái chó hoang, tại bãi rác ở bên trong đã tìm được một khối xương cốt, chứng kiến xa xa có ô tô trải qua, nó sẽ lớn tiếng đồ chó sủa, sợ người khác cướp đi nó bà bối. La Thành cười cười, đáng tiếc, ta đối với xương cốt của ngươi không có hứng thú. Nói xong, La Thành đã giơ lên cự truy, hướng hách tứ hải đầu đập xuống. Hách tứ hải phải chết, đây là hắn đưa cho Trương Long lễ vật. Nếu không hắn còn có cái gì đi Long Đạo Đường đi gặp những huynh đệ kia. Không, không nên. Hách tứ hải phát ra tuyệt vọng tiếng kêu. Vành. Cự truy cùng mặt đất trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, đón lấy bốn phía lại trở nên im ắng rồi. Lúc này, trong xe lại truyền ra tiếng vang, sau đó một thân ảnh theo xe mặt khác ló, đó là một người tuổi còn trẻ, mặc trên người màu đen tơ sợi, tóc tán loạn, La Thành quét đối phương liếc, ném đi cự truy, quay người dọc theo nước sông đi thẳng về phía trước. Hách tứ hải đã chết, hắn chẳng muốn lại đi đối phó những cái kia tạp cá. Người là La Thành. Một cái khô cằn tràn ngập âm lãnh thanh âm vang lên. Chương 65, phiền toái đối thủ. Nhận ra ta, không phải nhắc nhở ta muốn giết người diệt khẩu a? La Thành nhàn nhạt nói ra, hắn không quay đầu lại, tiếp tục hướng đi về trước. Ta tìm ngươi đã lâu rồi. Hả? La Thành sững sờ, chậm rãi quay đầu, đột nhiên chứng kiến người tuổi trẻ kia trong mắt lóe ra bén nhọn ánh sáng màu đỏ. Tiêu diệt ngươi, cũng không có ai có thể ngăn cản chúng ta. Người tuổi trẻ kia chậm rãi vượt qua xe, hướng La Thành đi tới, hắn mỗi lần đi một bước, thân thể đều đang không ngừng phát sinh biến hóa, từng đám cây gai xương thành từng mảnh lân giáp theo trong cơ thể dài ra, xé rách da của hắn, đem hắn y phục trên người sẽ thành tổ ong. Ta cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy đấy. La Thành nhàn nhạt nói ra, trên thực tế trong lòng của hắn hiện lên vô số nghi vấn, có ý tứ gì? Tại sao phải tìm hắn La Thành? Rõ ràng mình là ai? Chúng ta biết rõ, cũng cố gắng qua rất nhiều lần. Người tuổi trẻ kia chậm rãi mở ra hai tay, nhưng hôm nay, ngươi trốn không thoát. Vừa dứt lời, người tuổi trẻ kia thân hình rồi đột nhiên bắn đi ra, tựa như tia chớp hướng La Thành tới gần, đầu ngón tay vươn ra trường dài nửa xích duệ trảo, giống như năm chuôi sắc bén dao găm đâm về La Thành trước ngực. La Thành thân hình hướng bên cạnh tránh, hóa trưởng vì đao chém về phía đối phương cái cổ. La Thành đã là đem hết khả năng làm ra phản ứng, nhưng vẫn là chậm một nhịp, đối phương duệ trảo phía trước trên ngực lưu lại vài đạo thật sâu vết cắt, máu tươi từ trong quần áo rỉ ra. Bất quá La Thành cổ tay chặt đồng thời ở nơi này cũng tiếp cận đối phương cái cổ, cái kia ma vật bước ra nhanh chóng thối lui, vậy mà hoàn toàn không để ý đến quán tính. La Thành cổ tay chặt gần sát đối phương bên cạnh cái cổ, hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được lân phiến bóng loáng cảm giác, nhưng cũng không cách nào phóng xuất ra lực lượng, trơ mắt nhìn đối phương bỏ chạy, lại để cho La Thành có một loại cảm giác vô lực, cũng vô cùng giật mình. Thật nhanh. Hắn tiêu diệt qua hệ sức mạnh ma vật, cũng tiêu diệt qua tinh thần hình đấy, loại tốc độ này hình là lần đầu tiên gặp được, về phần cái kia hủy diệt chi tiễn, không thể tính vào, hai bên chênh lệch quá lớn, không có gì kinh nghiệm có thể đàm phán. Cái kia ma vật tại nguyên chỗ dừng một chút, lần nữa nhào tới, mục tiêu của nó vẫn là La Thành trước ngực, khí thế hung lệ vô cùng. Lúc này đây La Thành học gian rồi, ở đằng kia ma vật khởi động lập tức, hắn liền lui về phía sau một bước, đợi xem chuẩn thế tới, lại hướng hơi nghiêng né tránh, đón lấy tay đao khởi xướng phản kích. Cái kia ma vật lần này công kích phí công không có kết quả, đương nhiên, La Thành công kích cũng không thể trúng mục tiêu đối phương. Bất quá, không đợi cái kia ma vật phi trở về chỗ cũ, La Thành đột nhiên thả ra thuần bộ, tại cực ngắn tầm đó tới gần đối phương, nổi giận gầm lên một tiếng, vung quyền thống kích đối phương mặt. Dùng trí não mà nói đến giải thích, La Thành chiến đấu trực giác là không gì so sánh nổi đấy, cái gọi là chiến đấu trực giác chính là bộ trảo đối thủ tại thời gian dài huấn luyện còn có trong thực chiến đã thành thói quen cùng đặc thủ, cũng lợi dụng điểm ấy phản chế đối thủ. La Thành phán đoán, đối phương xem nhẹ quán tính, dù chợt qua động tác hẳn là một loại đặc biệt kỹ xảo, cùng hắn nắm giữ thể thuật không sai biệt lắm, hơn nữa vừa rồi đối phương có một cái rất rõ ràng dừng lại, sau đó mới phát động tiếp theo công kích, hắn đương nhiên phải bắt được cái này lập tức. Cái kia ma vật vừa mới trở về chỗ cũ, La Thành nắm đấm đã ở trước mặt hắn phóng đại, cái kia ma vật có chút giật mình, giao nhau hai tay, ngăn trở La Thành quyền phong. Vậy, lực lượng thế nhưng là La Thành ưu thế. Cái kia ma vật hai tay mạnh mà bắn ngược trở về, đánh lên nó mặt của mình, đón lấy cả người cũng không tự chủ được bay ngược dựng lên, hơn nữa mặt của nó bị chính mình trên cánh tay gai ngược ghim ra một loạt lỗ máu, máu tươi bắn tung tóe. Cái gọi là thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn bệnh, đối mặt ma ký sinh vật, La Thành không có bất luận cái gì lòng thương hại, hắn lần nữa thả ra thuần bộ, đuổi theo đối phương bay ngược thân hình, vung quyền oanh hướng cái kia ma ký sinh vật lồng ngực. Ngao! Cái kia ma ký sinh vật phát ra thê lương tiếng gào ghét, La Thành quyền phong đập vỡ nó trước ngực bên trên thành từng mảnh lân giáp, cũng thật sâu xa vào đến thân thể hắn ở bên trong. Nó vốn đã nhanh ngã xuống rồi, lại bị trọng kích, thân thể lần nữa bay về phía giữa không trung. La Thành lúc này đây thả ra chính là đề túng thuật, đùi phải vỗ lượn, đầu gối lăng không tấn công, vọt tới cái kia ma vật trước ngực, tay phải giơ lên, dưới cao nhìn xuống, chém về phía cái kia ma vật mặt. Cái kia ma vật trong mắt ánh sáng màu đỏ đại thịnh, thân hình đột nhiên gia tốc, giống như phi hành cơ bình thường hướng xa xa tháo chạy, nó toàn lực phát động, tốc độ rõ ràng so rất lúc mới bắt đầu nhanh hơn mấy phần. Cái kia ma vật rơi trên mặt đất, hơi dừng lại một chút, tựa như tia chớp bắn trở về. La Thành thân thể vẫn còn ở giữa không trung, vô lực né tránh, hơn nữa đối phương hai móng thu về, không hề kiêu ngạo trực tiếp bại lộ mục tiêu công kích, La Thành không cách nào làm ra rõ ràng phán đoán, chỉ có thể lựa chọn lưỡng bại câu thương, hờ hững vung quyền lần nữa hoành hướng đối phương mặt. Lao tử liền chịu lần này rồi, nhưng ngươi cũng phải ăn nữa lao tử một cái năm đấm. Cái kia ma vật thân hình rồi đột nhiên chuyển hướng, theo La Thành bên cạnh thân sẽ qua, mang theo một chùm huyết vũ, rơi xuống hơn 10 thước có hơn, hung dữ nhìn chằm chằm La Thành. La Thành rơi trên mặt đất, chân trái đột nhiên mềm nhũn thoáng một phát, suýt nữa quỳ một gối xuống. Khi hắn bắp chân trái bên cạnh, lưu lại mấy cái vết thương sâu tới xương. Phiền toái. La Thành có chút nhíu mày, nhìn về phía đối phương. Kỳ thật thực lực số lượng, nhanh nhẹn cùng tinh thần ba cái này tồn tại lẫn nhau khắc chế quan hệ, liền giống như tảng đá cây kéo vải bố giống nhau. Dưới tình huống bình thường, không có ngoại ý muốn nhân tố ảnh hưởng, hệ sức mạnh sẽ biết sợ tốc độ hình đấy, người phía trước công kích tuy nhiên hung mãnh tuyệt luân, thế không thể đỡ, nhưng không cách nào chuẩn xác trúng mục tiêu, uy lực liền không có bất kỳ ý nghĩa. Tốc độ hình sợ hãi tinh thần hình đấy, tinh thần hình đều am hiểu lớn phạm vi công kích, còn có tinh thần quấy rối. Tốc độ mau nữa, cũng chưa chắc có thể lập tức thoát ly đối phương lớn phạm vi công kích, hơn nữa tinh thần quấy nhiễu cũng vô cùng đáng sợ, dùng tốc độ đánh bại địch giành chiến thắng chiến sĩ, vốn chính là tại trên mũi đao khiêu vũ, đột nhiên chậm thoáng một phát, hoảng hốt thoáng một phát, cái kia đủ để chí mạng. Mà tinh thần hình sợ hãi hệ sức mạnh đấy, bọn hắn thân thể yếu. Tất, thường thường muốn thông qua đủ loại tinh thần che chắn bảo vệ mình, tinh thần che chắn có thể chống cự bình thường công kích, nhưng ở như Thái Sơn áp đỉnh giống như sức lực lớn oanh kích xuống, cường thịnh trở lại tinh thần che chắn cũng chống đỡ không được bao dài thời gian, trừ phi đẳng cấp chênh lệch rất lớn, còn có hệ sức mạnh chiến sĩ sinh mệnh lực đều cường đại dị thường, không phải mấy lần trọng kích có thể đả đảo đấy, bọn hắn có thể chịu đựng được, nhưng tinh thần hình lại nhịn không được. Nói cách khác, La Thành tại tốc độ xa không bằng đối thủ, vừa không có tinh thần loại thể thuật làm dựa dưới tình huống, nhận lấy không nhỏ khắc chế. Cái kia ma vật lần nữa nhào tới, bị thương sau nó trở nên cẩn thận, luôn hơi dính tức đi, mặc kệ có thể hay không đánh trúng La Thành, tuyệt không dừng lại, thối lui đến hơn 10 mét có hơn an toàn khu vực, chuẩn bị phát động lần thứ 2 công kích. Chương 66, liều chết. Mà La Thành thuần bộ tối đa chạy nước rút 8-9m khoảng cách, trong lúc nhất thời tình cảnh trở nên vô cùng bị động, tại đối phương lần lượt trong công kích, không ngừng lui về phía sau lấy, nhưng hắn lui ra phía sau có mục tiêu của mình, mặc kệ đối phương công kích góc độ như thế nào biến hóa, hắn thủy chung bảo trì một cái phương hướng lui về phía sau. Hơn 10 hơi thở thời gian, La Thành thối lui đến hách tứ hải tọa giá trước, túi người cơ lấy chuôi này cự truy, nổi giận gầm lên một tiếng, triển khai hung mãnh tuyệt luân phản kích. Cái kia ma vật biến sắc, hướng phương xa bay ngược, La Thành liên tiếp thả ra thuần bộ, chăm chú cắn ở phía sau, hai tay ra sức di chuyển cự truy. Do xi măng cái cọc tạo thành truy đầu trên không trung quét ra thành từng mảnh tàn ảnh, tiểu thụ cung cấp luyện công buổi sáng người nghỉ ngơi cái ghế, bờ sông tảng đá vòng bảo hộ, bất kể là cái gì, chỉ cần bị La Thành cự truy đụng phải, sẽ gặp hóa thành bắn tung tóe mảnh vỡ, mà ngay cả một tòa thoạt nhìn rất rắn chắc tiểu đình nghỉ mát cũng ở đây. La Thành thân ảnh xuyên qua về sau, ầm ầm sụp xuống. La Thành quả thực đã thành nhân hình tạ, những nơi đi qua, đánh đâu thằng đó. Cái kia ma vật căn bản không có đánh trả cơ hội, chỉ có thể lần lượt hướng về sau phiêu tối. La Thành chết truy không tha, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chỉ cần thoáng một phát. Chỉ cần chúng mục tiêu thoáng một phát, hắn có thể triệt để giải quyết cái phiền toái này đối thủ. Không biết đã qua bao lâu, cự truy lối vào ôm theo ống sắt bắt đầu buông lỏng rồi, La Thành đột nhiên cảm giác được hai tay chợt nhẹ, hai cái xi măng cái cọc từ đoạn trước vung bay ra ngoài, một cái lăn rơi xuống trong bụi cỏ, một cái bay vào trong sông, tóe lên một lùm cao cao của nước. La Thành thân hình cách một tiếng dừng lại, hắn phát hiện mình phạm vào một sai lầm, trong thân thể truyền đến mỏi mệt cảm giác đang nhắc nhở hắn, thể năng ít nhất đã tiêu hao một nửa, hơn nữa dùng tốc độ của đối phương, rõ ràng có thể lui được xa hơn, có thể hết lần này tới lần khác ngay tại truy phía trước liên tục lay động, đây là đang cố ý dụ dỗ chính mình à. La Thành thở ra một hơi dài, rốt cuộc là kinh nghiệm chưa đủ, tự trách mình quá nóng lòng. Gặp La Thành đình chỉ công kích, cái kia ma vật lộ ra nhe răng cười, sau đó quay người hướng La Thành phóng tới. La Thành tiến lên trước một bước, vung ống tuyếp húc đầu che nào hướng cái kia ma vật đập tới, cái kia ma vật thân hình thoáng lệch lạc, sau đó rồi đột nhiên chuyển hướng, như thiểm điện theo La Thành bên trái sát qua, La Thành má trái gò má xuất hiện vài đạo vết máu thật sâu, vết máu một mực kéo dài đến sau thai, lỗ thai cũng bị cắt mở. La Thành thần sắc không thay đổi, tựa hồ căn bản cảm giác không thấy đau đớn, ống tuyếp vung lại, hướng cái kia ma vật bóng lưng đuổi theo. Bất quá, cái kia ma vật tốc độ quá là nhanh, trong nháy mắt tầm đó đã lui ra hơn 10m có hơn, La Thành ống tuyếp phí công trong không khí đảo qua, mang theo một mảnh kích động tiếng gió. Cái kia ma vật thoáng dừng lại một chút, lần nữa nhào đầu về phía trước, mà La Thành cũng không chút lựa chọn nên đón tiếp lấy, chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn. Tuy nhiên cái kia ma vật công kích đại bộ phận đều bị La Thành tránh được, nhưng 10 lần trong chắc chắn sẽ có như vậy một, hai lần, tại La Thành trên người lưu lại hoặc tiện hoặc sâu miệng vết thương, theo thời gian trôi qua, La Thành vết thương trên người càng ngày càng nhiều, trước ngực phía sau lưng, hai tay hai chân khắp nơi đều là vết máu, hơn nữa bởi vì tay trái cổ tay dây chẳng bị cắt đứt, hắn đã ném xuống ống sắt, chỉ dựa vào lấy nắm tay phải đi chiến đấu, tình thế trở nên bất lợi. Nhưng La Thành biểu lộ thủy chung giữ vững bình tĩnh, đây chính là hắn thiên tính, hắn sẽ không nhục chí, sẽ không tuyệt vọng, sẽ không hối hận, càng sẽ không cam chịu. Đáng tiếc, chỉ dựa vào cứng cỏi ý chí thì không cách nào thay đổi chiến cuộc đấy, nếu như không có mặt khác ngoài ý muốn, bại là hoặc sớm hoặc muộn tất nhiên. Cái kia ma vật vọt người nhào tới, sắc bén duệ chảo thẳng tắp dò xét hướng La Thành ngực, đánh lâu như vậy, cái kia ma vật rốt cục lại một lần nữa công kích La Thành chỗ hiểm rồi, lúc trước công kích của nó phương thức một mực dùng đả thương địch thủ làm chủ, hiển nhiên là nhìn ra La Thành đã đến nọ mạnh hết đả hoàn cảnh. La Thành đóng chặt đôi môi, con mắt lẳng lặng quan sát đến đối phương động tác, đột nhiên động thân nên đón tiếp lấy, phốc mà một tiếng, cái kia ma vật sắc bén duệ chảo đã đâm vào La Thành ngực, La Thành thậm chí có thể nghe được chính mình xương sườn tại phát ra chói tai vỡ tan thanh âm, nhưng khóe miệng của hắn lại lộ ra cười lạnh, sau đó mạnh mà xoay người, dùng bộ ngực mình cơ bắp cùng xương cốt cứng rắn khóa lại đối phương duệ chảo, lại dùng đã vô pháp sử dụng ra đại lực tay trái cải. Lên cổ tay của đối phương, tay phải giơ lên cao cao, vận khởi toàn lực, cổ tay chặt, trùng trùng điệp điệp đánh xuống. Có lẽ là tập trung La Thành toàn bộ ý chí, còn có toàn bộ hy vọng, hữu trưởng của hắn biên giới vậy mà tản mát ra một loại màu bạc sáng bóng. Cái kia ma vật phát ra hoảng sợ tiếng gào thét, cái cổ hướng hơi nghiêng uốn éo đi, đầu hiểm hiểm né qua La Thành tất sát một kích, bất quá, bờ vai của hắn là tránh không khỏi rồi. Phốc. Ánh dao qua đi, cái kia ma vật một cái cánh tay phải đã sóng vai mà đoạn. Ngao. Cái kia ma vật giống như điên hướng xa xa tháo chạy, vừa mới đứng lại một cái té ngã nhào trên đất, cái kia té tư thế lộ ra rất chật vật, bất quá sau đó nó lại nhảy người lên, trong miệng gào thét không ngớt, hiển nhiên cái loại này không cách nào dùng lời nói diễn tả được đau đớn cơ hồ khiến hắn hỏng mất. La Thành đứng đấy bất động, ánh mắt vẫn là lặng lặng đấy, sẽ không bởi vì không có đánh chết đối thủ mà thất vọng, cũng sẽ không bởi vì cho đối thủ tạo thành trọng thương mà đắc ý, sau đó dùng tay phải bắt lấy cái kia đoạn tàn cánh tay, một chút đem đối phương duệ chảo rút ra. Cái kia ma vật đau lên tiếng gào thét, kỳ thật La Thành thương thế cũng không nhẹ, nhưng hắn chính là cắn chặt răng không nói tiếng nào, cái này một lên một xuống tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Một lát, cái kia ma vật cuối cùng đình chỉ tiếng gào thét, lồng ngực đang kịch liệt thở hổn hển. Dùng hung dữ ánh mắt nhìn chằm chằm La Thành, ngươi sống đời. Tuy nhiên đã mất đi cánh tay phải, nhưng nó cũng biết, La Thành thương thế nếu so với nó nghiêm trọng nhiều lắm, còn có thể đứng ở nơi đó, bất quá là dựa vào ý chí trèo chống mà thôi, dùng không thêm vài phút đồng hồ, nó có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Ngươi để cho ta nhớ tới trước đây thật lâu một cái trong phim ảnh lợi kịch, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. La Thành nở nụ cười, nhưng thật sự liền không phá được sao? Nói xong, La Thành đột nhiên quay người đạp vào bờ sông tảng đá vòng bảo hộ, thả ra để túng thuật, thân hình nhảy lên thật cao. Sau đó rơi vào trong nước sông. Muốn chạy. Cái kia ma vật gào rú một tiếng, lập tức đuổi theo, theo sát tại La Thành sau lưng nhảy xuống nước. Cái kia ma vật vừa mới vào nước, đột nhiên cảm giác trước ngực siết chặt, tựa hồ bị cái gì bắt được, sau đó chứng kiến phía trước có một cái mơ mơ hồ hồ bóng đen, hắn bản năng huy động còn sót lại móng trái, hướng cái kia bóng đen chụp tới. Một thân đều là vết thương, đã bị nước sông kích thích, cái loại này khắp cả người kịch liệt đau nhức cảm giác hầu như có thể làm cho người tại chỗ hôn mê, có thể La Thành nhưng là tinh thần đại chấn, đối phương động tác đã bị nước sông lực cản, trở nên rất chậm chạp. Cùng trên đất bằng tốc độ hoàn toàn kém xa, hơn nữa hắn đang không có ánh sáng trong nước sông vẫn như cũ có thể bộ bắt được đối phương động tác, đối phương lại mất đi thân pháp bảo hộ, chiến đấu tình thế đã triệt để thay đổi. La Thành giơ tay phải lên, chỉ nhẹ nhàng một vòng, liền đem đối phương móng vuốt đạn qua một bên, sau đó trở tay vung quyền, nện ở đối phương mặt. Đón lấy lại là một quyền, hai quyền, ba quyền, từng quyền vào thịt, cái kia ma vật đau đến lần nữa gào thét, nhưng nó quên nơi đây là địa phương nào, vừa mới mở miệng, nước liền tưới đi vào. Chương 67, dự cảm bất hảo. Vị diện chi môn màn sáng phát sáng lên. La Thành lảo đảo đi vào không gian, hắn cơ hồ là dùng bò động tác ngồi ở dựa vào trên mặt ghế, trên người rậm rạp chẳng chịt miệng vết thương đều biến thành màu trắng bệnh, đó là nước sông ngâm kết quả, cũng đại biểu cho hắn đại lượng không chút máu, trí não, cho ta bình thường tu bổ. Nói xong, đầu của hắn nghiêng một cái, không bao giờ nữa triển khai, sau đó hai quả kim hoàng sắc năng lượng kết tinh theo hắn trong lòng bàn tay chốc ra. Dựa vào ghế dựa tản mát ra nhu hòa kim sắc quang mang, đem La Thành bao phủ ở chỗ này, trên mặt đất hai quả năng lượng kết tinh đã bị một loại không hiểu lực đạo dẫn dắt, chậm rãi chuyển động đứng lên, cuối cùng cùng với hai đạo tinh quang dung hợp cùng một chỗ. Khi hào quang giảm đi về sau, La Thành chậm rãi mở to mắt, hắn cái động tác thứ nhất chính là đi sờ da đầu của mình, tiếp theo là sờ lỗ tai của mình, trong chiến đấu, da đầu của hắn bị nhấc lên một khối lớn, lỗ tai cũng bị thông suốt mở, đây chính là hủy dung nhan A6. Sơ soạn cả buổi, phát hiện tất cả hoàn hảo, La Thành thở phào nhẹ nhõm, lúc này, trí não thanh âm đột nhiên vang lên, "Thật xin lỗi, không có trải qua ngươi cho phép, ta một mình đọc trí nhớ của ngươi, bởi vì thương thế của ngươi quá nặng đi, hơn nữa trên người không có vết đạn, ta không thể tin, có ai có thể sử dụng loại này vật lộn phương thức trọng thương ngươi, dù sao ngươi đã là một gã chính thức sĩ quan." Hiện tại đã tin tưởng. La Thành cười khổ nói, "Nó rốt cuộc là ai? Tại sao phải biết rõ sự hiện hữu của ngươi?" Trí não hỏi, "Hơn nữa nó rất rõ ràng, chỉ cần hủy diệt ngươi, chúng ta liền cũng không có hy vọng." "Ngươi hỏi ta?" La Thành nói, "Ta còn muốn hỏi ngươi đâu." Trí não đã trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, "Ta có một cái vô cùng dự cảm bất hảo." "Ngươi cũng sẽ có dự cảm?" La Thành bị chọc cười, "Cái gì dự cảm? Hiện tại không có biện pháp nói cho ngươi biết, ta còn cần tính toán một thời gian ngắn." "Tốt, ngươi chậm rãi tính toán." La Thành nâng lên tay phải, "Ai? Năng lượng của ta kết tinh đâu này? Tại năng lượng khảm điểm ở bên trong, ta tính toán đã qua, cái này hai quả năng lượng kết tinh phẩm chất so ngươi trước đó lần thứ nhất cái kia mấy viên muốn đỡ một ít, ẩn chứa năng lượng tổng đạt đến 2900 điểm." La Thành dừng một chút, "Trí não, ngươi cũng xem qua tên kia tốc độ, nếu như dùng nhân loại tiêu chuẩn đi tính toán, nó nhanh nhẹn đạt đến bao nhiêu? Ít nhất tại 400 trở lên." Trí não nói. La Thành đã trầm mặc, hắn cơ bản thuộc tính chung vào một chỗ là 300, thoạt nhìn chênh lệch cũng không lớn, nhưng trong chiến đấu hắn một mực ở vào hoàn cảnh xấu, lựa chọn của hắn thật là chính xác sao? Nhưng là, nghĩ lại suy nghĩ một chút nữa, nếu như lực lượng cùng tinh thần đều là linh, chỉ có nhanh nhẹn là 300, như vậy có thể chống lại rồi hả? Không, hắn sẽ bị hành hạ cái chết. Trí não, đem cái kia hai quả màu trắng năng lượng kết tinh đều chắt lọc thành năng lượng a, lần này cái kia hai quả tạm thời giữ lại. La Thành nói, cần mấy ngày thời gian? Chừng 7 ngày. Như thế nào hay vẫn là 7 ngày? Không thể nhanh lên. La Thành nói, lúc này đây tuy nhiên miễn cưỡng thắng, nhưng trong lòng của hắn bao nhiêu có chút chột dạ, bức thiết hy vọng lần nữa tăng lên. Đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi. Trí não, ngươi dù cho cầm về 1 vạn khối năng lượng kết tinh, toàn bộ chắt lọc tốc độ cũng là chừng 7 ngày, bởi vì làm một cái năng lượng khảm điểm chỉ có thể khảm nhập 1 viên năng lượng kết tinh. Được rồi. La Thành rời đi chủ đề, ta tiến đến mấy ngày? 4 ngày, thương thế của ngươi quá nặng đi, tu bổ thời gian dài một ít. Mở ra vị diện chi môn, ta phải về Thiên Hải thành phố. La Thành nói, đúng rồi, có thể hay không chuẩn xác đem ta chuyển tống đến ta nghĩ đi địa phương? Tránh khỏi ta chạy trốn rồi. Giả thiết tại ngàn mét trong phạm vi tùy cơ hội, tiêu hao năng lượng là 1, như vậy tại trong phạm vi trăm thước tùy cơ hội, tiêu hao năng lượng sẽ đạt tới mấy trăm, nếu như là 10m phạm vi, tiêu hao năng lượng đem dùng vạn đến tính toán, bây giờ có thể số lượng chưa đủ, không cách nào chuẩn xác chuyển tống. Không đúng a? La Thành nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi lần trước vì trả thù ta, không phải đem ta đưa đến nhà vệ sinh nữ ở bên trong đi sao? Ngươi là duy nhất phục vụ đầu cối, ta không có bất luận cái gì trả thù cử động của ngươi. Trí não trả lời, ngươi xuất hiện vị trí là tùy cơ hội đấy. Cái kia, vậy coi như rồi, trở lại Thiên Hải thị là được. Trở lại Thiên Hải thành phố, La Thành đầu đi trước Quan Ngọc Phi quán cà phê, nhưng quán cà phê không có mở cửa, trên cửa treo một tấm bảng, ngừng kinh doanh lắp đặt thiết bị. Theo thủy tinh vào trong nhìn nhìn, bên trong một người đều không có, La Thành vội vàng bắt đầu lật lên chính mình túi áo, điện thoại tại trong lúc đánh nhau bị hủy rồi, nói một cách khác, hắn lại không có biện pháp cùng Quan Ngọc Phi bọn hắn liên hệ rồi, tìm cả buổi, cuối cùng theo túi áo trong góc nhảy ra một cái nhất nguyên tiền xu, La Thành như nhặt được chí bảo, bị kích động chạy đến một nhà siêu thị, nắm lên điện thoại công cộng. Quan Ngọc Phi bên kia rất nhanh nhận điện thoại, "Này, vị nào?" La Thành nghe được có tiếng ca, nhíu mày hỏi, "Là ta, ngươi đã chạy đi đâu?" "Không có ở quán cà phê." Hắn đi liều chết liều sống, Quan Ngọc Phi nhưng không có tại quán cà phê chờ hắn, đến ca thính hưởng lạc, trong lòng của hắn tự nhiên có chút không thoải mái. "Đại ca." Quan Ngọc Phi kinh hô một tiếng, sau đó hạ giọng, "Đại ca, ta mấy ngày nay một mực ở quán cà phê chờ ngươi, hôm nay lão Kỳ nhất định khiến ta đi ra, có sự tình khẩn yếu đàm phán, vừa rồi nói xong ta đã muốn đi, vừa vặn tiểu tình cũng tới chơi, ta hãy theo nàng ngốc một hồi. Đại ca ngươi chờ ta, ta lập tức trở lại." "Không cần, ngươi ở đâu đâu này? Ta đi tìm ngươi." La Thành nói, nghe được là chuyện đừng đắn, tâm tình của hắn cuối cùng thư thái một ít. "Ta tại Dạ Yến, 208 số phòng." Quan Ngọc Phi vốn còn muốn kiên trì thoáng một phát, sau đó lại tỉnh ngộ quán cà phê không phải uống rượu địa phương, hắn hiện tại trong lòng chứa quá nhiều hưng phấn, lại để cho La Thành đến nơi đây, thống thống khoái khoái uống một chầu phù hợp. La Thành ném điện thoại, đi ra siêu thị, cất bước hướng Dạ Yến cờ tờ vờ phương hướng đi, cũng không tính quá xa, đi cái hơn 2000m, không sai biệt lắm đã đến. Ai có thể tưởng tượng được, đường đường thẩm phán giả, siêu cấp chiến sĩ, vậy mà không có tiền thuê xe. La Thành vừa đi một bên âm thầm thở dài, về sau nhất định tại trên thân thể thả một tấm thẻ chi phiếu, miễn cho bị tiền làm khó, không đúng. Chi phiếu không cần, nói không chừng lúc nào lại bị đánh nát rồi, có lẽ thả một ít tiền xu, rất nhiều tiền xu. Vòng qua góc phố, La Thành cuối cùng thấy được Dạ Yến bài tử, đi đến lầu 2, tìm được 208 số phòng, vừa mới đẩy cửa phòng ra, liền chứng kiến Quan Ngọc Phi nhảy người lên, vài bước đón, Quan Ngọc Phi trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Kỳ thật đổi một người bình thường, nhất định sẽ đối với La Thành cảm thấy sợ hãi, 4 ngày trước, đi thông hải cảnh khu biệt thự trên đường cái đã chết không ít người, hiện trường cực kỳ vô cùng thê thảm, tựa hồ có tạ tại đâu đó nghiền ép qua giống nhau, hơn nữa có chút thi thể tìm khắp không được đầy đủ rồi. Nhưng Quan Ngọc Phi không thể tính toán người bình thường. Huống chi La Thành lại là hắn thân nhất đại ca, hắn không có bất kỳ cảm giác sợ hãi, ngược lại vì La Thành cảm thấy kiêu ngạo. Chương 68, Văn Nghệ Thanh Niên. Đại ca, ngươi quá ngưu bê rồi, ha ha. Quan Ngọc Phi nhếch môi cười ngây ngô lấy. Vật kia không sạch sẽ, đừng cả ngày ngậm trong mồm tại bên miệng. La Thành hướng Tiểu Tình phương hướng nhìn lướt qua, ngoại trừ Tiểu Tình bên ngoài, còn có hai cái lớn lên không tệ nữ hải, chứng kiến La Thành tiến đến, các nàng đều tò mò nhìn La Thành, Tiểu Tình lại trợn trắng mắt, tiếp tục hát chính mình ca. Đại ca, ta không phải cao hứng sao? Quan Ngọc Phi hướng bên cạnh tránh ra, đợi La Thành sau khi ngồi xuống, hắn cầm qua hai chai bia, cũng không cần ly, nắm lên một lọ tại khắc một cái bình nhỏ đụng một cái, những thứ không nói khắc rồi, ta trước cạn một lọ. Nói xong, Quan Ngọc Phi cử động mở chai rượu liền hướng chính mình trong miệng chút, La Thành buồn cười nhìn một chút Quan Ngọc Phi, cũng chảo mở chai rượu, kỳ thật hắn tiểu lượng cũng không tệ, nhưng lúc đó thường xuyên bởi vì rượu hàng việc, tuổi trẻ khí thịnh, hơn nữa rượu cồn kích thích, kết quả có thể nghĩ. Vốn có thể nói cùng sự tình, hết lần này tới lần khác có thể đánh nhau, vốn chiếm hết tiện nghi có lẽ lập tức lui lại đấy. Hết lần này tới lần khác ngồi tại nguyên chỗ đám người quay về đến báo thủ, nếm qua mấy lần thiệt thòi về sau, La Thành liền tận lực đã không chế, cái đồ chơi này không là đồ tốt. Bất quá, hôm nay là thủ. Thoải mái. Quan Ngọc Phi trùng trùng điệp điệp buông bình rượu, cười đến con mắt đã híp lại thành một đường nhỏ, sau đó nhìn bên kia nữ hài liếc, hạ giọng nói, đại ca, đã bao nhiêu năm, ta lần thứ nhất có như vậy hãnh diện cảm giác, ha ha. Thiên Hải thành phố đều loạn xáo, Hách Tứ Hải vừa chết, dưới tay hắn đám người kia ai cũng không phục ai, đã đánh qua nhiều lần. Bọn hắn có gọi hay không liên quan gì ta? La Thành nói, cảnh thự bên kia có cái gì không đặc biệt tin tức khác? Hạ Bân cùng ngươi thông qua điện thoại a. Đặc biệt tin tức khác? Quan Ngọc Phi sửng sốt một chút, lập tức đã minh bạch La Thành ý tứ, ta xem Hạ Bân người nọ rất giảng nghĩa khí đấy, sẽ không ra bán ngươi, nếu là hắn lộ tin tức, đoán chừng cảnh sát đã sớm tìm tới ta. Hắn đều cùng ngươi nói cái gì rồi hả? La Thành hỏi. Hắn nói sự tình huyên náo quá lớn, Đông Châu thủ phủ cũng biết rồi, để cho ta chuyển cáo ngươi, sắp tới dù thế nào không nên gây chuyện nữa. Quan Ngọc Phi nói. Cục điều tra bên kia có không có động tĩnh? Giống như không có a. Quan Ngọc Phi nói, bất quá Hạ Bân nói, cái kia đặc cấp điều tra quan tiếp thủ Hách Tứ Hải bản án. La Thành trầm ngâm, thật sự không được, hắn có lẽ chạy đi ra bên ngoài trốn một đoạn thời gian. Đại ca, không có chuyện gì đâu. Quan Ngọc Phi thấp giọng nói, chỉ cần Hạ Bân không nói, ai có thể biết à? Người bên đó đây. La Thành nói, ta cùng Đại Vũ bọn hắn đã từng nói qua, người nào đi hở thanh âm, ta muốn ai mệnh. Quan Ngọc Phi ác hung hắn nói, bọn hắn không dám, cho dù bọn hắn nói lỡ miệng rồi, cũng đến ta đây mới thôi, nhiều lắm thì đem ta chảo đi vào mà thôi, yên tâm đi, đại ca. Đã nhiều năm như vậy ngươi còn không biết ta. Đừng quá tự tin rồi, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, như là đã làm, muốn làm tốt bị người biết rõ chuẩn bị. La Thành nhàn nhạt nói ra, Tiểu Phi, Lão Kỳ tìm ngươi làm gì? Hán. Quan Ngọc Phi biểu lộ ra có chút kỳ quái, tên kia có chút tà môn, hắn hỏi ta, có nghĩ là muốn đem Thiên Hải Đại học cái kia một khối cầm về. Thiên Hải Đại học một mảnh kia quảng trường nguyên lai là thuộc về Long Đạo Đường đấy, nhưng Trương Long thủ không được giang sơn, mấy năm trước tại Hách Tứ Hải vừa đấm vừa xoa xuống, tặng cho Hách Tứ Hải. Hắn có ý tứ gì? Các ngươi làm một trận, sau đó chia đều. La Thành hỏi. Không phải. Quan Ngọc Phi lắc đầu nói, hắn nói nếu như ta nghĩ cầm, hắn sẽ mang theo tất cả huynh đệ giúp ta, chỉ cần ta về sau nhớ rõ cái này giao tình là được. Ta thảo. Lão Kỳ lúc nào biến thành người tốt? La Thành nói. Liền đúng a. Quan Ngọc Phi nói, đại ca, hắn ngay lúc đó thái độ. Đừng đề cập có bao nhiêu khách khí, khiến cho ta đứng ngồi không yên, nếu như ta là nữ nhân, ta đều hoài nghi hắn đối với ta có chút cái gì ý tưởng. Ngươi. Lông ngực đều dài hơn đến trên cổ rồi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi là nữ nhân. Đại ca, ta tại ví von được không? La Thành nhất tiếu, cầm lấy chai bia, hướng Quan Ngọc Phi báo cho biết thoáng một phát, một hơi tới nửa bình. Lúc này, một cái hèn mọn bị ổi thân ảnh nổi lên trong đầu của hắn, còn có một cái người biết rõ hắn muốn đi đối phó Hách Tứ Hải, đầu to. Chẳng lẽ nói, Lão Kỳ bên trên vội vàng đến đưa cho tỉnh, chính là vì nguyên nhân này. Trên thực tế, La Thành đã đoán đúng, Lão Kỳ xác thực biết rõ Hách Tứ Hải chết ở hai tay, đầu to đem sự tình trước trước sau sau đều khai báo một lần, dùng Lão Kỳ ca tính sẽ không ra bán La Thành. Đầu to liền không nhất định rồi, nếu như La Thành chỉ dùng để bình thường phương thức giết chết Hách Tứ Hải, đầu to rất có thể lập tức chạy đến cảnh thự, đã có thể vì chính mình rửa sạch trước hổ thẹn, còn có thể nhận lấy tiền thưởng, cớ sao mà không làm đâu này. Nhưng là, La Thành thủ đoạn quá bạo lực, quá máu tanh, thật bất khả tư nghị, nói một cách khác, cái kia không phải nhân loại làm, xuất thủ nhất định là một cái lực có thể nhổ núi yêu quái. Cố ý chạy đến hiện trường đầu to bị triệt triệt để dọa sợ, hắn đi dễ bọn, vạn nhất cảnh sát chế ngự không được yêu quái, hắn sẽ rơi vào cái gì kết cục? Hắn cũng dám đùa cả người. Nhưng thật sự không dám đi chọc giận một cái yêu quái. Cho nên, đầu to đám người kia đã quên cửu hận, cũng cố hết sức khuyến khích Lão Kỳ, tới đây hướng Quan Ngọc Phi lấy lòng. La Thành tuy nhiên nghĩ tới đầu to, nhưng không có để ý, hắn hiện tại đã rõ ràng cảm nhận được chính mình cầm giữ có nhiều sức mạnh, qua mấy ngày còn có thể lần nữa tăng lên, trước kia hắn không dám bỏ qua uy hiếp, hiện tại đã trở nên không quan trọng gì rồi.
Đúng rồi, Tiểu Phi, ta nắm ngươi xử lý sự tình thế nào? Nàng có nói gì hay không?
À, chuyện gì?
Quan Ngọc Phi sững sờ.
Trả tiền sự tình A4.
Ai?
Nha.
Quan Ngọc Phi ngơ ngác nói, ta đem quên đi.
Cho ngươi xử lý điểm ấy việc nhỏ ngươi đều làm không xong.
La Thành tức giận trong lòng, đưa tay ngay tại Quan Ngọc Phi cái hót bên trên quất một cái.
Đại ca, ta sáng sớm ngày thứ hai liền nhận được tin tức, lúc ấy đều vui cười lên rồi, có thể ngươi một mực không có trở về, ta rất lo lắng, mỗi ngày ăn không vô, ngủ không ngon, cái đó có tâm tư quản cái loại này việc nhỏ A4.
Quan Ngọc Phi ôm đầu cười khổ nói. Phát hiện bên này động thủ, ca hát mấy cái nữ hài đều nhìn lại, tiếng âm nhạc cũng ngừng, Tiểu Tình còn dễ nói, cái kia hai cái nữ hài đều trừng to mắt, tại các nàng trong suy nghĩ, Quan Ngọc Phi thế nhưng là cái đại ca cấp nhân vật, ngày bình thường uy phong, bây giờ lại giống như cái tiểu hài tử giống nhau bị đánh, còn không dám đánh trả, một màn này quá ly kỳ.
Trên người bây giờ mang trước rồi sao?
La Thành tức giận nói.
Dẫn theo.
Quan Ngọc Phi quay lại thân, cầm lấy một cái màu nâu bao da, hiến vật quý giống nhau đặt ở La Thành trước mặt, đại ca, lần trước ta biết ngay ngươi thiếu tiền tiêu, cho nên những ngày này ta một mực tùy thân mang theo đâu.
Nói xong, hắn túm ra khóa kéo, bên trong bảy biện dày đặt mấy chồng kim viên bản.
Cho ta đếm ra đến 1.017.000.
La Thành nói.
Đại ca, lấy thêm chút ta.
Ngươi biết cái gì?
Có tiền còn thế nào tàn gái?
Cái này.
Đại ca, người ta đạo ca thế nhưng là văn nghệ thanh niên, ngươi sẽ không muốn đi theo hắn học à?
Chương 69, trả tiền.
Ta nói cầm bao nhiêu liền là bao nhiêu.
La Thành nói, còn có, lại cho ta mượn cái điện thoại, lần trước cái kia làm hư mất.
Điện thoại.
Ta đây cũng không chuẩn bị.
Quan Ngọc Phi nghĩ nghĩ, Tiểu Tình, đem điện thoại di động của ngươi lấy tới.
À.
Tiểu Tình hầu như không thể tin được lỗ tai của mình, lần trước bị trộm đi cái điện thoại còn chưa tính, biểu ca đều không nói gì, nàng chỉ có thể nhịn, hiện tại lại muốn lấy đi điện thoại di động của nàng, không mang theo khi dễ như vậy người đấy.
Nhanh lên.
Quan Ngọc Phi không kiên nhẫn nói.
Tiểu Tình ủy khuất khuất đi tới, đưa di động ném cho Quan Ngọc Phi, Quan Ngọc Phi lại đưa di động đặt ở La Thành trước người, đại ca, trước dùng cái này a, ha ha.
Về sau ta tùy thân nhiều hơn nữa chuẩn bị mấy cái.
Có chút phòng tay A6.
La Thành tuy nhiên không ngẩng đầu, nhưng có thể cảm ứng được một cổ nồng đậm vàng khí.
Các ngươi hát các ngươi ca.
Quan Ngọc Phi nói, sau đó tới gần La Thành, hạ giọng nói ra, đại ca, còn nhớ rõ Hách Tân Nguyệt sao?
Hách Tân Nguyệt?
Hách Tứ Hải cô muội muội kia?
Đúng, chính là cái con mụ lẳng lơ.
Quan Ngọc Phi nói, nàng chạy đến phía Nam Thái La đi, tại liên bang thành lập trước, bên kia rất loạn, khắp nơi đều là đội du kích, bây giờ chị An cũng không tốt lắm, nghe nói.
Nàng mang đi không ít tiền, đến bên kia đi tìm lính đánh thuê.
Ngươi cảm giác?
Nàng muốn làm gì?
La Thành cau mày hỏi.
Có hai loại khả năng a.
Quan Ngọc Phi nói, một cái là muốn dùng lính đánh thuê thu phục Hách Tứ Hải lão huynh đệ, bảo trụ Hách Tứ Hải gia nghiệp, còn có một cái.
Nàng đã nghe được một ít tiếng gió, muốn vì Hách Tứ Hải báo thù.
Đại ca, mấy tháng trước Hách Tứ Hải khắp nơi thò tay, đã thu phục được không ít người, hắn người cuối cùng mới đúng giao Long ca, có thể Long ca gặp chuyện không may sau vài ngày, Hách Tứ Hải đã bị giết chết, chúng ta nhất định là bị trọng điểm hoài nghi đối tượng, cho nên ngươi đi thu thập Hách Tứ Hải sự tình, ta ngay cả Long ca cũng không có dám nói cho, chỉ sợ hắn không nín được, lộ ra chân ngựa, đại ca như vậy ngươi thì phiền toái.
Không sai.
La Thành thò tay tại Quan Ngọc Phi trên bờ vai vỗ vỗ, Quan Ngọc Phi rõ ràng tiến bộ cùng trưởng thành, lại để cho hắn thật cao hứng, ta hiện tại cũng không nên đi gặp Long ca, đợi một đoạn, tiếng gió đi qua về sau lại nói.
Ha ha.
Quan Ngọc Phi cười phải vô cùng vui vẻ, với hắn mà nói, đại ca tán thưởng so cái gì đều trọng yếu.
Không có có đường luận, nàng rất khó cùng Thái La người bên kia giao tiếp, chỉ mong nàng có thể còn sống trở về a.
La Thành nói khẽ, ngươi phái người nhìn chằm chằm điểm, chỉ cần Hách Tân Nguyệt xuất hiện, lập tức nói cho ta biết.